Chương 1 trong ký viện tao khí sư đồ, chương 1 trong ký viện tao khí sư đồ, đây là người đánh giết Vân Vũ tông chủ, đánh ngã Vân Vũ tông hơn ngàn đệ tử thủ lao. Ký viện nhã phòng, Vương lão đầu từ trong cửa tay áo, một viên hướng trên bàn bên trên móc tiền đồng. Mỗi móc ra một viên, tiền đồng liền sẽ cùng mặt bàn đụng ra một tiếng thanh thúy vang. Mãi cho đến móc ra 6 mai, hắn mới mặt lộ kiêu kiệt, sau đó không vội không chậm thu hồi đi một viên. Cứ như vậy nhiều, tiêu tiết kiệm một chút. Khương Tả nhìn qua trước mặt bóng mỡ 5 mai tiền đồng. Khương Tả khẽ miệng giật một cái, cảm giác buồng tim của mình đều tại run rẩy. Thế lực to lớn như thế, mạnh mẽ như vậy đối thủ, như vậy hung hiểm nhiệm vụ. Kết quả là, thú lao của mình chỉ có ngũ văn tiền. Hiện tại mức quả đều được bà văn một chỗ đi. Dòng dã 3 năm, mỗi lần đều là dạng này. Cho mình an bài các loại lại hiếm thấy lại nguy hiểm nhiệm vụ, để cho mình cựu tử nhất sinh, đứng trước các loại hiểm cảnh, các loại dãi nắng dầm mưa. Xong việc lại cho chính mình ít đến thương cảm thù lao. Không có linh thạch, không có đan dược, không có thiên tài địa bảo. Thậm chí ngay cả kiện ra dáng vũ khí đều không có. Có, chỉ là 6 mai, 5 mai tiền đồng. Thậm chí cái này còn khá tốt, có khi còn có một viên hai viên thời điểm. Liền cái này còn để cho mình tiêu tiết kiệm một chút. Nghĩ đến những thứ này, Khương Tà liền cảm thấy trận trận lòng chua xót, suýt nữa đẹp trai rơi lệ. Mặc dù từ nhỏ phụ mẫu không ở bên người, đi theo đem chính mình nuôi lớn Vương lão đầu tu hành, nhưng mình tuổi còn trẻ liền tu đến kết đan chi cảnh. Những năm này làm các loại nhiệm vụ, đối mặt các loại cường địch vượt khó tiến lên, hiện tại cũng đã là dưới mặt đất tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy chứa thiên số một sát thủ. Làm gì cũng coi là một nhân tài đi. Kết quả lại cả ngày bị Vương lão đầu khi trâu ngựa một dạng sai xử, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghe nói hiện tại ra ngoài xin cơm, một ngày đều có thể muốn tới mười mấy đồng tiền, chính mình mỗi ngày mệt gần chết, một tháng mới bất quá 5-6 văn, đây thật là. Lĩnh cư cửa ra vào phơi hoa tiêu, tê sắt vách. Vương lão đầu, ngươi không phải là đùa nghịch ta đi. Ngũ văn tiền, ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không tại cắt xén thủ lao của ta. Nhìn xem trước mặt miệng lớn gặm móng heo, còn bị hai cái kỵ nữ tiểu tỷ tỷ xoa bóp phục thị, khoái hoạt con mắt đều nheo lại Vương lão đầu, 17 tuổi Khương Tà mắt lộ ra uy hiếp, ngựa khí cũng trở nên trầm thấp. Có ngũ văn tiền cũng không tệ rồi, ngươi cho rằng hiện tại kiếm tiền dễ dàng như vậy? Ngay tại gặm móng heo, Vương lão đầu con mắt khổng lồ trừng một cái, mân mê miệng dính mỡ. Nhiều tiền như vậy chẳng lẽ còn không đủ tiểu tử ngươi ra ngoài tiêu xài sao? Ngươi bây giờ chính là đi bên ngoài mua chuối đường hồ lô tiêu xài một chút, cũng còn có dư, ngươi tin hay không? Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Vi sư tay phân tay nước tiểu đem ngươi cho ăn lớn, khó khăn biết bao, ngươi cứ như vậy không biết hiếu kính vi sư, không có lương tâm. Nói xong, Vương lão đầu một mặt dâm đãng nhéo một cái bên cạnh kỹ nữ cái mông, trêu đến kỹ nữ tiểu tỷ tỷ một trận yêu kiểu cười. Nhìn xem miệng cùng tay ai cũng bận rộn Vương lão đầu, Thương Tả là thật rất muốn tần hắn một trận. Nhưng hắn biết, chính mình không phải Vương lão đầu đối thủ, dù sao mình bản sự đều là hắn truyền thụ, mà lại nhiều năm như vậy, chính mình chưa bao giờ sờ đến qua lão đầu này đấy. Dù là mình đã như vậy vô địch, so Cửu Châu những cái được gọi là chính đạo thiên tiêu, ma đạo thiên tiêu, Phật môn thiên tiêu, mạnh lên không biết bao nhiêu. Đi, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, vi sư lần này hay là có chuyện tốt đưa cho ngươi. Dường như phát giác Khương Tả phiền muộn, sắc mị mị Vương lão đầu đỗng nhiên buông xuống móng heo, thành thơi mở miệng. Ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, về sau cũng không cần mỗi ngày làm nhiệm vụ, vi sư chuẩn bị giới thiệu cho ngươi cái xinh đẹp bà nương, trong nhà có tiền, có bà bối, còn có đại bối cảnh, dạng này ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Xinh đẹp bà nương? Khương Tả sững sờ. Cấp bậc gì xinh đẹp bà nương? Vương lão đầu, ngươi xác định nàng đủ tư cách gả cho ta? Ta yêu cầu thế nhưng là rất cao. Vậy chính ngươi đi xem, vi sư cũng chưa từng thấy qua người ta nữ hoa, bất quá phải rất khá, nghe nói tại Giang Nam một vùng rất nổi danh, là cái đại mỹ nhân. Vương lão đầu dùng kỹ nữ trước ngực quần áo lau lau miệng, tiếp theo từ trong ngực móc ra một phong pha tạp cũ kỹ phong thư giao cho Khương Tả. Khương Tả mặt lộ vẻ nghi ngờ, tiếp nhận phong thư, mở ra sau khi phát hiện là một tờ hôn thư. Giang Nam đạo hoàng phụ gia, là vùng kia nổi danh tu tiên thế gia. Cha mẹ ngươi từng tại đối phương có ân, hoàng phụ gia lão tộc trưởng, liền vì lúc đó chưa xuất thế tôn nữ hoàng phụ Nhược Ly, hướng cha ngươi cầu hạ việc hôn sự này. Cái này hoàng phụ Nhược Ly là Giang Nam đạo nổi danh mỹ nhân, danh khí càng là hưởng dự toàn bộ đại hạ triều. Hoàng phủ gia tự thân cũng là Giang Nam đạo thứ nhất tu tiên gia tộc nội tình không thể so với bình thường tông môn tu hành kém. Ngươi đi nơi đó về sau, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể thu hoạch được bọn hắn các loại pháp bảo tài phú. Thế nào? Vi sư không có bạc đãi ngươi đi. Bên cạnh bàn, Vương lão đầu dịch lấy răng, đối với Khương Tả chậm rãi mà nói, nói gần nói xa đều là một bộ tiện nghi tiểu tử ngươi thần sắc. Đang xem hôn ước Khương Tả liếc mắt. Rõ ràng là cha mẹ lưu cho ta hôn sự, ngươi thế nào có ý tốt ưỡn cái mặt mo nói là ngươi chuẩn bị. Hắn lời cùng cái này già không biết xấu hổ tranh chấp, nhìn qua cha mẹ lưu lại hôn ước khẽ nhíu mày. Cái này hoàng phủ gia là chính đạo tu hành gia tộc. Vương lão đầu, ngươi xác định ta một tên thích khách liên minh sát thủ, mỗi ngày tại ma đạo bên trên lẫn vào xoài ca, cưới được đối phương. Bọn hắn lại không biết ngươi là ma đạo sát thủ xuất thân. Vương lão đầu lộ ra cười bị ổi, ngươi giới đất tu tiên giới hoạt động đều là mang theo mặt nạ, danh tự dùng cũng là giả danh Khương Lân Nhi, ai biết tiểu tử ngươi mỗi ngày tại ma đạo bên trên lăn lộn. Huống hồ chúng ta phái này thủ đoạn như thế liên thấy, toàn bộ Cửu Châu đều không có mấy người có thể nhìn ra con đường của ngươi, thậm chí nhìn ra tu vi của ngươi cũng khó khăn, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Nghe xong Vương lão đầu phân tích, Khương Tả xoa cằm, chần chờ gật đầu. Thân phận chân thật của mình xác thực không có nhiều người biết, mà lại Vương lão đầu dạy mình thủ đoạn tà môn, cũng xác thực khó bị người phát hiện tu vi. Bất quá hắn vẫn còn có chút do dự, đánh trong đáy lòng kháng cự cái này không hiểu thấu hôn sự. Vương lão đầu, ngươi nói cái này người chính đạo nhà nữ nhi, có thể hay không ưa thích trang thật trọng, không đủ tao à? Ngươi biết ta từ nhỏ thụ ngươi giáo dục, luôn luôn phẩm vị hơi cao, không thích bạch liên, chỉ yêu tao khí nữ tử. Đừng đến lúc đó ta cưới cái này hoàng phụ nữ ly, nàng suốt ngày cùng ta nghiêm mặt trang cao lạnh, gây ta không cao hứng đem nàng hành hung một trận, lại một mùi lửa đốt đi các nàng hoàng phụ ra, vậy không tốt lắm ý tứ. Dù sao ta hiện tại cũng là ngại ngùng thẹn thùng nhân kỷ. Nghe được Khương Tả tao thoại, Vương lão đầu không quan trọng cười cười. Vậy vi sư cũng không biết, dù sao hôn thư cho ngươi, có đi hay không tùy ngươi. Gặp quyền quyết định tại chính mình, Khương Tả mím môi một cái, không có lại sốt ruột mở miệng. Cha mẹ của hắn rất sớm đã rời đi, nghe nói là đi tìm cái nào đó chí bảo, cho nên từ nhỏ là theo Vương lão đầu lớn lên, đi theo hắn dưới đất tu tiên giới tu hành. Mà cái này hoàng phụ gia, nếu có thể bị cha mẹ tán thành, còn định xong hôn ước, chắc hẳn cũng là cùng cha mẹ quan hệ không tệ. Cái kia nếu là dạng này, tùy tiện cưới người ta, quay đầu lại tâm tình không tốt đem người cô nương đánh, tóm lại là không quá thỏa đáng. Còn không bằng ngay từ đầu liền không cưới. Huống chi mình từ nhỏ trà trộn Bắc Cương ma đạo, mưa dầm thấm đất sớm đã biến ma khí mười phần, không giống thường nhân, đối phương lại xuất thân chính đạo danh môn, bản thân cũng không thích hợp. Dù là lui mười, không 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 bước tới nói, cái này hoàng phủ nhược ly thật đủ tao đủ gợi cảm, dáng dấp cũng hăng hái, có thể thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, chính mình cũng không thể thật tại trên một thân cây treo cổ. Phải biết lần trước tại Hợp Hoan Tông chấp hành xong nhiệm vụ, Hợp Hoan Tông tông chủ còn hẹn mình trong rừng tiểu tự đâu. Nghĩ tới đây, Khương Tả lắc đầu. Thành thân coi như xong, cưới một người nàng dâu, vậy cũng chỉ có một cái nàng dâu. Nếu là không cưới, thế gian 18 tuổi đến 28 tuổi cũng có thể là vợ ta. Ta đường đường làm ma đạo sát thủ nhân tài, còn hiểu một điểm nhỏ tài nghệ, sẽ nói cười lạnh, lại am hiểu giết người phóng hỏa, cướp bóc, trộm gà bắt chó, cũng không thể vì điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi từ bỏ thiên hạ mỹ nhân, nam nhân vẫn là phải ánh mắt lâu dài. Nói xong, hắn đem hôn ước trùng được bố. Như vậy đi, xem ở cha mẹ trên mặt mũi, ta đi đến nhà nói lời xin lỗi, đem hôn ước hữu hảo lui. Nghĩ đến cái này hoàng phủ nhược ly cũng sẽ không muốn gả cho một cái thấy đều chưa thấy qua soái ca, dù là soái ca này không gần đủ đẹp trai, còn đủ tao. Tâm ý đã quyết, quyết định từ hôn. Khương Tả nhìn về phía Vương lão đầu. Chứ hôn ước, không có khác thủ lao. Chán Vương lão đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng, một mặt đau lòng lần nữa móc ra một viên tiền đồng. Chỉ những thứ này, thật không có khả năng nhiều hơn nữa. Vi sư còn phải chơi gái đâu. Trong sương phòng, Vương lão đầu ôm hai cái nũng nịu kỹ nữ tiểu tỷ tỷ, nước mắt tuôn đầy mặt thở dài. Cái này Lệ Xuân viện giá hàng lại đắt, thiên hạ bách tính thật sự là khổ vậy. Đồ đệ ngoan, ngươi về sau phát đạt, nhất định phải nhiều hiếu kính vi sư à, không bận rộn mang vi sư dạo chơi thanh lâu, vi sư tuổi đã cao, không có nhiều thời gian có thể đi dạo. Vương lão đầu một bên cảm thán dân sinh không dễ, cảm thán bách tính sinh hoạt tại chơi gái gian nan trong nước sôi lửa bỏng, một bên đem đầu chôn ở tiểu tỷ tỷ cao ngất trắng nõn ngực, thẳng nhìn Khương Tả sọ não đau. Được rồi, đừng giả bộ. Ngươi tiếp tục khoái hoạt đi, ta muốn đi mua cái mức quả tiêu sái một chút. Hắn không có mắt lại nhìn, cầm 6 mai tiền đồng đứng dậy. Xem ở cha mẹ trên mặt, ta sau đó liền khởi hành, đi giang nam lui cửa hôn sự này. Vừa vặn những năm này ta cũng chưa từng xuôi nam, liền quyền đương ra ngoài du ngoạn, buông lỏng một chút. Thành, mau đi đi, quay đầu vi sư cho ngươi thêm giới thiệu tốt hơn. Vương lão đầu mặt chôn ở nữ nhân ngực, không nhịn được xông Khương Tả vây vây tay. Thời điểm ra đi khép cửa lại, vi sư sau đó phải làm chuyện chính. Chương 2 lại đi thanh lâu tại Vương lão đầu đại triển thần uy, cố gắng làm chính sự thời điểm, Khương Tả rời đi Lệ Xuân viện. 5-6 mai tiền đồng khoản tiền lớn, hắn tiêu sái tại bên đường mua hai chuỗi kẹo hồ lô, sau đó một bên ăn một bên hướng chỗ ở đi. Chuyến này xuôi nam từ hôn, hắn chuẩn bị tìm chiếc thuyền, gặp may mắn nước sông đường. Tuy nói tu vi đầy đủ, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì bày qua ý nghĩ. Rời nhà đi ra ngoài, điệu thấp làm việc, tận lực ngụy trang thành không hiểu tu hành phàm nhân, đây là Vương lão đầu dạy bảo, đồng thời cũng là thích khách liên minh nhất quán làm việc phương châm. Huống chi phương Nam vốn là chính đạo tông môn nhiều chú chi địa, nơi đó tu sĩ chính đạo vô số kể, chính mình một cái Bắc Cương ma đạo xoài ca, mặc dù có chút thủ đoạn, cũng vẫn là phải cẩn thận ứng đối mới là. Về phần thuyền từ chỗ nào đến? Vương lão đầu chỗ ấy có mấy quyển chân tàng hoàng thư, thừa dịp hắn làm chính sự, mình ngược lại là có thể trộm ra một bản, đi hãng cầm đồ làm cái giá tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi bản này Xuân Cung Bách Nhân Trạm chất lượng thượng thừa, họa sĩ tinh mỹ, hiển thị rõ bàng bạc mạnh mẽ, lại chiêu thức biến hóa vô tận, không thể tưởng tượng, sâu ngậm càn khôn hợp thể chi đạo, không biết là từ đâu mà đến a. Hãng cầm đồ bên trong, hiệu cầm đồ trưởng quỹ đạo phong cách cổ xưa thâm ảo hoàng thư, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng lộn càng là kinh hãi. Khương Tả đứng chắc tay, nhẹ nhàng đánh xuống trên trán tóc cắt ngang trán, tiêu căng gật đầu. Lao trưởng quỹ minh xét, cuốn sách này chính là gia sư chân tàng, là hắn năm đó buộc điếu chân nhân sở tác. Trưởng quỹ kinh ngạc. Điếu chân nhân? Đây không phải là tiền triều nổi danh phong nguyệt đại họa sư sao? Bị hoàng thư giới phục làm Xuân Cung vẽ tổ, bị mặt khác họa sĩ chửi thành họa tượng sỉ nhục họa đạo tông sư. Đây thật là ghê gớm, cái này thuộc về không xuất bản nữa cô phẩm a. Cuối cùng, tại một trận có kẻ mặc cả sau, một bản không xuất bản nữa hoàng thư, lấy 21-23 tiền bạc dòng giá cả, bị Khương Tả thành công ký ra. Đằng sau, hắn liền đi thuyền hành mua đầu ô đồng từ nhỏ, tại Vương lão đầu phát hiện trước đó, từ Vận Hà bến cảng, thuận dòng xuôi nam. Sau 3 tháng thiếu niên kia thật tới. Hồi bẩm đại phu nhân, sắp thực tới, trong thành thị vệ truyền tin, đã ở một nén nhang trước vào thành. Có thể nhìn tu vi của nó. Còn chưa? Tướng mạo như thế nào? Ân. Quần áo đơn giản, dung mạo coi như thanh tú, ngũ quan nhu hòa, đôi mắt sạch sẽ, không hiện sắc bén, dường như tốt người nói chuyện. Giang Nam đạo, Lâm Tứ Thành. Hoàng phủ đại trạch hậu đường, ung dung sáng rỡ mỹ phụ mặt lộ ngưng trọng, khẽ gật đầu. "Gọi người chuẩn bị một chút đi, thiếu niên kia phụ mẫu về công gia có ân, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón." Nghe được mỹ phụ lời nói, bên cạnh bẩm báo ma ma thần sắc cổ quái. "Phu nhân, hắn vào thành sau cũng không đến phủ." Biết được cùng nữ nhi có hôn ước thiếu niên chưa từng đến phủ, mỹ phụ nhân hơi sững sờ, rời mắt nhìn về phía thần sắc mất tự nhiên ma ma. "Chưa từng đến phủ? Hắn đi chỗ nào?" Ma ma cẩn thận từng ly từng tí nhìn mỹ phụ một chút, sắc mặt càng phát ra khó coi. "Hắn đi Thanh lâu, mỹ phụ, Giang Nam đạo, Lâm Cư thành, khoái hoạt lâu oanh oanh yến yến kỵ nữ tiểu tỷ tỷ đứng thành một hàng, từng cái quần áo thanh lương, trên mặt mang chiêu bài thức mỉm cười. Ngực nhỏ không cần, chân ngắn không cần, sẽ không thổi như bức không cần. Mặt khác lưu lại. Vừa mới vào thành Khương Tà tùy tiện ngồi ở trên bàn, chân đặt ghế. Nó bưu hán bên trong lộ ra điểm tà môn giọng điệu, chính là những ngày xuất thân thanh lâu, cả ngày đối mặt các loại khách làng chơi, từng cái có thể xương thân kinh bách chiến các kỹ nữ, cũng cảm thấy có chút một bức. Rất nhanh, một sóng lớn kỹ nữ rời đi, còn lại bốn cái ngực lớn chân dài, còn am hiểu thổi như bức kỹ nữ xuống tới, nhiệt tình là Khương Tà lột tôm rót rượu, cực kỳ phúc thị. Khương Tà cũng không khách khí, một trận ăn no ăn nghe, ăn như gió cuốn. Cái này Giang Nam cô nương đúng là tốt, mỗi một cái cũng có thể yêu rất, ngay cả âm thanh đều mềm nhũn xúc giòn, gọi người yêu thích. Không giống Bắc Cương những nữ tử kia, từng cái hung hãn muốn mạng, nói lên tao thoại đến càng là một cái so một cái dữ dội, gọi mình dạng này nam nhi đều thẹn thùng. Mấy vị cô nương, cái này hoàng phủ gia thật như vậy lợi hại sao? Khách quan, vậy khẳng định lợi hại nha, toàn bộ Giang Nam, người nào không biết hoàng phủ gia uy danh? Trong phòng, một vị kỹ nữ cười duyên mở miệng, trêu ghẹo vị này tuổi trẻ tuấn lãng tiểu khách quan cô lậu quả văn, không biết là từ cái nào xó xỉnh mà đến. Thằng đến Khương Tà cho nàng một bạt thai đằng sau, nàng mới trung thực, tiếp tục tiếu ngâm ngâm vì đó lộ tôn. Từ nhỏ lăn lộn ma đạo Khương Tà cũng không lớn vương, tâm nhãn nhỏ muốn mạng. Ta nghe nói, hoàng phủ gia đại tiểu thư hoàng phủ Nhược Ly, là Giang Nam đạo ít có mỹ nhân, có phải thật vậy hay không? Khương Tà nhai lấy tô bự, phồng lên hai bên má nhỏ, đối với các kỹ nữ tiếp tục hỏi thăm. Tự nhiên là thật nha, Nhược Ly tiểu thư dung mạo siêu phàm thoát tục, tại chúng ta Giang Nam thật nhiều danh lưu thế gia công tử đều đưa nàng coi là bạch nguyệt quang, nguyện vì thứ nhất sinh thủ hộ. Liền ngay cả ta hướng tướng phủ thế tử đều ở kinh thành gặp qua Nhược Ly tiểu thư một mặt sau, đối với nó cơm nước không vào, nhớ mãi không quên. Đúng đúng, trước đó hoa đăng hội nghị thời điểm, ta còn có hạnh gặp qua Nhược Ly tiểu thư một lần, gương mặt kia cùng dáng người chật chật trượt, quá xuất trần, mỹ đích không giống phàm nhân, chắc không được những số nam nhân kia thích nàng. A gây người ta vốn cũng không phải là phàm nhân tốt ta. Nhược Ly tiểu thư là người tu tiên, nghe nói tu tiên thiên phú cực cao, 12 tuổi liền bị Huyền Minh tiên tông chiêu nạp. Huyền Minh Tiên Tông tông chủ còn phá lệ thu nàng làm cái thứ hai đệ tử chân truyền, địa vị đơn giản không nên quá cao. Khách quan, ngài cũng là vì thấy Nhược Ly tiểu thư mỹ mạo mà đến đây đi. Những năm này thật nhiều người đến chúng ta Lâm Cư thành, cũng là vì thấy Nhược Ly tiểu thư khuynh quốc dung mạo, trên phố nghe đồn, nói nàng là thần nữ chuyển thế, chỉ cần nhìn một chút dung mạo của nàng, liền có thể chữa khỏi trăm bệnh, kéo dài tuổi thọ. Trong phòng chung, bốn cái kỹ nữ tiểu tỷ tỷ chật chật khen ngợi hoàng phủ Nhược Ly, đối với nó các loại tán dương, trong lúc nhất thời ngược lại thật sự là đưa tới Khương Tà hứng thú. Cô nàng này thế mà nổi danh như vậy, ngay cả đáng yêu kỹ nữ các tiểu tỷ tỷ cũng khoe. Cái này cần đẹp mắt thành cái dạng gì con a, còn nhìn một chút dung mạo liền có thể chữa khỏi trăm bệnh. Thế nào không nói có thể trị tiểu nhi bệnh liệt dương đâu. Hắn gật gật đầu, biểu thị mình quả thật là vì thấy hoàng phủ Nhược Ly phong hoa dung mạo mà đến. Ai ngờ các kỹ nữ nghe được câu trả lời của nàng, lại là nhao nhao lộ ra cười xấu xa. Vậy nhưng tiếc, khách quan không gặp được Nhược Ly tiểu thư. A, đây là vì gì? Khương Tà chỉ mặt mình. Là ta không đủ đẹp trai không? Ôi, dĩ nhiên không phải rồi. Một vị kỹ nữ cười duyên vỗ xuống Khương Tà, cảm thấy vị khách quan này dường như luyến. Nhược Ly tiểu thư đã có hôn ước, nghe đồn mấy ngày nay nàng vị kia chỉ phúc vì hôn phu quân liền sẽ đến trong thành, không lâu liền sẽ thành thân. Tràng hôn sự này thật nhiều người đều biết, là sớm mấy năm, Nhược Ly tiểu thư chưa lúc xuất thế, hoàng phủ gia lão gia chủ vì nàng đặt thông gia từ bé. Chỉ là Nhược Ly tiểu thư không thích loại này trưởng bối lập thành hôn ước, nhưng lại không biết như thế nào cự tuyệt, cho nên mấy ngày trước đây liền đi Huyền Minh tiên tông tránh né, trước mắt chưa tại Giang Nam. Bốn tên kỹ nữ lẫn nhau nói chuyện với nhau, một người một câu, cho Khương Tà giải thích rõ ràng. Nguyên lai là chuyện như vậy. Khương Tà gật gật đầu. Xem ra chính mình đoán trúng, cái này hoàng phủ Nhược Ly xác thực không muốn gả cho mình. Có thể hiểu được, dù sao thông gia từ bé loại vật này, xác thực tương đối xa điêu. Khương Tà cũng không tức giận. Hắn cảm thấy một cái cô nương gia, không muốn gả cho một cái thấy đều chưa thấy qua người, đúng là bình thường. Huống chi hắn lúc đầu cũng không muốn cưới, lần này tới Giang Nam chính là đến từ hôn, kể từ đó ngược lại vừa vặn. Nhưng lại tại Khương Tà cảm thấy rất tốt, cho là có thể thuận lợi đem hôn thư trả lại cho hoàng phủ gia lúc, trong phòng mấy vị kỹ nữ lại bắt đầu đàm luận hoàng phủ Nhược Ly tiện nghi phu quân. Những ngày này trong thành có thể náo nhiệt, ta nhìn bên ngoài thật nhiều người đều đang nói sao. Đúng nha, tất cả mọi người tại hiếu kỳ Nhược Ly tiểu thư tiện nghi phu quân khi nào đến, liền ngay cả ta cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng là hạng người gì, có thể xứng với Nhược Ly tiểu thư. A Nhi, các ngươi không hiểu được đi, ta nghe mặt khác tỷ muội nói, Nhược Ly tiểu thư tiện nghi phu quân là cái hương giá thiếu niên, trong nhà là chơi đùa dược liệu, từng tại hoàng phủ gia lão gia chủ gặp nạn lúc, may mắn dùng thảo dược giúp lão nhân ra một thanh, lúc này mới có hôn ước một chuyện. A, vậy đối phương chẳng phải là cái nông dân? Cái này có thể xứng với Nhược Ly tiểu thư? Khẳng định không xứng với a, không chỉ chúng ta cảm thấy không xứng với, tất cả mọi người cảm thấy hắn không xứng với, chúng ta Lâm Cư thành nhiều như vậy ưa thích Nhược Ly tiểu thư thế gia công tử, đều chuẩn bị chờ người kia tới về sau, cho hắn cái giáo huấn, để chính hắn từ bỏ hôn ước. Ta cũng nghe nói, giống như mấy đại thế gia, phủ thành chủ, đô bí phủ, đều chuẩn bị nhằm vào hắn. Chậc chậc chậc, người kia cũng rất thảm, rõ ràng cái gì cũng không làm sai. Cái kia không có cách nào, ai bảo hắn chỉ là người bình thường, đã không có bối cảnh lại không lai lịch. Chính là, Lục Vô Trần thượng tiên mới là Nhược Ly tiểu thư lương phối, người ta sư xuất chính đạo tiên môn, lại là sư minh sư muội quan hệ, vẫn luôn là thần tiên quyến lữ, giang nam giai thoại, như thế nào bị một tờ hồng trần hôn thư ước thúc. Ha ha, ta đoán chừng nông dân kia tới về sau, nếu là tức thời chủ động từ hôn, còn sẽ có sống sót khả năng, thậm chí đạt được chút hoàng phủ gia bồi thường, bằng không, chỉ sợ là muốn sống chết vì tai nạn liệu. Chính là, lại muốn khi Nhược Ly tiểu thư phu quân, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Chờ người kia tới về sau, không biết sẽ có bao nhiêu đại nhân vật muốn lộng chết hắn. Bốn cái kỹ nữ càng trò chuyện càng khởi kình, cho tới cuối cùng càng là từng cái che miệng vui vẻ. Mà nghe đến mấy cái này các nữ sinh bắt quái, ngay tại gặm đùi gà Khương Tả cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Đến lui cái cưới, lại có rất nhiều người muốn lộng chết chính mình. Vậy không tốt lắm vi tứ. Chính mình gần nhất không có ý định giết người phóng hỏa a. Chương 3 lão tử vốn chính là đến từ hôn. Hiểu. Chương 3 lão tử vốn chính là đến từ hôn. Hiểu. Khương Tả rời đi thanh lâu lúc, thời gian đã đến trạm vào tối. Hắn đánh lấy ở một cái, nâng cao ăn no bụng, thảnh thơi hướng hoàng phủ vị trí đi đến. Trên đường đi, hắn phát hiện không ít người đều đang đàm luận hoàng phủ Nhược Ly hôn sự. Xem ra cái này hoàng phủ Nhược Ly sát thực thanh danh cực lớn, kết cái cưới đều có thể gây dư luận xôn xao, để nhiều người như vậy chú ý bất quá không chỗ sâu vị, chính mình là đến từ hôn, yêu ai ai. Đi vào to lớn bao la hùng vĩ hoàng phủ, xác định không sai sau, Khương Tả nên ngang hướng cửa chính đi đến. Vị công tử này, xin hỏi ngài là? Khương Tả. Báo ra tục danh, lộ ra hôn thư, trong phủ béo quản gia sắc mặt cổ quái, trên dưới đánh giá Khương Tả vài lần, một độ nguyên lai chính là tiểu tử ngươi ánh mắt. Đồng thời Khương Tả cảm nhận được vô số ánh mắt trên người mình tùy ý quét số lượng. Trong lòng của hắn bằng phẳng, thoải mái khiến cái này trong bóng tối ánh mắt quan sát, thậm chí nguyên địa xoay một vòng. Vị này dáng dấp rất có đặc điểm lớn mập thúc, cần ta cởi quần cho người xem sao? Ta sợ ngươi sẽ tự ti mặc cảm a béo quản gia. Ha ha ha, nguyên lai là Khương thiếu gia đường xa mà đến vất vả, mời đến đi. Lãnh đạm lời nói ra, béo quản gia làm thủ thế, dẫn Khương Tả vào cửa. Khương Tả cười, ngẩng đầu bước vào hoàng phủ gia. Làm giang nam đạo nổi danh tu tiên gia tộc, hoàng phủ kiến thiết sắc thực làm cho người hai mắt tỏa sáng. Cả tòa phủ đệ linh khí nồng đậm, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, các lộ ngay cả hành lang cũng là giang khắp nơi, chế tạo không chỉ có xa hoa, còn vô cùng có phẩm bị, chính là so một chút tu tiên tông môn đại điện, cũng không kém chút nào. Đi theo giữ im lặng béo quản gia thất nhiêu bắt nhiêu, không lâu, Khương Tả liền tới đến một chỗ thư hương khí tức nồng đậm nội trạch phòng trước. Đại phu nhân ngay tại phục dụng canh hàng, Khương thiếu gia tiểu tọa một lát, từng chút nước trà điểm tâm. Khương Tả nhún nhún vai, tùy tiện tọa hạ, cầm lấy trên bàn trà bánh ngọt liền dồn vào trong miệng, mọi cử động lộ ra cực kỳ thú vị, cùng trong sảnh bình phong, tranh chữ, đồ cổ bình hoa, bút mực giấy nghiên các loại cao nhã đồ vật, cực kỳ không đáp. Hắn có thể cảm giác ra có mấy đạo tu tiên thần thức đang quan sát chính mình, vừa rồi một đi ngang qua đến cũng có không ít, nhưng hắn lười để ý tới. Tu vi của mình cùng khí tức, không có mấy người có thể nhìn ra. Đối với người khác trong mắt, mình cũng không có khả năng tu hành phạm nhân không khác. Về phần thân thể cùng mặt, muốn nhìn liền nhìn lạc, chính mình làm được đang ngồi thẳng, cũng không phải nhận không ra người, vừa vặn để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhan trị người tiên. Vừa hất lên trên trán tóc cắt ngang trán, tiêu sái lổ xuống ghim lên tới mái tóc đen dài. Khương Tả một ngụm trà một ngụm bánh ngọt, không coi ai ra gì ăn cực kỳ vui vẻ. Khoan hay nói, đến cùng là người ta phương Nam làm điểm tâm, lại tốt nhìn lại tốt ăn, chính là số lượng thiếu chút, một bàn liền một hai cái. Phu nhân, ngài nhìn người này tương ăn, quả nhiên là thô bị không chịu nổi, không có chút nào giáo dưỡng. Sao xứng với tiểu thư? Phòng trước hậu đường, lặng lẽ quan sát ma sắc mặt âm trầm, trong miệng mồm tràn đầy khinh thường. Bây giờ người người đều biết tiểu thư chỉ phúc vi hôn một chuyện, vô luận dân chúng trong thành, hay là giang nam các đại thế gia, thậm chí kinh thành cùng các nơi tu tiên tông môn, đều biết có một hương giả thiếu niên sẽ thành chúng ta tiểu thư người bên gối. Nhưng bây giờ thiếu niên này lại không chịu được như thế, vào thành, không trước tiên đến trong phủ bái kiến còn chưa tính, thế mà còn đi thanh lâu loại kia phong nguyệt chi địa, cái này căn bản là không có đem chúng ta hoàng phủ để vào mắt. Thậm chí hiện tại tới trong phủ, cũng vẫn như cũng là ngồi không ngồi cùng nhau, ăn không từng ăn, rõ ràng chỉ là cái chưa từng tu luyện ti tiện phạm nhân, trên thân cũng không có nửa điểm tu luyện khí tức, lại dám lớn lối như vậy, quả nhiên là nông thôn khỉ hoang giống như ngu xuẩn. Nghe ma oán giận, thân phận cao quý mỹ phụ nhân ánh mắt ngưng lại, chưa từng lên tiếng, chỉ là mày liễu nhíu lại, ẩn ẩn cũng lộ ra không thích chi ý. 17 năm trước, hoàng phủ gia chủ đời trước, chính mình công từng bị địch nhà tính toán, gặp rủi ro tại hoang dã. Sau công gặp được một đôi hương dã vợ chồng, được đối phương một viên dược hoàn, lúc này mới sống tiếp được. Đằng sau công đưa ra báo đáp, đối phương không muốn, tiếp lấy công gặp phụ nhân kia có thai, lợi dụng động trong quan cảnh thần thức pháp môn nhìn tới, sau lại hỏi thăm hải tử giới tính. Đợi đến biết là nam nhi sau, liền đưa ra để lúc đó đồng dạng chưa xuất thế ly mà, cùng phụ nhân kia hải tử kết xuống thông gia từ bé. Cái này chính là nữ nhi của mình hôn ước tồn tại. Chỉ tiếc, sớm tại mấy năm trước, công liền thọ hết chết giả, cưới hạc đi Tây Phương. Cho nên bây giờ hôn ước này còn làm không đến. Ai biết được. Mỹ phụ nhân chưa nhiều lời, tiếp tục lấy thần thức quan sát phòng trước ăn uống thả cửa thiếu niên, tại tỉ mỉ quan sát một hồi lâu sau, rốt cục lắc đầu. Tử phủ không minh, chưa từng tu hành. Thân hình thư nhu, chưa từng tập võ. tư thế ngồi tướng ăn cũng xác thực bất nhã, xem ra thật là một cái không biết cấp bậc lễ nghĩa, không thông biết văn người thô kệch. Duy nhất ưu điểm chính là tướng mạo coi như không tệ, nhưng trong tươi cười luôn có một loại hỗn bất lận tà khí, tựa như chợ búa xuất thân quần quật. Thiếu niên như vậy, đừng nói là cùng Vô Trần như thế tiên đạo thiên kiêu so sánh, chính là tương đối Lâm Cư Thành tùy tiện một cái con em thế gia, cũng kém xa tích tắc. Xác thực không thích hợp, quá đê tiện. Trang phu nhân trong lòng than nhỏ, nàng cảm thấy thiếu niên này không còn gì khác, nếu không có hôn ước, đơn giản ngay cả hoàng phủ một con chó cũng không bằng, đời này đều không có bước vào trong phủ tư cách. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chút oán trách đã qua đời công công, oán trách lão nhân gia ông ta nhất thời hồ đồ, sở định dưới buồn cười hôn sự. Thế mà để thấp như vậy tiện người cưới ly mà, thật là một cái trò cười. Cũng được, nếu đã tới, liền đi nhìn một chút. Một thân ung dung trang phu nhân đứng dậy, bị ma ma đỡ lấy rời bước phòng trước. Cùng lúc đó, phòng trước khách trên ghế, Khương Tả Chính bắt chéo hai chân cuồng huyễn bánh ngọt, huyễn trên miệng đều khét một tầng băng tia đường phấn. Hán chính huyễn vui vẻ, chợt thấy một cái xem xét liền rất sâu rất có tiền trung niên mỹ phụ, bị người đỡ lấy đi ra. Gặp mỹ phụ ăn mặc bức cách cực cao, Khương Tả cảm thấy đây chính là hoàng phủ gia chủ sự. Cân nhắc đến hoàng phủ gia khả năng cùng mình cha mẹ quan hệ không tệ, bởi vậy hắn cố mà làm buông xuống bánh ngọt, vỗ vỗ tay đứng lên. Hai vị phu nhân tốt, tại hạ Khương Tả, hai vị là. Lao thân là hoàng phủ gia trưởng sự mama, vị này là hoàng phủ gia trang phu nhân, đại tiểu thư mẹ đẻ. Mama nhìn chằm chằm Khương Tả, tiếng nói bé nhọn. Ngươi chính là Tây Bắc Khương gia tiểu tử. Phát giác được đối phương ngữ khí bất thiện, nguyên bản còn muốn trang chút lễ phép, Khương Tả trong mắt hơi híp, cười hì hì gật đầu. Chính là, lần đầu gặp mặt, gọi ca là được. Mama, trang phu nhân. Cổ kính trong tiền thính, vừa muốn tọa hạ trang phu nhân động tác ngừng một lát, mà không thay đổi ngước mắt nhìn về phía Khương Tả, mama càng là trong nháy mắt đổi sắc mặt, đối với Khương Tả trợn mắt tròn xoe, trên mặt son phấn đều trắng đến phát sáng. Cái này đê tiện người dĩ nhiên như thế vô lễ. Bị người trừng mắt, Khương Tả lơ đến cười cười, chuẩn bị từ trong ngực móc ra hũ nước, trang phu nhân lại đưa tay ra hiệu không đổi, chậm rãi nhập tọa, bưng lên một chén trà xanh. Ngươi lần này độc thân xuôi nam, cha mẹ là còn tại dạo chơi. Trang phu nhân liệu sự như thần, cha mẹ vân du tứ phương, chưa từng trở về nhà, ta cũng là từ gia sư nơi đó biết được hôn ước một chuyện, lần này xuôi nam, chính là thụ gia sư dặn dò mà đến. Ha ha. Trang phu nhân từ tưởng cười một tiếng. Nhi tử phó cưới đều không ra mặt, cha mẹ ngươi thật đúng là có thú. Bất quá cũng có thể lý giải, từ xưa phương Bắc nhiều cằn cỗi, không giống phương Nam mồm mỡ, cái gọi là cơ hàn khốn khổ, tranh luận biết lễ nghĩa liêm sỉ, đây là hoàn cảnh bố trí, cũng không trách ngươi được cùng cha mẹ ngươi. Nhìn xem trang phu nhân nụ cười hòa ái, nghe đối phương trong giọng nói đối với cha mẹ âm dương quái khí, Khương Tả lông mày chau lên. Chủ vị, trang phu nhân tiếp tục hỏi thăm. Ngươi vừa vào thành, liền tới trong phủ. Cảm nhận được đối phương cao cao tại thượng ngữ khí, Khương Tả bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Hắn đặt mông ngồi trở lại cái ghế, cười hì hì thuận miệng đáp lại. Dĩ nhiên không phải, ta đi dạo thành lâu, đi dạo xong mới đến các ngươi chỗ này. Ha ha, giang nam kỹ nữ, cũng là danh bất hư truyền, có một phong vị khác. Cực kỳ càn rỡ lời nói vừa ra, trang phu nhân cùng ma ma triệt để đổi sắc mặt. Nàng hai người cũng không ngờ tới, thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên như thế trực tiếp, đối với đi dạo thành lâu một chuyện, không chỉ có không có chút nào giấu giếm, ngược lại lộ vẻ mười phần lẽ thẳng khí hùng. Mà lại giọng điệu ngạo lớn, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quan vinh. Quả nhiên là cái không biết liêm sỉ lạ nhân. Trang phu nhân gặp mỹ phụ thần sắc lạnh nhạt, không thích chính mình, Khương Tả cũng lười tiếp tục cùng với nàng giày vò khốn khổ, quyết định sớm làm rời đi. Ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Hắn một bên móc hôn thư vừa mở miệng, ta lần này đến nhà, chủ yếu là muốn Khương gia tiểu tử, ta sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này, hôn thư ngươi lấy ra cũng vô dụng. Ngay tại móc hôn thư, Khương Tả động tác ngừng một lát, không hiểu nhìn về phía vị này phụ nhân xinh đẹp. Chủ vị, trang phu nhân bưng trà xanh, mặt như phủ băng, trực tiếp đánh gãy hắn mở miệng. Người thiếu niên trước mắt này đối với mình nói năng lô mãng, không cần mặt mũi tới cực điểm, thời khắc này trang phu nhân liền cũng lười lại vòng quanh, nói những lời khách sáo kia. Nàng chỉ muốn nhanh chóng đem thiếu niên này đuổi, để hắn chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Người như vậy, nhìn nhiều, đều là tại bẩn ánh mắt của mình. Chờ lâu một cái trước mắt, đều là tại bẩn hoàng phủ ra sàn nhà. Con người của ta, không thích quanh co lòng vòng. Cho nên ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta biết, ngươi dạng này xuất thân người, sẽ muốn thông qua cái này cái cọc hoang đường buồn cười hôn nhân, đến leo lên hoàng phủ ra, cải biến chính ngươi nhân sinh. Điểm này, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ, tự hành từ bỏ hôn ước, đừng đi người si nói mộng. Dù sao, người ta phải tự biết mình, không nên nghĩ sự tình, liền không nên suy nghĩ, dù là chỉ là muốn một chút, đều là tại tăng thêm phiền não, đều là tại phạm tiện. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. Ngươi cái kia cha mẹ từng tại ta công gia có ân, ta cũng không phải người không biết chuyện. Ta sẽ cho ngươi một bút bồi thường, một bút ngươi không cách nào cự tuyệt bồi thường, để cho ngươi giàu có sống hết một đời. Cha xanh vào cổ họng, trang phu nhân nhìn qua bảo trì móc hôn thư tư thế thiếu niên, không nhanh không chậm giảng đạo, ngươi cái này giai cấp người, trọng yếu nhất là thỏa mãn. Ta hy vọng ngươi là thỏa mãn người. Dù sao khoản này bồi thường, có thể là ngươi cả đời này đủ khả năng đến lớn nhất kỳ ngộ, lớn đến đủ để cải biến vận mệnh của ngươi. Ngươi nhận ở, liền hết thảy mạnh khỏe. Nếu là không tiếp nổi, vậy ngươi liền bỏ qua cơ hội thay đổi số phận, thậm chí có thể sẽ vạn kiếp bất phục, mà cái này cũng là ngươi không biết đủ đại giới. Chủ vị, trang phu nhân nhìn chằm chằm Khương Tả mặt, nó đầy người lộng lây khí tức, phóng xuất ra cường đại uy áp. Nàng đang tận lực áp bách thiếu niên này, tận lực nhục nhã hắn. Vì cái gì? Chính là muốn chính hắn từ bỏ hôn ước, chủ động rời đi. Dù sao cái tuổi này người trẻ tuổi, thường thường huyết khí phương cương, tâm hoài kiêu ngạo, bị chính mình như vậy nhục nhã, phần lớn sẽ giận dữ rời đi. Nếu là người cấp tiến, càng có thể đem hôn thư xé nát, vứt xuống sau lại ói hai cái nước bọn, có thể là báo tố ra như là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn loại hình ngông nên lời nói đến. Mà hiện thực một chút, thức thời một chút, thì khả năng cười đùa tí từng tiếp nhận chính mình bồi thường, chủ động đáp ứng rời đi. Vô luận loại nào, chính mình cũng đem vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như thật sự là lòng tham không đáy, si tâm vọng tưởng hạng người, trang phu nhân tự tin, cũng có là thủ đoạn chỉ hắn. Phòng trước yên tĩnh, trang phu nhân ăn tịnh uống trà, một phái cao cao tại thượng chi tư, một bên ma ma cũng cười lạnh, lấy một loại nhìn xuống ánh mắt dò xét Khương Tả. Hai người đều đang đợi Khương Tả phản ứng, chờ đợi hắn hoặc phẫn nộ rời đi, hoặc cười đùa tí từng tiếp nhận bồi thường, tự hành từ bỏ hôn ước. Có thể hai người chờ lấy, lại phát hiện Khương Tả nhìn các nàng ánh mắt đống nhiên thay đổi, biến thành một loại rất ánh mắt cổ quái. Cái kia, trang phu nhân, khách trên ghế, Khương Tả ánh mắt phảng phất tại nhìn hai cái ngu xuẩn, thậm chí trực tiếp cười nạo lên tiếng. Ngươi nói một đống cái quái gì? Chẳng lẽ có bệnh? Nói, Khương Tả đem hôn thư lấy ra, hướng trải trên bàn trùng điệp vỗ. Lao tử vốn chính là đến từ hôn. Hiểu. Chương 4 hai cái vung tệ. Chương 4 hai cái vung tệ. Tiên tính phòng trước lặng ngắt như tờ, mặc kệ là ma ma hay là trang phu nhân đều giật mình ngay tại chỗ. Nhìn xem cái kia một mặt tà mị thiếu niên, cùng bị thiếu niên đập vào trà trên bàn màu đỏ chót hôn thư, trang phu nhân mới biến sắc mặt, sau đó đông nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Nghĩ không ra ngươi ngược lại là cái có tâm cơ người. Là cảm thấy gặp vũ đủ, trong lòng không cam lòng, cảm thấy nói mình bản ý chính là vì từ hôn mà đến, mới có thể vãn hồi chút mặt mũi sao. Không sao, ta cũng không muốn cùng ngươi lớn như vậy hải tử so đo, ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy liền đem hôn thư trang phu nhân giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, Khương Tả đông nhiên đem hôn thư lại thu về. Lần này đột nhiên động tác, làm trang phu nhân cùng ma ma lần nữa khẽ giật mình. Lúc đầu lần này xuôi nam, ta muốn lấy xem ở cha mẹ trên mặt mũi, đến cùng các ngươi hữu hảo lui cái cưới. Đáng tiếc từ ta vào thành bắt đầu, một đường chứng kiến hết thảy đều là đối với ta coi chi không lên ý tứ. Điểm này ta minh bạch, cũng có thể lý giải, dù sao ta loại người này cũng không thích hợp tiết kiệm tướng công, chính ta còn không có chơi chán, nhà ai phụ mẫu có thể bỏ được đem nữ nhi gả cho ta như vậy một cái vừa anh tuấn lại tao khí lại yêu đi dạo thanh lâu tuyệt thế hảo thiếu niên. Có thể các ngươi vừa lên đến liền cùng ta bức lại, còn âm dương ta, âm dương cha mẹ ta, cái này có chút không nể mặt mũi đi. Khách trên ghế, Khương Tả đem hôn thư hướng trong ngực vừa thu lại, nguyên bản theo lễ phép buông xuống chân bắt chéo, cũng lần nữa bị lên. Nguyên lai tưởng rằng các ngươi hoàng phủ ra người, xuất phát từ cha mẹ ta ân tình, chí ít trên mặt gặp qua đi chút, ai có thể nghĩ lại là như vậy thái độ, ở trước mặt ta trang bức chứa không đầy, làm ta rất không cao hứng. Đã các ngươi như vậy cho thể diện mà không cần, cái này cưới ta liền không lùi, các ngươi không để cho ta cao hứng, ta cũng không có nghĩa vụ để cho các ngươi như ý. Con gái của ngươi đâu? Gọi nàng đi ra. Cưới ta không lùi, để nàng cho tương lai phu quân đánh nước rửa chân. Một phen phối hợp Khương Tả tận lực lộ ra ngang ngược càng rỡ, để trang phu nhân bên cạnh ma ma trợn mắt tròn xoe, mu bàn tay đều lộ ra từng cây gân xanh. Khương Tả chú ý tới sát ý của nàng, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Tuy nói phương Nam chính đạo tông môn săn sát, nhưng nếu là thực sự có người đối với mình độc thủ, vậy mình cũng không có gì tốt sợ. Cùng lắm thì diệt hoàng phủ ra cả nhà, sau đó chạy trốn. Khương gia tiểu nhi, ngươi lần này cử động để cho ta rất không hài lòng. Như vậy, chẳng lẽ liền không suy nghĩ làm như thế nào kết thúc? Chủ vị, trang phu nhân đè xuống ma ma muốn nâng lên tay phải. Sáng rỡ ngũ quan phảng phất đổ một tấm sương lạnh, nhìn qua Khương Tả ánh mắt cũng như đang nhìn một người chết. Có thể Khương Tả lại không nhìn thẳng nàng đầy mắt sát khí, ngược lại là một mặt ngây thơ ánh nắng. Trang phu nhân, ta muốn hỏi ngài cái vấn đề. Trang phu nhân ánh mắt băng lãnh, ngươi muốn hỏi cái gì? Khương Tả cười với nàng rất ngọt. Ta muốn hỏi, ngươi là cái thá gì? Làm càn. Vô pháp vô thiên lời nói vừa ra, một bên ma ma rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp khàn giọng thét lên. Hoàng cầu tiểu nhi, dám như vậy cùng phu nhân nói chuyện, ngươi có biết phu nhân thân phận ra sao? Biết a, một cái vong ân phụ nghĩa vung tệ thôi. Khương Tả mở ra hai tay, lộ ra một mặt không quan trọng quần cuộn bộ dáng, dáng tươi cười cũng trở nên muốn bao nhiêu thiếu có bao nhiêu thiếu. Cha mẹ ta hảo tâm cứu ngươi hoàng phủ gia lão gia chủ, chưa từng yêu cầu bất luận cái gì hồi báo. Các ngươi lão gia chủ đỡ nghiêm mặt cầu cha ta kết xuống hôn sự. Ta biết thông gia từ bé đối với một nữ tử mà nói, có chút quá phận, dù sao muốn gả cho một cái thấy đều chưa thấy qua người, đúng là ép buộc, cho nên hôm nay truyền tới để từ hôn. Kết quả các ngươi lại đối với ta nói lời ác độc, đối với ta lại là uy hiếp lại là dụ dỗ. Còn không biết xấu hổ âm dương cha mẹ ta. Hoa A Ngưu bức lật lợi hại lạc hủ chết cá nhân a tiện hề hề Khương Tả cười đùa tí từng trêu chọc hai vị phụ nhân, cuối cùng càng là đánh giá một phen cổ vận đồng đậm phòng trước, một mặt làm vài nói thật không hổ là giang nam danh môn, tiên gia chính đạo, tốt giảng đạo lý a tốt có mặt mũi a tốt sẽ trang bức cá hai cái vũ tệ. Trao phúng xong, Khương Tả liền trực tiếp đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới âm trầm trang phụ nhân, cùng khí toàn thân run rẩy ma nên ngang tại trong sảnh tìm tới tìm lui, bên cạnh tìm vừa kêu. Hoàng phủ Nhược Ly, tránh chỗ nào rồi? Phu quân ngươi tới. Còn chưa cút đi ra bài kiến. Trêu đến phu quân ngươi không cao hứng, tin hay không bản phu quân cưới xong ngươi lại bỏ ngươi, để cho ngươi đầu ly hôn nhị hôn. Ngươi cũng đừng trách phu quân ngươi không cho mặt ngươi, phu quân ngươi ngược lại là muốn cho, đáng tiếc mẹ ngươi cái kia vùng tệ không cần. Thật sự là hàng xóm miệng phơi hoa tiêu, tê sát bách. Hoàng phủ Nhược Ly, còn không ra cho ta hôn một cái, hôn xong lại cho ta sờ một thanh, sờ xong lại cho ta đủ. Mắt thấy Khương Tả cùng cái du côn vô lại giống như khắp nơi hô to gọi nhỏ, cuối cùng càng là muốn rời khỏi phòng trước đi địa phương khác tìm nữ nhi của mình. Trang phu nhân rốt cục không kiềm được, đông nhiên từ chủ vị đứng dậy. Ly nhi tại Huyền Minh Tiên Tông tu hành, hôm nay không ở trong nhà. Phụ thân của nàng trước mắt cũng ở kinh thành. Khương gia tiểu tử, việc này an tâm một chút, ngươi cũng không nguyện rời đi. Cái kia Trang phu nhân nhìn qua Khương Tả, dừng một chút, thanh âm phát lạnh nói vậy liền trước ở tại trong phủ, ta để cho người ta cho ngươi thu thập một gian phòng ốc đi ra. Nghe Trang phu nhân lời nói, Khương Tả vui vẻ, vẫn như cũng là một bộ cười híp mắt bộ dáng. Trang phu nhân, ngươi để cho ta ở trong phủ, không phải là muốn hại ta đi? Đầu tiên nói trước, muốn ta ở lại có thể, coi như cho ngươi một cơ hội báo đáp cha mẹ ta ân tình, bất quá ngươi phải cho ta chuẩn bị 20 cái động phòng nha hoàn, đều được là xử nữ, cũng đều đầy đủ tao. Bởi vì ta ban đêm đi ngủ sợ tối. Nghe được tao thoại, Trang phu nhân biến sắc, càng phát ra cảm thấy người thiếu niên trước mắt này khó chơi, mà lại thô tục hết bài này đến bài khác, không có chút nào lòng xấu hổ, thật sự là du côn vô lại giống như hôn trướng. Bất quá dù vậy, nàng cũng vẫn là trước đè xuống trong lòng sát ý, băng lãnh mở miệng, dựa theo hôn ước, ngươi cùng Ly Nhi ngày đại hôn còn chưa tới đến, chính là đính hôn, cũng cần 10 ngày qua đi. Đến lúc đó, Ly Nhi tự sẽ từ Huyền Minh Tiên Tông trở về, bao quát phụ thân của nàng cũng sẽ từ kinh thành chạy về. Trước lúc này, ngươi liền rất trong phủ ở, ta sẽ không động tới ngươi. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể đóng chặt miệng của ngươi, chớ có bốn chỗ nói bậy, nếu không Trang phu nhân trong mắt hàn quang lóe lên. Nếu không cái gì? Giết chết ta. Khương Tả tiện hề hề mà cười cười. Trong mắt trừng lớn như vậy làm gì, hù dọa người a? Có muốn hay không ta cho ngươi dập đầu, cầu ngươi thả ta một cái mạng chó. Ngươi xứng sao? Vũng tệ. Hừ. Trang phu nhân khí lồng ngực phát run, hừ lạnh một tiếng, lại chưa nhiều lời, quay người liền đi. Nàng sợ đợi tiếp nữa sẽ thật nhịn không được giết chết tên hôn chứng này. Phu nhân, thật sự tính như vậy sao? Mãi cho đến trước khi đi sảnh, mama đều đang giận run rẩy, nghiễm nhiên là sát tâm làm ra cực hạn. Tiểu tử này vô liêm sỉ, đơn giản ghê tởm tới cực điểm, lão nô tu hành nhiều năm, còn là lần đầu tiên nghĩ như vậy giết một người. Thật sự là xúc sinh giống như đồ vật. Mama càng nói càng tức, hận không thể tại chỗ giết trở về, một trưởng đem cái kia miệng đầy phun phân thiếu niên hoành sát, Trang phu nhân lại an tĩnh vô vô cổ tay của nàng. Không đổi. Chuyện hôm nay, xác thực vượt quá dự liệu của ta. Theo ý kiến của ngươi, hôn tiểu tử kia vừa rồi nói chính là nói thật, hay là bị tức giận vì đó? Mama biết Trang phu nhân hỏi là cái gì, quả quyết lắc đầu. Tự nhiên là bị tức giận, hắn bị phu nhân chọc giận, lúc này mới cố ý nói mình là đến từ hôn, muốn vãn hồi chút mặt mũi. Hừ, đơn giản buồn cười. Nghe được mama lời nói, Trang phu nhân trầm tư một lát, lại là khẽ lắc đầu. Ta nhìn không giống. Cái này Khương Tả, không cần mặt mũi, vô liêm sỉ, là cái 10 phần tiểu nhân. Người như vậy thường thường giàu hoạt, không phải sẽ bị tùy tiện chọc giận người. Ta muốn, hắn lần này có lẽ thật là vì từ hôn mà đến. Lời nói vừa ra, mama sửng sốt, thần sắc hơi ngạc nhiên. Thấp như vậy tiện người thế mà nguyện ý từ hôn. Như loại này giai cấp người, không phải hẳn là liều mạng định bợ hoàng phủ ra, chết nắm lấy hôn ước không thả, tận khả năng càng nhiều vì chính mình giành lợi ích, cải biến vận mệnh của mình sao? Dù sao dựa theo hôn ước, hắn muốn cưới người thế nhưng là đại tiểu thư. Giang Nam đạo tiếng tâm lừng lấy thần nữ. Cái kia, vậy hắn vì sao lại không lùi? Cái này còn không phải bị phu nhân ngài chọc giận sao? Mama không hiểu. Trang phu nhân nghĩ nghĩ, cười khổ lắc đầu. Điểm này, ta cũng nhìn không hiểu nhiều. Hắn hẳn phải biết, chúng ta bóp chết một cái chưa từng tu hành người bình thường, như là bóp chết một con kiến mới lạ. Nhưng lại vẫn như cũ cả gan làm loạn, thậm chí ở ngay trước mặt ta, đối với Ly Nhi nói năng lỗ mãng, quả thực là không biết chết là bẩn gì. Nói đến đây, Trang phu nhân có chút ngừng chân, trong đầu tái hiện Khương Tả không gì kiêng kỵ, càn rỡ đến cực điểm bộ dáng. Một cái không có chút nào tu vi, tính cách quái đản ương ngạnh, tựa như hết ngồi đáy giếng giống như vô lại thiếu niên. Thế mà gọi mình có chút nhìn không quá đấu. Thật là quái quá thay. Chương 5 tự cho là đúng người, chương 5 tự cho là đúng người, Khương Tả xác thực không có ý định từ hôn. Chí ít hiện tại không có ý định. Danh giới cuối cùng của hắn không cao, nhưng ở đủ khả năng tình huống dưới, vẫn như cũ có thiếu niên bình thường của cường. Hoàng phủ gia nếu xem thường chính mình cùng cha mẹ, ở trước mặt mình trang bức phạm ngu xuẩn, nói gần nói xa buộc để cho mình chủ động từ bỏ hôn nước. Vậy mình liền nhìn xem, lại không phải hôn, bọn hắn lại có thể thế nào? Làm tổn thương ta, ta liền giết ngươi. Nhục nhã ta liền nhục nhã ngươi. Bản đại gia là một chiếc gương. Người chỗ thi tại ta, đều đem gấp trăm lần hoàn trả ngươi. Trong tiền tính, hắn đem trà trên bàn chưa ăn xong bánh ngọt tan xong. Ăn không vô liền dùng bao vải tốt, không lãng phí một chút. Mà hắn vừa đóng gói hoàn tất, liền cảm nhận được một ánh mắt từ môn đình bên ngoài trực câu câu bắn về phía chính mình. Nghĩ không ra cái này Trang phu nhân thế mà vẫn rất đủ ý tứ, nhanh như vậy liền an bài động phòng nha hoàn. Dáng dấp còn không tệ, tuy chỉ có một người, nhưng chất lượng này lại là cao lạ kỳ. Chính là dáng người có chút thường thường không có gì lạ. Điểm tối đa 100 điểm lời nói, mình có thể đánh cái 2 điểm. Đóng gói xong điểm tâm, Khương Tả ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt chủ nhân. Ánh mắt chủ nhân là một linh động thiếu nữ, tuổi tác cùng Khương Tả không sai biệt lắm, 16-17 tuổi bộ dáng. Quần áo rất là hoa lệ, sợi tóc màu đen bên trên có khắc không ít chân quý đồ trang sức. Con mắt rất tròn, nhìn qua Khương Tả thời điểm lộ ra trắng trợn rõ xét. Phối hợp tấm kia hơi có vẻ mập mũm mĩm mặt trái xoan, cho người ta một loại nghiêm túc đáng yêu cảm giác. Giờ phút này, thiếu nữ này đang đứng tại môn đình bên ngoài, vừa đi vừa về trên dưới dò xét Khương Tả, một bên dò xét, một bên liên tiếp lắc đầu. Khương Tả cười cười, tùy ý đối phương dò xét, mà thiếu nữ gặp Khương Tả dáng tươi cười lỗ mãng, lớn chừng bàn tay mặt trái xoan rất nhanh lên một vòng đỏ ửng. Không phải ngượng ngùng, mà là có chút tiểu sinh khí. Ngươi chính là cái kia Khương gia thiếu niên. ngươi tại sao còn chưa đi? Khương Tả dáng tươi cười không thay đổi, ngươi là ai? Ta gọi Thất Nguyệt thiếu nữ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Tả, ta là tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, ta rất lợi hại. Khương Tả vui vẻ, cảm thấy nữ hài nhi này rất có thú, cố ý hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Ta là nạp khí tầng 5, một bàn tay là có thể đem ngươi dạng này người bình thường phiến khóc. Ta không tin, ngươi phiến cái thử một chút. Gặp Khương Tả không tin, Thất Nguyệt mắt to trừng một cái, bước nhanh đi vào ngồi Khương Tả trước mặt, vén tay áo lên, cao cao nâng lên không công nho nhỏ tay phải, vừa muốn chứng minh, chợt đã ngừng lại động tác. Ta không phải đến nói cho ngươi cái này, ngươi nhanh lên rời đi. Rời đi Lâm Cư Thành, rời đi Giang Nam, cũng không tiếp tục muốn trở về. Nhìn qua trước mặt bảo trì lỗ tụ phiến động tác của mình thiếu nữ, Khương Tả ngoại ý muốn nhíu mày. Nha đầu này cho mình cảm giác, ngược lại là so cái kia trang phu nhân thoải mái nhiều. Ngây ngốc, cảm giác rất có thú. Ta là tiểu thư nhà ngươi tương lai phu quân, vì sao muốn rời đi? Hắn tùy tiện hướng trên ghế dựa một nằm, một mặt cười bị ổi. Về sau tiểu thư nhà ngươi cùng ngươi cũng đến nghe ta, là ngươi mộng. Nhìn xem Khương Tả tiện không kéo vài bộ dáng, Thất Nguyệt trên mặt đỏ ửng càng đậm. Ngươi chính là người bình thường, làm sao có thể cùng tiểu thư cùng một chỗ? Mau chóng rời đi, tiếp tục đợi ở chỗ này đối với ngươi không phải chuyện tốt. Đánh giá Thất Nguyệt lúc nói chuyện biểu lộ, Khương Tả đoán chừng, cô nương này hẳn là chính mình cũng không có chú ý, nàng thời khắc này phương thức nói chuyện cực kỳ giống uy hiếp. Khương Tả không có so đo, vẫn như cũng là hề bại xem thường bộ dáng. Tiếp tục đợi ở chỗ này vì sao không phải chuyện tốt? Bởi vì nơi này rất nguy hiểm. Thất Nguyệt tức giận đều bó tay rồi, cảm thấy người trước mắt này ngu xuẩn muốn chết. Nàng đã tại bên ngoài phòng bồi hồi một hồi lâu, chính là vì tiến đến để người này rời đi, mà cái này cũng đồng dạng là ý tứ của tiểu thư. Chỉ là lúc trước phu nhân cùng ma ma tại trong sảnh nói chuyện, nàng không dám trông xem, chỉ có thể đợi ở phía xa quan sát, mai cho đến phu nhân rời đi, mới khoan thai tới chậm. Người đi nhanh một chút đi, người muốn cưới tiểu thư, không có người sẽ đáp ứng. Không chỉ chúng ta hoàng phủ gia không đáp ứng, liền ngay cả Giang Nam mặt khác tu tiên thế gia, Huyền Minh Tiên Tông, Trường Sinh Điện, thậm chí kinh thành quyền quý, tất cả đều sẽ không đáp ứng. Cho nên ngươi bây giờ tình huống rất nguy hiểm, tiểu thư sợ ngươi bị thương tổn, cố ý để cho ta dặn dò ngươi rời đi. Nghe vậy, Khương Tả triệt để vui vẻ. Hắn không biết cái gì thế gia, cái gì Trường Sinh Điện, cái gì Huyền Minh Tiên Tông. Hắn chỉ biết là những này nghe rất cao đại thượng thế lực đều có một cái thống nhất danh tự, Cửu Châu Đại Hạ phía Nam. Đồng thời hắn còn biết, tại Cửu Châu Đại Hạ phía Bắc, cùng Bắc Bộ cương ngoại 8000 dặm ma đạo, chính mình từng tao ngộ qua vô số lần bực sâu hiểm ác, nhưng mỗi lần, chính mình cũng có thể toàn thân trở ra. Gian phòng ở đâu? Ngươi là nha hoàn đúng không? Mau dẫn ta đi gian phòng nghỉ ngơi. Bản thiếu gia mệt mỏi, bản thiếu gia muốn ngủ say xưa đại cảm giác. Trong tiền thính, Thất Nguyệt kinh ngạc nhìn Khương Tả, nhìn xem hắn nhìn chung quanh, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Người này tại sao như vậy? Sắc mặt của nàng rất khó coi, đối với Khương Tả xem thường thái độ cảm thấy phẫn nộ. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi sẽ chết ngươi có biết hay không? Khương Tả cười đùa tí tưởng, không biết. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng một phong hôn thư liền có thể cưới được tiểu thư đi? Ngươi cùng nàng căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Khương Tả một mặt chấn kinh, tiểu thư nhà ngươi cùng ta không tại một thế giới. Nàng tại địa phủ hay là tiên giới? Thất Nguyệt nhìn qua Khương Tả mặt, Thất Nguyệt mộng bức một hồi lâu, cuối cùng hít thở sâu mấy miệng thở dài, lo lắng ánh mắt biến thành thương xót. Tiểu thư đã có ý trung nhân, đối phương là Huyền Minh Tiên Tông đệ tử chân truyền Lục Vô Trần thượng tiên. Đồng thời tiểu thư chính mình cũng là Huyền Minh Tiên Tông đệ tử chân truyền, cho nên nàng không có khả năng gả cho ngươi. Phu nhân cũng không có khả năng để tiểu thư gả cho ngươi, mà lại hiện tại bên ngoài đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Bọn hắn đều là ái mộ tiểu thư, hoặc là muốn định bợ Lục Vô Trần thượng tiên người. Ngươi hôn thư không có bất kỳ tác dụng gì, sẽ chỉ trở thành ngươi bùa đòi mạng. Tiểu thư thiện tâm, mặc dù cùng ngươi chưa từng gặp mặt, nhưng cũng không muốn ngươi bởi vì nàng mà chết. Cho nên ngươi nghe ta, đem hôn thư giao ra, ta có thể đưa ngươi rời đi. Nếu không, cho dù ngươi trốn ở hoàng phủ, cũng sống không được bao lâu. Nói một hơi, Thất Nguyệt cảm thấy mình giải thích rất rõ ràng, trừng mắt mắt to chờ đợi Khương Tả phản ứng. Cũng may lần này, Khương Tả rốt cục cho nàng phản ứng. Tiểu thư nhà ngươi đã có ý trung nhân. Thất Nguyệt liên tục gật đầu, vừa muốn mở miệng lại quên, Khương Tả chợt nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng. Như là đã có ý trung nhân. Như vậy xuất phát từ tôn trọng, chí ít xuất phát từ cha mẹ ta có ân với hoàng phủ gia tôn trọng, nàng có phải hay không hẳn là chính mình tới nói với ta rõ ràng, mà không phải giống như bây giờ, chính mình trốn ở kia cái gì Huyền Minh Tiên Tông không ra mặt, để cho ngươi đến cho ta biết. Hay là nói, các ngươi những đại gia tộc này, thật sự như thế không hiểu tôn trọng, không đem người để ở trong mắt sao? Nghe được Khương Tả lời nói, Thất Nguyệt hơi sững sờ. Nàng nhìn qua đối phương tiện hề hề khuôn mặt tươi cười, có chút mở ra chiếc miệng rung động mấy lần, trong lúc nhất thời thế mà tìm không ra lý do phản bác. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng giống như sự tình thật đúng là giống người này nói như vậy. Mặc kệ là chính mình, hay là phu nhân, hay là hoàng phủ gia những người khác, thậm chí là nhất hướng tiện lương đối xử mọi người tiểu thư, đều thật chưa từng đem thiếu niên này để vào mắt, càng đừng đề cập tôn trọng. Nhìn qua Khương Tả, Thất Nguyệt mấp máy phấn nhuận miệng nhỏ, thanh âm không tự giác yếu đi mấy phần. Tiểu thư, cũng là vì ngươi muốn. Cái kia thay ta cảm ơn các ngươi nhà tiểu thư, tạ ơn nàng còn chuyên phái ngươi đến để cho ta xéo đi. Khương Tả đứng dậy, mang theo đóng gói tốt điểm tâm đi đến phòng trước môn đình, ra bên ngoài đầu trái phải nhìn quanh, tìm kiếm mình nơi ở, nhìn xem bóng lưng của hắn, Thất Nguyệt không cam lòng nói, ngươi như vậy khư khư cố chấp, là không có kết quả tốt. Khương Tả hay là bộ kia không chỗ sâu vị bộ dáng, đưa lưng về phía thiếu nữ nhẹ nhàng trả lời một câu, ta không tin. Ta nói chính là lời nói thật, ta từ trước tới giờ không gặp người, ngươi vì sao không tin?
Bởi vì môn đình chỗ, trái phải nhìn quanh thiếu niên xoay hơn phân nửa chương mang theo nụ cười bên mặt. Các ngươi là một đám tự cho là đúng người.
Chương 6 tới một đám thế gia công tử, chương 6 tới một đám thế gia công tử thất nguyệt hay là mang Khương Tà đi gian phòng. Trên đường đi, nàng không nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng ngóng nhìn Khương Tà, nhìn qua hắn cười đùa tí từng dò xét chung quanh hết thảy. Thất Nguyệt phát hiện, người này tựa hồ phi thường không tim cũng vội, hoặc là cũng có thể nói là đã tính trước, liền cho người ta một loại không đem tất cả mọi người để ở trong lòng cảm giác. Hắn đối với phủ nội hướng hắn bộc lộ đối xử lạnh nhạt hạ nhân không thèm để ý chút nào, lại giống như nghe không được những hạ nhân kia không chút nào tránh tuân xem thường trào phúng, trên một gương mặt thanh tú vĩnh viễn treo tà mị dáng tươi cười. Như vậy, Khương Tà cho Thất Nguyệt cảm giác liền rất kỳ quái. Bắt đầu thấy, cái quái gì? Thỏa thỏa du côn lưu manh cùng nhau. Có thể tiếp xúc thời gian hơi một lúc lâu, Khương Tà liền cho nàng một loại đoán không ra cảm giác. Cũng cảm giác người này làm tất cả mọi thứ đều không hợp lý, lại lộ ra nồng đậm vô lại quần quần cảm giác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại tìm không ra ma bệnh. Loại cảm giác này thật sự là gọi người khó mà hình dung, Thất Nguyệt không tự giác, liền cảm giác chính mình so với đối phương thấp một đầu, rõ ràng chính mình là người tu hành, đối phương chỉ là người bình thường. Ta khuyên ngươi sự tình ngươi hay là tại ngẫm lại. Mặc dù không biết ngươi đến tuột cùng có gì lực lượng, nhưng rất nhiều người đều sẽ nhằm vào ngươi, nhiều người tức giận khó phạm. Mà lại có người thì rất xấu, dù là ngươi trốn ở trong phủ nhân cùng gia chủ nể tình hoàng phủ gia danh dự, không đến mức để cho ngươi qua loa mất mạng, nhưng khó tránh có người biết chơi âm như quỷ kế, ngươi vẫn như cũ nguy hiểm đến tính mạng. Đi vào trụ sở, Thất Nguyệt đánh nhau số lượng trụ sở hoàn cảnh Khương Tà giảng đạo. Khương Tà lười biếng khoát khoát tay. Đi, ta đã biết, ta muốn cởi quần, Thất Nguyệt cô nương muốn nhìn một lần cho thỏa sao. Ngươi, không biết xấu hổ. Thất Nguyệt nháo cái mặt đỏ thấm, lại không quên nhiều, chừng Khương Tà một chút giận dữ rời đi. Đáng chết đồ lưu manh. Cũng không để ý ngươi nữa. Cho ngươi đi chết tốt. Lúc này đã trời tối. Khương Tà ngồi tại hoàn cảnh coi như không tệ trong phòng, một cái ý niệm trong đầu liền rút đi một thân bụi đất. Sau đó hắn cái này ngóng nó sở chỗ kia một chút, tại gian phòng hoàng du sau nửa canh giờ nằm xuống liền ngủ, tiếng ngay đánh đặc biệt khoái hoạt. Gian phòng bị người bày giám thị loại trận pháp, trong căn phòng rất nhiều công trình cũng có dấu nghe lén loại phù lục. Khương Tà nhưng như cũ ngủ an tâm, ngay cả đánh ngồi đều lười đánh. Dù sao những này dấu tại chỗ tối phù lục trận pháp cùng ma đạo bên trên ngoan độc pháp môn so sánh chênh lệch rất xa, nghĩ đến cũng là giang nam thái bình hồi lâu, chính là vụ trộm giám thị người loại sự tình này cũng tìm không ra có thể bố trí ẩn nấp lao thủ. Không giống ma đạo, các loại tinh thông ám toán lão lục vừa nắm một bò to. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao hoàng phủ hậu trạch, trang phu nhân im ắng khêu lấy trong chén lá trà. Hắn ngủ rồi. Hồi phu nhân, chưa từng ngồi xuống tu hành, ngủ như đầu lợn chết. Mama hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt ý động, tiểu tử này một kẻ phàm thân, hôm nay lại biểu hiện đã tính trước, uốn bội đến cực điểm, chắc là có chút thủ đoạn bản thân. Cần lao thân đi thử xem hắn sao. Trang phu nhân trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn đè xuống xúc động, lắc đầu. Không cần. Vô luận hắn là thật ngu đến mức muốn chết, hay là có át chủ bài tại thân, đều không cần chúng ta thăm dò. Ly Nhi hôn sự, trung quy là gây toàn thành đều biết, nếu là xử lý bất đương, cũng dễ dàng gọi người nói chúng ta hoàng phủ ra vong ân phụ nghĩa, hối hôn kinh người. Dù sao những người tầm dưới chót kia, thích nghe nhất, chính là loại này vi phú bất nhân, quyền thế khinh người cố sự. Có thể, thật sự để hắn như vậy được đả lấn tới sao? Không đổi. Trang phu nhân cười khẩy, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh bạch mang. Thân là Ly Nhi mẫu thân, ta đối với người con rể này, tự nhiên yêu thương phải phép. Vừa lúc triều đình muốn xây dựng tiên nhân học viện, bồi dưỡng mình tu tiên thế lực, thậm chí thánh thượng còn tự thân đưa ra để Ly Nhi làm gương mẫu dẫn đầu và ở tiên nhân học viện tu hành. Dù sao Ly Nhi tại đại hạ nổi tiếng lâu đời, ta hoàng phủ ra lại thế thụ hoàng ân, xuất thân hào quang, như vậy ta liền cho hắn một cái cơ hội để hắn cùng Ly Nhi cùng nhau nhập học, chứng minh chính mình. Nhưng nếu là hắn ở trong học viện học nghệ không tinh, bị người khi dễ, vậy cũng không oán ta được hoàng phủ ra, chỉ có thể oán hắn bản mệnh đê tiện, vô phúc tiêu thụ. Tại hoàng phủ ra đêm thứ nhất, Khương Tà ngủ rất say sưa, tuy nói tu hành một đạo, tại chút cơ qua đi liền có thể không cần đi ngủ, nhưng hắn y nguyên vẫn là ngủ. Bởi vì hắn phương pháp tu hành cùng người thường khác biệt, thường nhân là dẫn khí nhập thể, dẫn tiên địa linh khí nhập tử phủ, tại tử phủ nội luyện hóa chuyển thành linh lực, sau tẩm bổ quanh thân kinh lạc, thông suốt toàn thân, lĩnh ngộ đủ loại thần kỳ hào diệu. Mà hắn pháp môn tu luyện lại là ở trong giấc mộng tiến hành. Bao quát dung nạp linh lực, cùng nội đan vị trí, cũng không tại tử phủ, mà là tại trong lồng ngực tuyến đan trung vị trí. Đây là độc thuộc về bọn hắn phái này thủ đoạn, đồng thời cũng là vì gì người khác nhìn không ra hắn tu vi nguyên nhân. Tu hành chi đạo cùng trời tranh mệnh, vốn là thiên biến vạn hóa, cũng không phải là tất cả mọi người tu hành đều là một cái con đường. Đây là Vương lão đầu nói cho hắn biết, thở nhỏ liền biết. Rời giường, duỗi người một cái, vàng nóng ánh nắng vẩy vào trên mặt, Khương Tà cảm thấy toàn thân thư sướng, nhịn không được phát ra một tiếng lười biếng ân a đông đông đông. Khương thiếu gia, chúng ta tới phục thị ngài xuyến tẩy dùng nữa. Cửa phòng mở ra, một loạt nha hoàn bưng đồ rửa mặt cùng điểm tâm đi vào. Thất Nguyệt ôm cánh tay đi theo phía sau, mắt lạnh nhìn Khương Tà. Nàng còn đang vì tối hôm qua gia hỏa này tao thoại sinh khí. Nha, Thất Nguyệt cô nương tới. Buổi sáng tốt lành a, tốt cái đầu của ngươi. Ngươi phải chết ngươi có biết hay không? Gặp Khương Tà cùng một người không có chuyện gì giống như, tại bọn nha hoàn phục thị bên dưới ăn điểm tâm, Thất Nguyệt trợn trắng mắt, cái mũi trùng tiên. Sáng sớm hôm nay, bên ngoài phủ liền đến thật nhiều thế gia công tử, nói là đến nhà bài kiến, kỳ thật bọn hắn là muốn nhìn xem ngươi cái này cưới tiểu thư người, đến tuột cùng ra sao đức hạnh. A, ta như thế được hoan nên sao?
Khương Tà ăn bánh bao nhân thịt, một mặt cười bị ổi. Dẹp đi đi, bọn hắn hận không thể giết chết ngươi, ngươi biết hay không? Gặp Khương Tà hay là bộ kia không tim không phổi bộ dáng, Thất Nguyệt khí tú túc khẽ dậm chân. Nếu như là Vô Trần Kiếm Tiên, hoặc là Thế Tử Điện Hạ cưới tiểu thư, gọi là làm môn đăng hộ đối, trời đất tạo nên, tất cả mọi người sẽ tán đồng. Thế nhưng là ngươi không giống với, ngươi đã không có bối cảnh cũng không có thủ đoạn, hay là người bình thường, ngươi như cưới tiểu thư, người khác sẽ chỉ ghen ghét ngươi, cảm thấy ngươi không xứng. Hiện tại những người kia ngay tại phòng trước bái kiến phu nhân, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi nhanh lên ăn xong điểm tâm theo ta đi, ta mang ngươi tìm một chỗ trốn đi, cứu ngươi một đầu mạng nhỏ. Hoa nguyên lai là chuyện như vậy, Thất Nguyệt cô nương cử động lần này thật sự là gọi tại hạ cảm động. Khương Tà vẫn như cũng là cười hết mắt, nắm bánh bao thịt một mặt cười xấu xa. Thất Nguyệt cô nương, ngươi sẽ không phải là nhìn ta anh tuấn, muốn đối với ta có mưu đồ đi? Là ngươi mộng. Ta là không muốn để cho tiểu thư bởi vì ngươi mà ấy nấy. Thất Nguyệt khí hận không thể một cước đá chết tên vương bát đản này, thúc giục nói, ngươi nhanh lên ăn, ăn xong cùng ta thiếu nữ lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên vang lên ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Xong đời. Những người kia làm sao nhanh như vậy liền tiến đến? Trang phu nhân không có cùng bọn hắn quần nhau sao? Nghe được động tĩnh, Thất Nguyệt biến sắc, lại bất chấp gì khác, quăng lên Khương Tà ống tay áo liền chạy ra ngoài. Đáng chết, bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền đến, ngươi mau cùng ta đến. Khương Tà ngậm cái bánh bao, trực tiếp bị Thất Nguyệt túm ra cửa phòng, kết quả vừa tới bên ngoài, liền nghe được một tiếng chói tai cười nhạo. Đây chính là cái kia từ phương Bắc tới nông dân, chính là hắn cùng Nhược Ly tiểu thư có hôn ước. Ha ha, bước chân phù phiếm, thể nội không một chút linh lực, nguyên lai thật là một cái chưa từng tu hành người bình thường. Chậc chậc chậc, ta lúc đầu nghĩ đến, có thể cưới Nhược Ly tiểu thư, làm gì cũng nên là cái nhân vật, không ngờ dĩ nhiên như thế không chịu nổi, thật sự là làm người ta thất vọng. Trong hoa viên, 7, 8 tên quần áo hoa lệ thế gia thiếu niên ánh mắt tùy ý, nhìn từ trên xuống dưới Khương Tà, như là dò xét một kiện vật phẩm. Gặp Khương Tà quần áo bình thường, trong miệng còn ngậm cái buồn cười bánh bao, liền nhao nhao lộ ra khinh thường chi ý. Mà tại cách đó không xa, Trang phu nhân cùng Mama cũng đang đứng tại chủ điện ngọc dưới mái hiên, an tĩnh nhìn qua một màn này. Mama khỏe miệng vẽ ra cười lạnh, mắt lộ ra hưng phấn. Trang phu nhân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng đồng dạng có dấu thăm dò chi sắc. Chương 7 ta có một sở trường, chương 7 ta có một sở trường. Đại đa số thời điểm, người nếu như bị không bằng chính mình, có thể là cùng mình một cấp bậc người khiêu khích trào phúng, thường thường sẽ cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy mặt mũi mất hết. Nhưng nếu như là bị kém xa tít tắp chính mình, cùng mình có khác biệt trời vực người khiêu khích trào phúng, liền không quá sẽ đặt tại trong lòng, bình thường sẽ chọn không nhìn, tâm lớn hơn một chút, thậm chí sẽ cảm thấy buồn cười, cười một tiếng mà qua. Giống như là bị một con giun dế xem thường một dạng. Khương Tà hiện tại chính là như vậy một cái tâm tính, hắn ngậm bánh bao, nhìn qua trước mặt 7-8 cái nạp khí kỳ, thậm chí đoán thể kỳ tu vi đời thứ 2 công tử ca, chỉ cảm thấy trong lòng nghĩ cười. Mấy người này tu vi, ngay cả ngây ngốc Thất Nguyệt cũng không bằng. Đặt ở đi qua chính mình lúc thi hành nhiệm vụ, liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, bởi vì mặt hàng này, nói thật ra, ngay cả chết ở trong tay chính mình tư cách đều không có. Mặc dù nói trên tuổi tác bọn hắn cùng mình không kém nhiều, nhưng mình muốn là thiếu cùng người trẻ tuổi đánh nhau. Vương lão đầu cho mình an bài những nhiệm vụ ám sát kia, đối phó đều là 100-200 tuổi lão quái vật, ngay cả 50-60 đều thiếu. Cho nên nói, người tại im lặng thời điểm thật sẽ cười. Dưới ánh mặt trời, ngậm bánh bao Khương Tà cứ như vậy bật cười. Ngươi đang cười cái gì? Muốn chết phải không? Ngươi lại cười một chút thử một chút. Ha ha, thật sự là người không biết không sợ, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Gặp Khương Tà mỉm cười, một đám quần áo hoa lệ quý công tử hơi nhướng mày, không ít người trong mắt càng là lên tức giận, cảm thấy nét cười của người nọ lỗ mãng, tràn đầy miệt thị ý vị. Loại nụ cười này, rõ ràng chỉ có chính mình mới có thể đối với hắn cười. Các ngươi chơi cái gì? Nơi này là hoàng phủ phủ. Phát giác tình huống không đúng, Thất Nguyệt trước tiên bảo hộ ở Khương Tà trước người, đối với đám người trợn mắt nhìn. Khương Tà hiện tại là chúng ta hoàng phủ gia khách nhân, tiểu thư chưa ra mặt trước đó, ta không cho phép các ngươi tại trong phủ làm càn. Nhìn thấy Thất Nguyệt, chúng thế gia công tử nhao nhao im lặng, chỉ là nhìn chằm chằm sau lưng nàng Khương Tà, mắt lộ ra niềm ai, lấy các loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đối với nó tùy ý quét số lượng. Thấy thế, Thất Nguyệt hơi xả hơi, cảm thấy mình tạm thời bảo vệ Khương Tà, không có để tiểu thư lo lắng trở thành sự thật. Mà liên tại nàng vừa buông lòng một hơi, chuẩn bị tranh thủ thời gian mang Khương Tà lúc rời đi, một đạo nghiêm túc tiếng nói bỗng nhiên vang lên, "Thất Nguyệt cô nương, chúng ta lần này đến đây, chỉ là muốn thấy được Ly tiểu thư vị hôn phu phong thái." Thanh âm vang vọng, Thất Nguyệt biến sắc, trước mắt các thế gia công tử cũng nhao nhao lộ ra cười lạnh, nhường ra một con đường. Một tên người mặc màu trắng cầm phục, tay cầm trắng đoán linh kiếm thiếu niên cao lớn, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Phạm Dương ca. Lâm cư thành Phạm gia nhị công tử, thở nhỏ tu hành, nạp khí 8 tầng kiếm tu. Trong hoa viên, tên là Phạm Dương ca thiếu niên mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Khương Tà, một tay rút kiếm, từng bước một đạp vào bậc thang, đợi đi vào Thất Nguyệt trước người sau, nhìn qua Thất Nguyệt sau lưng Khương Tà khuôn mặt tươi cười, khẽ lắc đầu. Thật khiến cho người ta thất vọng. Ngươi không xứng với nàng. Băng Lanh đánh giá vừa ra, ở đây tất cả mọi người lộ ra giễu cợt thanh âm, nhìn về phía Khương Tà ánh mắt tràn đầy trào phúng, chính là Thất Nguyệt cũng không có phản bác, cảm thấy đối phương nói chính là sự thật. Ha ha, Phạm thiếu gia đều buông lời, tiểu tử này thế mà còn tại đứng đó, quả thật là cái muốn leo lên hoàng phủ gia tiểu nhân. Hắn sẽ không thật sự cho rằng Nhược Ly tiểu thư sẽ gả cho hắn đi. Trên đời này thế mà còn có người ngu xuẩn như vậy. Ha ha, phương Bắc Man Di chi địa tới dân đen, khó được có này cải biến vận mệnh của nước, tự nhiên là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, một bước lên trời, chính là bỏ mình, cũng tuyệt không tùy tiện buông tay, loại người này ta hiểu rõ nhất. Chật chật, cái này cỡ nào ra mặt dày. Quả nhiên, bản công tử không bằng những dân đen này, làm không được vô liêm sỉ như thế. Một đám thế gia công tử mở miệng cười nhạo, nhìn về phía Khương Tà ánh mắt càng phát ra biến kinh thường, lấy các loại lời nói đối với nó chèn ép. Tên kia gọi Phạm Dương ca thiếu niên, càng là càng phát ra đối với Khương Tà khinh thị, liền nhìn, đều lười lại nhìn. Cho ngươi cái lời khuyên, ngươi như biết điều, liền tự hành thối lui hồ nước, đừng đi ngốc nghé không nên mơ ước đồ vật. Cha mẹ ngươi sinh ngươi nuôi ngươi không dễ, nếu là bởi vì lòng tham nhất thời mà chết, đáng thương, sẽ chỉ là cha mẹ của ngươi. Đứng tại thượng vị giả góc độ, đối với hạ vị giả cái gọi là lời khuyên nói ra, Khương Tà vẫn không có động tác, dù là Thất Nguyệt đều cảm thấy lời này khó nghe. Nàng muốn khuyên Khương Tà nhịn một chút, không cần cùng người trước mắt nổi xung đột, đáng tiếc đầu vừa lên, một mực không nói chuyện Khương Tà liền phát ra động tĩnh. Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, phốc phốc sáng sớm ở đâu ra xa điều. Nhẹ nhõm vui vẻ tiếng cười giống như một cái tát, hung hăng đánh gậy ở đây tất cả mọi người trào phúng, mà nhẹ nhàng như vậy lời nói, không chỉ là để Thất Nguyệt chấn kinh, càng làm cho ở đây tất cả thế gia thiếu niên cảm giác mình tao ngộ to lớn vũ đủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi là cái tha gì? Tiếng giống giận dữ từ một đám thế gia thiếu niên trong miệng tuôn ra, các thiếu niên cảm giác bị không bằng người của mình khinh thị xem thường, loại này phẫn nộ làm cho tất cả mọi người cũng thay đổi sắc mặt. Mà khoảng cách Khương Tà gần nhất, thần sắc nghiêm túc nhất Phạm Dương ca, cũng là sắc mặt lạnh đến cực điểm, toàn thân trên dưới không một không tỏa ra ra nồng đậm sát khí, một đôi đen nhánh con mắt, càng là như vực sâu nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười Khương Tà tiểu tử này, thế mà lúc này còn ngông cuồng như thế, ngược lại là bất đi chúng ta không ít công phu. Cách đó không xa, Trang phu nhân khỏe miệng hơi bệnh, nó bên cạnh mama cũng đồng dạng mắt lộ ra ám vúng. Phu nhân, kẻ này sợ là có chút dựa vào, mới dám làm càn như vậy, đáng tiếc, nếu là còn lại mấy cái bên kia giá áo túi cơm thế ra đời thứ hai thì cũng thôi đi, cái này Phạm Dương ca cũng không phải dễ chê. Phạm gia tổ thượng vốn là võ tướng xuất thân, Phạm Dương ca lại thở nhỏ tính tình nóng nảy, lại tại Lâm Cư thành tuổi nhỏ thành danh, tuổi con nhỏ liền thể hiện ra không tầm thường kiếm tu tư chất, bây giờ bị cái này Khương Tà trước mặt mọi người nhục nhã, chắc chắn rút kiếm đối mặt. Ha ha, lão nô cũng chờ lấy nhìn, cái này không biết trời cao đất rộng man gì tiểu nhi, nên như thế nào kết thúc. Tựa hồ là nghiệm chứng ma ma lời bình, một hơi nữa, Phạm Dương ca liền tại tất cả thiếu niên tiếng trinh phạt bên trong, đối với Khương Tà hạ tối hậu thư. Bản công tử không muốn cùng ngươi một cái hết ngồi đáy giếng chấp nhận. Khuyên ngươi một câu, ở đây đều là ngươi nhân vật không trọng nổi. Nhược Ly tiểu thư, càng là cùng ngươi có khác nhau một trời một vực. Ngươi tốt nhất dừng lại dừng lại. Phạm Dương ca tối hậu thư mới nói được một nửa, Khương Tà liền làm cái dừng âm thanh thủ thế. Hắn hai cái ăn xong bánh bao nhân thịt, đối với ở đây tất cả mọi người cười híp mắt mở miệng hỏi thăm. Các ngươi có biết, ta vì sao có thể tự tin như vậy, chính là bị các ngươi nhiều người như vậy hưng sư vấn tội, cũng hoàn toàn không sợ, càng chưa phát giác chính mình không xứng với Hoàng phủ Nhược Ly. Ngược lại còn bình tĩnh như thế. Vấn đề này hỏi ra, ngược lại thật sự là gây nên ở đây không ít người hiếu kỳ, liền ngay cả Thất Nguyệt cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Khương Tà. Thậm chí một mực tại bên cạnh ngắm nhìn Trang phu nhân cùng mama, cũng mắt lộ ra không hiểu. Bọn hắn xác thực không hiểu, không hiểu cái này Khương Tà đến tột cùng có gì lực lượng. Đối mặt thân phận, địa vị, thực lực đều là khác biệt trời vực Hoàng phủ Nhược Ly cùng Hoàng phủ gia, có thể đã tính trước, tựa hồ chưa bao giờ đem Hoàng phủ Nhược Ly để vào mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Khương Tà, Phạm Dương ca tự thân cũng mặt lạnh lấy, theo dõi hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, Khương Tà nhìn xem Thất Nguyệt, nhìn xem Phạm Dương ca, nhìn xem một đám lâm cư thành thế gia công tử, khóe miệng khẽ nhếch, trên gương mặt gạt ra một viên không công lún đồng tiền nhỏ. Cuối cùng, hắn vừa đánh xuống trên trán tóc cắt ngang trán, dáng tươi cười ta mị. Nhìn các ngươi như vậy xa điều, ta liền nói cho các ngươi biết, ta sở dĩ có thể tự tin như vậy, chỉ vì ta có một sở trường, so với các ngươi tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều dài hơn tất cả mọi người. Chương 8 sáng sớm luyện công buổi sáng, một kiếm gọt thủ chương 8 sáng sớm luyện công buổi sáng, một kiếm gọt thủ sáng sớm hoàng phủ phủ, ánh nắng tươi sáng, kim quang sáng chói. Nhưng như thế tươi đẹp diệu nhân vườn hoa, lại bởi vì Khương Tà một phen, biến cả sảnh đường câu tịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này từ phương Bắc người tới, lại dám trước mặt nhiều người như vậy, nói ra như vậy vô liêm sỉ lời nói đến. So tất cả mọi người chung vào một chỗ đều dáng dấp sở trường. Lời nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả mọi người đều triệt để ngơ ngẩn. Thất Nguyệt ngộng, Phạm Dương ca ngộng, một đám các thế gia công tử ngộng. Liền ngay cả một mực ngừng chân quan sát Trang phu nhân cùng mama, cũng ngộng tại đường trường. Mà tại ngắn ngủi ngộng bức im lặng đằng sau, tùy theo mà đến, chính là như là núi lửa phun trào phẫn nộ, nổi giận, ngập trời chi nộ. Làm càn, đang đổ lãng tử. Dám can đảm miệng ra khinh bạc nói như vậy. Nhược Ly tiểu thư thân phận gì? Người thân phận gì? Thiện nhân, lão tử hôm nay tất yếu cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. Là Nhược Ly tiểu thư xuất này ngủ ác khí. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Đồ hỗn trướng, chết không có gì đáng tiếc. Vô số âm thanh giận mắng đồng thời vang lên, phô thiên cái địa phóng tới vẻ mặt tươi cười Khương Tà. Trang phu nhân cùng ma ma càng là tức giận toàn thân đều đang run rẩy, hận không thể hiện tại liền xuất thủ đem cái kia chết không biết xấu hổ thiếu niên oanh sắt thành một miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả thế gia công tử quần tình xúc động, đối với Khương Tà chửi ầm lên, mà khoảng cách Khương Tà gần nhất Phạm Dương ca, càng là ánh mắt băng lãnh, đột nhiên rút kiếm. Dám đối với Nhược Ly tiểu thư miệng ra ác ngôn, hôm nay ta Phạm Dương ca tất sát ngươi. Chính là bị hoàng phủ ra trách tội, ta cũng nhận. Chói hai rút kiếm âm thanh che lại tất cả mọi người giận mắng, Thất Nguyệt kinh ngạc một chút, nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Phạm Dương ca là nạp khí cảnh bắt tầng, tu vi phía trên nàng, giờ phút này toàn lực rút kiếm, nàng căn bản vô lực ngăn cản. Mà liên tại lợi kiếm ra khỏi vỏ, Thất Nguyệt bị hù hoa dung thất sắc, thiếu niên khác cũng nhao nhao kích động, cảm thấy ngụm này ra cuồng ngôn tiện nhân liền bị một kiếm chém giết lúc, Thất Nguyệt chợt cảm thấy bị người đẩy, cả người không bị khống chế hướng phía bên phải rời bước. Một giây sau, tất cả mọi người liền nhìn thấy Khương Tà đưa tay nắm chặt Phạm Dương Ca huy kiếm cổ tay. Sau đó, Phạm Dương Ca kiếm liền đột nhiên rơi xuống Khương Tà trong tay, tiếp lấy ngân huy sắc kiếm quang từ Phạm Dương Ca sau chỗ cổ bình di lóe lên, sau đó trên không trung múa ra một nửa hình tròn, cuối cùng xoẹt hưu, một tiếng, tinh mỹ bạch ngọc linh kiếm liền bị Khương Tà trở tay đưa vào Phạm Dương Ca nắm vỏ kiếm bên trong. Vào vỏ kín kẽ, nước chảy mây trôi. Trong hoa viên, cây kim rơi cũng nghe tiếng, yên tĩnh như chết. Các thế gia công tử dương mắng một nửa miệng, trừng mắt trâu, kinh ngạc nhìn qua không nhúc nhích Phạm Dương Ca. Bị đạp đổ Thất Nguyệt ngồi dưới đất, đồng dạng đôi mắt trợ to, thậm chí tại cực độ dưới sự sợ hãi, vô ý thức bịt miệng lại. Xa xa Trang phu nhân cùng Mama cũng triệt để ngây người, hai người lồng ngực chập trùng, phảng phất gặp được một kiện vượt qua các nàng nhận biết sự tình. Các ngươi những xa điêu này thật là kỳ quái. Ta lời nói sở trường, dĩ nhiên là chỉ tu vi, thực lực, thủ đoạn, cũng không biết các ngươi vì sao như vậy báng giận, kích động phảng phất nhị bước. Dưới ánh mặt trời, Khương Tà từ không nhúc nhích Phạm Dương Ca bên cạnh lộ ra tà mị ngũ quan, đối với tất cả khiếp sợ thế gia thiếu niên cười nói, đại hạ triều luật pháp, bị tập kích người, phản sát người tập sát, vô tội. Ở đây chư vị đều nhìn thấy đi. Vị này, không biết tên gọi là gì điêu đông, vừa sáng sớm liền muốn rút kiếm chặt ta. Chặt trước đó cãi lại ra cùng nôn, nói cái gì hôm nay ta tất sang ngươi. Hừ hừ, nếu như thế, thì đừng trách bổn soái ca xuất thủ làm sáng sớm luyện công buổi sáng, mượn trong tay nó lợi kiếm, lấy nó đầu người trên cổ. Đối với tất cả mọi người cười ha hả nói xong, Khương Tà liền lười lại phản ứng những này bị dọa sợ người, nguệ bại quay đầu trở về phòng. Thậm chí trở về phòng thời điểm hắn còn tại lẩm bẩm lầu bầu cười nhạo. Từ đâu tới đại ngốc trứng, lại dám ở trước mặt ta rút kiếm, thật sự là chết cười cha. Giang Nam thật sự là nhân tài nhiều, địa linh nhân kiệt. Sáng sớm còn không phải buộc ta luyện công buổi sáng một chút. Ân, đoán chừng cũng là sợ ta quá lười nhác, không luyện công buổi sáng sẽ trở nên méo, khó mà bảo trì đẹp trai anh tuấn dung nhan. Cho nên mới đặc biệt dùng mạng nhỏ đến giúp ta luyện công buổi sáng. Chậc chậc chậc, trong nhân thế hay là nhiều người tốt ta. Khương Tà rời đi. Trong hoa viên, mọi người thấy bóng lưng của hắn, nghe hắn lẩm bẩm lầu bầu tao thoại, không ít người ngực một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Dưới ánh mặt trời, bọn hắn sợ hai đan sen nhìn thấy, cái kia đưa lưng về phía chính mình, cầm kiếm mà đứng Phạm Dương Ca, phía sau chỗ cổ, chính chậm rãi tràn ra trướng mắt đỏ tươi. Bọn hắn khó mà tin được, vị này nạp khí cảnh bắt tầng kiếm tu, Lâm Cư thành tuổi nhỏ thành danh nhân vật, thế mà cứ như vậy, không có. Thậm chí, bọn hắn cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũng nhìn không ra Khương Tà tu vi, càng nhìn không ra, hắn là như thế nào tại hời hợt ở giữa đoạt lấy Phạm Dương Ca linh kiếm, tại cười đùa tí từng bên trong, đem nó một kiếm vào thủ. Phạm Dương Ca cổ tay phải bên trong kinh lạc bị trong nháy mắt đông cứng, tính cả huyết nhục trong xương tủy đều kết xuất bù băng. Lúc này mới dẫn đến hắn cầm không được kiếm, bị tiểu tử kia tùy tiện đoạt đi, một kiếm vào thủ. Hoàng phủ đại đường, Mama thanh âm phát run mở miệng, hướng Trang phu nhân báo cáo Phạm Dương Ca nguyên nhân cái chết. Trong nháy mắt đông cứng cổ tay. Đây là tu sĩ mới có thể có thủ đoạn thần thông, có thể đứa bé kia trên thân, rõ ràng không có linh khí. Chủ vị, Trang phu nhân bưng trà nóng, dùng ấm áp nước trà, tới dọa bên dưới nội tâm chấn kinh. Cho đến hiện tại, nàng còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mua sắm. Phu nhân, tiểu tử kia xác thực cổ quái, lão nô vừa rồi đến hỏi hắn, hắn hay là bộ kia hôn bất lận bộ dáng, nhưng gặp Mama do dự, Trang phu nhân tức giận chừng nàng một chút. Có chuyện liền nói. Mama nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không biết là bị thủ đoạn hắn rung động hay là như thế nào, lần này, lão nô cảm thấy hắn nói kỳ thật cũng có đạo lý, mặc dù hắn rất khó nghe đến giả nô hận không thể giết chết hắn. A, hắn nói cái gì? Hắn nói, hắn chưa bao giờ nói qua hắn chưa từng tu hành, bởi vì chúng ta cũng không hỏi hắn. Hắn còn nói, sở dĩ chúng ta cảm thấy hắn không có tu vi, đều là bởi vì chúng ta tự cho là đúng, coi là có thể dễ như trở bàn tay xem thấu hắn, có thể biết hắn hết thảy. Cho nên cái này Phạm Dương Ca chết, trên bản chất là trách nhiệm của chúng ta, nếu là chúng ta trước kia hỏi thăm rõ ràng, cũng sẽ không tùy ý Phạm Dương Ca làm ẩu. Hắn nói, Phạm Dương Ca chết, là chết bởi chúng ta ngạ mạn. Trong hành lang, Mama thanh âm khẽ run trình bày, hồi tưởng lại mới vừa đi hỏi Khương Tà kinh lịch, cả người thậm chí bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dù sao để tay lên ngực tự hỏi, nàng tự nhận làm không được giống Khương Tà như thế, trong nháy mắt phản sát Phạm Dương Ca. Mặc dù Phạm Dương Ca mới nạp khí 8 tầng, không bằng tu hành nhiều năm chính mình, nhưng có thể đánh bại cũng có thể trong nháy mắt phản sát, đây là hai chuyện khác nhau. Trang phu nhân không nói thêm nữa, chỉ một ngụm tiếp uống một hớp lấy trà nóng, tần suất càng phát ra biến nhanh. Thẳng đến một chén trà nước đều vào bụng, nàng mới chậm rãi đem nó buông xuống. Hắn nói không sai, ngược lại là cho chúng ta lên bài học. Hoàng phủ gia sống ở vị trí cao lâu năm lâu, có đôi khi đối với người đối với vật phương thức xử lý, xác thực không quá thỏa đáng. Thiên hạ to lớn, nam nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, chung quy là không thể coi thường bất luận kẻ nào. Buông xuống dông tuyết chén trà, Trang phu nhân nhìn về phía Mama. Hắn có thể nói tự thân ra sao tu vi? Chưa từng. Mama cúi đầu, sắc mặt khó coi. Hắn nói hắn không muốn nói cho lão nô, còn nói đây là hắn bí mật nhỏ, trừ phi lão nô cho hắn biểu diễn tài nghệ, tỉ như đại thạch nát ngực, miệng nuốt lang nha đồng, nếu không tuyệt không nhiều lời. Trang phu nhân, sự tình phát triển đột nhiên bắt đầu ngoài ý muốn, Trang phu nhân có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, đang cùng một chỗ mày liễu cũng trở nên khó mà tách ra, buông lòng không xuống một chút. Trong nháy mắt phản sát nạp khí 8 tầng Phạm Dương Ca, cái này ít nhất phải là nạp khí đại viên mãn thủ đoạn. Cân nhắc đến tiểu tử kia 17 tuổi niên kỷ, tu vi hẳn là sẽ không cao hơn quá nhiều, hắn hẳn là tại vị trí này. có thể hắn có khả năng hay không trúc cơ đâu. Hồi tưởng lại vừa rồi Khương Tà xuất thủ, thực sự quá mức đột nhiên, lại tốc độ quá nhanh, chính là chính mình cũng không có thể quan sát được hắn linh khí. Mà bất luận nhìn thế nào, tiểu tử này toàn thân trên dưới cũng xác thực không một chút linh khí linh lực, tử phủ cũng là dấu tuyết, đây là sự thật. Cho nên tiểu tử này đúng là thân phụ cổ quái. Cổ quái như vậy thủ đoạn, nếu là trúc cơ, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Trang phu nhân cảm thấy có chút kinh hãi, tâm tư cũng bắt đầu biến phức tạp. Tu hành một đạo, ban sơ cảnh giới, có thể chia làm đoán thể cùng nạp khí. Hai cảnh giới này, riêng phần mình lại phân làm 1 đến 10 tầng đại viên mãn. Đằng sau chính là trúc cơ, tại đại đa số người mà nói, cảnh giới này cần phục dụng trúc cơ đan mới có thể đột phá. Cửa này là rất nhiều tu sĩ trung thân cũng khó khăn trèo lên, hoặc là cần rất cao tư chất tu hành, hoặc là chính là có thiên tài địa bảo loại hình cơ duyên tương trợ. Trang phu nhân chính mình, trước mắt chính là tại trúc cơ cảnh sơ kỳ, tại Lâm Cư thành, đã thuộc về nhất lưu tu sĩ cao thủ. Mà một cái bất quá 16, 17 tuổi người thiếu niên, nếu là có thể đạt tới trúc cơ chi cảnh, dù là chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng thỏa thỏa thuộc về kỳ tài ngút trời trước mắt, nữ nhi của nàng Hoàng Phủ Nhược Ly, liền thuộc về trúc cơ trung kỳ, hay là không cần trúc cơ đan, chỉ bằng tá thiên phú tư chất tu đến trúc cơ. Về phần nội tâm của nàng chân chính tán thành hài lòng con rể Lục Vô Trần, càng là đến trúc cơ hậu kỳ, tại toàn bộ đại hạ Dĩ Nam, đều có Vô Trần kiếm tiên mỹ danh. Cho nên, nếu như cái này Khương Tà thật sự là trúc cơ cảnh, cái kia cho dù cha mẹ hắn không biết ở nơi nào, hắn cái kia cái gọi là sư phụ, chắc hẳn cũng sẽ không là bình thường hạng người. Trang phu nhân đương nhiên có chút hối hận. Hối hận hôm qua lúc bắt đầu thấy, đối với Khương Tà lộ ra ngạo ý, bởi vì kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, hắn xác suất lớn thật sự là đến chủ động từ hôn. Huống chi lúc bắt đầu đấy, biểu hiện của hắn kỳ thật coi như có thể, mỗi tiếng nói cử động, kỳ thật cũng cho đến bốn có lê nghi, chỉ là chính mình trước đối với nó miệng ra ác luôn đằng sau, hắn mới bắt đầu biến quái đản vô lễ, biến như là du côn vô lại bình thường lầm giận. Phu nhân, Phạm gia bên kia Trang phu nhân chính níu lấy tầm, mama bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cho Phạm gia đưa lên một phần hậu lễ, bày tỏ ấy nấy. Trang phu nhân đôi mắt khẽ nâng, tiếng nói cũng trở nên có chút hữu khí vô lực. Chuyện hôm nay là Phạm Dương ca tự hành đến đây, cũng không có người dẫn đầu dẫn đạo. Tiến vào hậu viện khiêu khích Khương Tà, cũng là hắn cùng những người khác khư khư cố chấp kết quả. Ta thế nhưng là quyền, làm sao bọn hắn người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, cũng không muốn nghe. Bao quát đối với Khương Tà nói lời ác độc, thậm chí rút kiếm giết người, đó cũng là lựa chọn của chính hắn. Giống như Khương Tà lời nói, đại hạ luật pháp, bị tập kích người phản sát người tập sát, vô tội. Nói xong, Trang phu nhân trong đầu lần nữa hiện lên Khương Tà tiện hề hề khuôn mặt tươi cười. Lai lịch bí ẩn, tính cách quái đản, thủ đoạn kỳ lạ. Xuất thủ tàn nhẫn hung tàn, trên mặt cười đùa tí tửng, lại có thể không chút do dự lấy đầu người. Thiếu niên như vậy, hay là tạm thời không cần không hiểu trêu cho tốt. Ân, nhìn nhìn lại. Chương 9 đây là đạo lý của ngươi, không phải ta chương 9 đây là đạo lý của ngươi, không phải ta tới gần giữa trưa, thân là hoàng phủ gia cao cấp nha hoàn thất nguyệt, là Khương Tà bưng tới coi như không tệ thức ăn. Nguyên bản ngươi là muốn cùng phu nhân cùng một chỗ dùng nữa, nhưng phu nhân tựa hồ bệnh đau đầu lại phạm bảo, liền phái ta đến hầu hạ ngươi dùng nữa. Đây là linh tuyển đôn kê, là do linh khí tràn đầy giang nam bích đàm nước suối, lấy linh hỏa chậm hầm thở nhỏ thực linh cốc linh đạo linh kê mà đến. Đây là thanh xào linh thư, có cường kiện thể phách, gột rửa kinh lạc chi năng, một viên linh sơ liền bù đắp được một viên linh thạch hạ phẩm. Đây là nồi đất hầm nông lớn này cũng không phải bình thường nông lớn, đồng dạng là thở nhỏ thực linh cốc linh đạo linh ngỗng, chất thịt tươi đẹp, lấy linh hỏa nấu nát, mà lại ngỗng lớn này khi còn sống có thể hùng, thế gian mãnh hổ đều được để nó ba phần. Còn có cái này linh quy con rùa canh, dùng trọn vẹn 3 viên linh quy vương bát đản, có bổ huyết tích khí, tráng dương bổ thận công hiệu, thích hợp nhất dương khí đủ nam tính tu sĩ. Trước bàn cơm, thân nguyệt thuộc như lòng bàn tay, thấp đầu, như một làn khói cho Khương Tà giới thiệu thức ăn. Khương Tà một mặt cười xấu xa nhìn qua nàng, mãi cho đến nha đầu này giới thiệu xong, mới cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi thấp đầu làm gì? Sợ ta như vậy? Sáng sớm không trả đối với lô núi của ta trùng thiên. Ta sợ ngươi. A Nhi, cho cười. Thất Nguyệt ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ chợt bỏ bừng, cả gan chừng Khương Tà một chút. Mặc dù bởi vì Khương Tà đưa tay giết người một chuyện, để Thất Nguyệt lòng còn sợ hãi, nhưng nàng hay là kéo căng đủ kỉnh, cố giả bộ chấn định. Nàng cũng không muốn để cái này tiện hề hề ra hỏa cảm thấy mình sợ sệt, không phải vậy không chừng làm sao cười nhạo mình. Ngươi tranh thủ thời gian ăn, ăn xong ta còn muốn thu thập. Khương Tà nhún vai, vương lên mùi gạo thơm 10 phần linh mễ, cơ lấy tượng nhạc khoái, vừa muốn kẹp mép cửa vào, đột nhiên nhìn Thất Nguyệt một chút. Gặp cô nương này trông mong trông coi chính mình ăn cơm, Khương Tà cười hỏi, ngươi chưa chúc cơ, hẳn là cần ăn cơm đi. Ngươi ăn cái gì? Hẳn là cũng là linh vật. Ta chờ ngươi đã ăn xong, sẽ có móng heo ăn. Linh heo móng heo. Thất Nguyệt lắc đầu. Linh thú linh vật, ta có thể ăn không dậy nổi, ngươi nhanh ăn đi, tiện nghi ngươi. Nghe vậy, Khương Tà nhẹ gật đầu. Đi, sẽ giúp ta cầm phó bát đưa đến. Ngươi muốn làm cái gì? Bản thiếu gia muốn cho heo ăn. Không hiểu rõ cái này đầu góc có chút ma bệnh người, Thất Nguyệt chạy chậm đến lại đi cho hắn cầm cái bát. Mà Khương Tà cầm tới bát sau, liền đem chính mình linh mễ thêm ra một nửa, đổ vào cái chén không bên trong. Ngồi. Thất Nguyệt ngộng, ngốc nhìn qua Khương Tà. Ngươi để cho ta cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Thư hừ cảm động không? Bản thiếu gia cuộc đời thích nhất cho heo ăn, một ngày không cho ăn, liền sẽ đến tiểu nhi bệnh liệt giường, đây chính là bệnh nan y, cho nên ngươi mau ăn, không ăn bản thiếu gia một trưởng vỗ trên ngươi. Nghe Khương Tà không đứng đắn tao thoại, đã dần dần thói quen Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn tòa hạ. Nàng mặc dù là cao cấp nha hoàn, tại hoàng phủ phủ gia đinh nha hoàn bên trong địa vị siêu quần, nhưng thức ăn như vậy nàng cũng rất ít có thể ăn vào. Trên thực tế nếu không phải buổi sáng Khương Tà Kỹ kinh tứ tọa, cũng sẽ không hưởng thụ được những thức ăn này, bởi vì những thức ăn này là thật dựa theo hoàng phủ gia cô gia đãi ngộ tới. Hắn nguyên bản đồ ăn so hạ nhân không khá hơn bao nhiêu. Trước bàn cơm, Thất Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức mỹ vị món ngon, cảm thụ thức ăn bên trong ẩn chứa linh khí tràn đầy thân thể, tẩm bổ tự phụ. Khương Tà thì thoải mái ăn uống thả cửa, cùng nàng đoan trang văn nhã tướng ăn hoàn toàn khác biệt, một bộ lang thôn hổ yết tư thế. Cuối cùng hắn gặp Thất Nguyệt gấp thức ăn đều cẩn thận, chỉ dám kẹp linh sơ, liền trực tiếp cho nàng kẹp một chi ngỗng chân, một chi đùi gà, một chi cánh gà. Ăn một bữa cơm, giả dạng làm mệt mỏi như vậy không mệt, ăn cơm liền ăn cơm, kéo cái gì nhạt, không biết còn tưởng rằng ngươi là ở trên hình. Chúng ta cái này không gọi thô lỗ, gọi làm việc hiên ngang, đến, học ta, từng ngụm ăn. Lúc này mới hương. Khương Tà tùy tiện ngậm đùi gà, phồng lên nửa bên má nhỏ, xương gà còn lộ ở bên ngoài, đợi một ngụm thịt gà nhai xong, phun ra xương cốt sau thuận miệng hỏi, ta nghe nói Lâm Cư Thành có cái tàng đạo viện, bên trong có không ít phương nam đạo gia điện tịch cùng tu đạo tâm đắc, mà lại vô luận là người buôn bán nhỏ hay là phú thương còn lớn, đều có thể vào xem, có phải thật vậy hay không? Là thật. Thất Nguyệt nắm đùi gà, gật đầu. Những năm này, thánh thượng càng phát ra chú trọng tu sĩ bồi dưỡng, chúng ta hoàng phủ gia thế thụ hoàng ân, gia chủ cùng tiểu thư đều có triển vọng thiên hạ tán tu trò chuyện biểu mộng lực ý nghĩ, thế là liền dẫn đầu bỏ vốn, cùng các đại thế gia cùng nhau xây tàng đạo viện, không ràng buộc để Lâm Cư Thành bách tính cầu được cơ sở tiên gia pháp môn, lấy dòm đại đạo. Sau đó thật nhiều lợi hại tán tu cũng bị chúng ta hoàng phủ gia ảnh hưởng, cố ý vì hậu nhân cắm cây hóng mát, tự phát đem chính mình tu hành tâm đắc, cảm ngộ, biên soạn thành sách, giấu vào đạo viện, cộng đồng là giang nam bách tính, thắp sáng tiên đạo một góc. Nghe được Thất Nguyệt lời nói, Khương Tà cười ôn hòa, tương đương khó được biểu thị đồng ý, nghĩ không ra các ngươi hoàng phủ gia mắt cao hơn đầu, thế mà còn làm kiện tương đối như bức sự tình. Đi qua lão nhân thường nói, đạo không thể khinh truyền, đến các ngươi chỗ này ngược lại là thay đổi, không sai, ta cảm thấy rất tốt, con người của ta từ trước đến nay cũng chán ghét thiên kiến mẹ phái, cuộc đời thích nhất tập bách gia chi trường, làm không có quy củ tam lưu người. Cái kia một hồi cơm nước xong xuôi, Thất Nguyệt cô nương liền dẫn ta đi xem một chút đi, cũng cho ta cái này phương bắc tới gia nhân, kiến thức một chút các ngươi phương nam đạo thống huyền diệu. Gặp Khương Tà muốn đi tàng đạo viện đọc sách, Thất Nguyệt có chút không hiểu nhìn qua hắn. Tàng đạo viện bên trong đều là chút cơ sở pháp môn, giải thích tu tiên là vật gì, nếu không phải là chút khiến người sáng suốt khai ngộ đạo kinh, tu vi của ngươi mặc dù cổ quái, nhưng hẳn là rất cao a. Vì sao còn muốn đi nhìn? Ha ha, Thất Nguyệt cô nương bị chê cười, chủ yếu là tại hạ gần nhất đản hơi đau, cho nên trong lúc rảnh rỗi, liền muốn học chút tri thức, tăng trưởng chút kiến thức, lấy an ủi đản yêu thương. Lại một phen tao thoại nói ra, còn tại ăn cơm Thất Nguyệt bỗng cảm giác xấu hổ giận dữ, trừng Khương Tà một chút, vừa mới đối với hắn thành lập được hảo cảm không còn sót lại chút gì. Người này thật sự là một chút uy củ đều không có, các loại mê sảng tín khẩu mà đến, mà lại ra mặt dày muốn chết, không biết xấu hổ đến cực hạn. Rõ ràng bình thường một chút, còn tính là cái người ưu tú. Thất Nguyệt không muốn để ý Khương Tà, yên lặng ăn cơm, từng ngụm gặm đùi gà. Khương Tà thì ăn cơm tương đối nhanh, sau khi ăn xong hướng trên ghế dựa một nằm, ôm bụng hít mắt, thoải mái hừ hừ khanh khanh, thỉnh thoảng sẽ còn đánh lên hai tiếng ở gặp hắn bộ này tiểu lưu manh tiểu vô lại bộ dáng, từ nhỏ đến lớn cũng không tiếp xúc qua loại người này, Thất Nguyệt càng phát ra cảm thấy hắn không đứng đắn, dứt khoát ôm bắt đũa nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại nhìn. Thẳng đến một hồi lâu, nàng mới lần nữa nhìn về phía Khương Tà, mặt lộ do dự. Ngươi về sau, đừng lại tùy ý giết người có được hay không? Tiểu thư nhà ta sẽ không thích người thị sát. Ta vì sao muốn nàng ưa thích? Khương Tà bắt chéo hai chân, tùy tiện bố cái bụng, bị người rút kiếm đối mặt còn để lại người sống, cùng ngu ngốc không khác. Thất Nguyệt nhíu mày, có chút tức giận. Thượng thiên có đức yêu sinh, ngươi đã muốn cùng ta nhà tiểu thư kết làm liền cảnh, liền ứng cởi nàng yêu thích, ta không phải muốn ngươi nhất định khiến tiểu thư ưa thích, nhưng ít ra vì nàng cân nhắc, tôn trọng nàng yêu thích. Lại chuyện hôm nay cũng không ai nói ngươi làm không đối, chỉ là ngươi làm việc quá khích tiến, bất chấp hậu quả, dạng này sẽ không tốt. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi hôm nay chỉ là sử dụng thủ đoạn tiểu thi trừng trị Phạm Dương ca, sau đó lại tha hắn một lần, những thế gia công tử kia, thậm chí trang phu nhân cùng mama, đều sẽ cảm giác được ngươi đã có lôi đỉnh thủ đoạn, lại có Bồ Tát tâm địa, có thực lực, vừa rộng tâm đối xử mọi người, đối với ngươi cảm giác sẽ có tốt bao nhiêu. Cái nào cần giống như bây giờ, tuy biết ngươi thủ đoạn không tầm thường, cũng không mỏ ra tu vi của ngươi, nhưng tất cả mọi người kiêng kỵ ngươi, ngay cả ta cũng cảm thấy ngươi không tốt tiếp xúc, là cái người hung tàn, lại ngươi sau này cứ thế mãi, cũng dễ dàng lưu lại cho mình thai hoang ẩm, đưa tới họa sát thân. Đối mặt tiểu cô nương hảo tâm quyến rũ, Khương Tà vẫn như cũ dáng tươi cười không thay đổi, bình tâm tĩnh khí. Thất Nguyệt cô nương, ta lại không thể biết trước, lại ta sở tu, vốn là rằng cái hài lòng như ý, nếu như mọi thứ đều cân nhắc hậu quả, cân nhắc các ngươi ý nghĩ, thế tất sợ đầu sợ đuôi, như vậy lo trước lo sau, lại có thể tu ra cái gì đại đạo đến. Còn nữa mà nói, ta như gặp địch không giết, gặp nạn thì lùi, thì như thế nào xứng đáng ta cái này một thân cổ tu. Dù là lui 10000 bước tới nói, cái kia Phạm Dương ca, cũng là vì chính ta hài lòng như ý mà giết, ta giết thống khoái, giết thản nhiên, lại giết chi sư ra nổi danh, danh chính ngôn thuận, hài lòng như ý, hăng hái, lại cùng các ngươi có liên căn gì? Ngươi, Thất Nguyệt bị Khương Tà cuốn động, mắt to trừng một cái, nhịn không được để cao âm lượng. Ngươi người này được không phân rõ phải trái. Ngươi mới đến, gặp người gặp chuyện đều là cần điệu thấp, mặc dù ngươi có chút thủ đoạn, lại thủ đoạn cổ quái, gọi người nhìn không ra tu vi, nhưng tục ngữ nói tốt, cường lòng không ép địa đầu xà. Thật có lỗi, ta sinh tại phương Bắc lớn ở phương Bắc, không hiểu các ngươi phương Nam quy củ, cũng chưa từng nghe qua ngươi nói tục ngữ, ta chỉ nghe qua chúng ta phương Bắc tục ngữ.
Thất Nguyệt hồ nghi, cái gì tục ngữ?
Khương Tà mỉm cười, không phải manh long không qua sông.
Thất Nguyệt triệt để bị Khương Tà không xem ra gì thái độ khi đến, bưng bát cơm khí cái hốt đỏ bừng, một đôi mắt to càng là đỏ tựa như con thỏ.
Nàng hung hăng chừng Khương Tà một chút, cuối cùng đùng một tiếng vung xuống bát đũa, cả người khí đầu bốc khói.
Ngươi này nhân khẩu không ngăn cản, miệng lợi hại, ta nói không lại ngươi, bất quá mọi thứ cứng quá dễ gãy, ngươi về sau xử sự vẫn là phải khéo đưa đẩy chút mới tốt, đây là ta từ nhỏ biết đến đạo lý. Hôm nay ta nói cùng ngươi nghe.
Khương Tà nhún nhún vai, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không chỗ sâu vị quần quần bộ dáng.
Đa tạ Thất Nguyệt cô nương đem đạo lý nói cùng ta nghe.
Nhưng đây là đạo lý của ngươi, không phải ta.
Chương 10 tàng đạo viện đáng chết đại hỗn đản.
Cho ngươi đi chết tốt.
Trong phòng, bị tức giận sôi lên Thất Nguyệt không nói thêm lời nào, trừng trong mắt thu thập bát đũa, thu thập xong ôm bát đũa một đầu phá tan Khương Tà, xài bước hướng phòng bếp đi, màu xanh váy thẳng bung ra phần phật băng.
Người này không tốt đẹp gì,
tốt xấu nói đều nghe không hiểu.
Rõ ràng chính mình là vì hắn suy nghĩ, hắn lại liền biết đối chính mình.
Chờ xem, tiểu thư tuyệt sẽ không gả cho ngươi loại người này.
Thời khắc này Thất Nguyệt lại xảy ra khí lại cảm thấy bị khuất, bởi vì vừa rồi khuyên nhủ đã không phải là đơn thuần xuất phát từ tiểu thư dặn dò, mà là nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác tại vì Khương Tà cân nhắc. Kết quả hiện tại hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú, cái này để nàng cảm thấy phi thường bị khuất.
Đi vào phòng bếp, thiếu nữ một bên vén tay áo lên xuyến rửa chén đũa, vừa mắng mắng liệt, trong phòng bếp mặt khác nha hoàn gặp cũng không dám nói chuyện, đều là khi nhìn không thấy.
Mặc dù những này bát đũa vốn nên các nàng đến tẩy, nhưng bây giờ cũng không phải trêu chọc Thất Nguyệt cô nương thời điểm.
Bát đũa nhập ao, hận hận dùng xà phòng rửa sạch, Thất Nguyệt bên cạnh mắng, mà như vậy mắng không lâu, nàng liền lần nữa nghe được tên quỷ đáng ghét kia thanh âm.
Thất Nguyệt cô nương, nhanh con bản thiếu gia đi tàng đạo viện, bản thiếu gia không biết đường, mà lại bản thiếu gia nhất cả chứng không nên đi đường, cần người quổng.
Nghe được Khương Tà lời nói, Thất Nguyệt kém chút không có tức chết đi qua, quay đầu đối với ngoài cửa hô to, ngươi đi chết đi.
Cậu vật, còn để bản cô nương quổng, ngươi cho rằng bản cô nương là con lựa sao?
Tiểu thư đi ra ngoài đều không có để cho ta con qua.
Chán ghét chết,
chỉ biết khi dễ ta.
Sớm một chút đi chết tốt.
Thử, chờ xem. Ban đêm bản cô nương liền cho ngươi nấu ba đậu ăn, đem ngươi ăn toán hỉ.
Xong bản cô nương còn không cho ngươi giấy, gấp chết ngươi.
Hừ hừ hừ. Phòng bếp rửa chén Thất Nguyệt một trận náo bổ, tưởng tượng lấy Khương Tà ăn ba đậu cháo sau giống như lũ ống chút xuống, núi lửa phun trào hình ảnh. Sau đó chính mình không cho hắn giấy, hắn ngồi xổm ở trong nhà xí suất một chút không đến, sinh khí cũng vô dụng, chỉ có thể một người vô năng cùng nộ, cuối cùng không thể không khóc giống cầu xin tha thứ, liều mạng gọi cứu mạng.
Ô ô ô ô, Thất Nguyệt cô nương ta sai rồi, van cầu ngươi cho ta giấy đi. Ô ô ô ô, ta về sau cũng không tiếp tục phạm tiện. Ô ô ô ô, ha ha, vậy ngươi về sau còn dám cùng ta đắc ý sao? Còn dám sai xử ta làm việc sao?
Không dám cũng không dám nữa. Ô ô ô ô, cầu Thất Nguyệt cô nương khai ẩn, thả bản thiếu ra một ngựa đi. Ô hoa cứu mạng a, rửa chén ao trước. Một thân áo xanh váy nhỏ Thất Nguyệt càng nghĩ càng thấy đến hạ giận, càng nghĩ càng thấy từng chiếm được nghiện, mắt to nhịn không được cong thành hai viên cong cong tiểu nguyệt nha mà, phấn nhuận miệng nhỏ cũng bắt đầu dương lên, lộ ra hai viên không công răng mèo, một mặt tiểu mưu sâu tính cười xấu xa.
Hi 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 hi, ngươi cũng có hôm nay, ha 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 ha, ngươi cũng có hôm nay.
A ha 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 ha, ngươi cũng có hôm nay.
Phòng bếp bên ngoài, Khương Tà đang chờ Thất Nguyệt đi ra, kết quả đột nhiên liền nghe đến một trận giống như bị kinh phong phát tác khủng bố tiếng cười, thẳng cho hắn bị hù giật mình.
Khá lắm.
Giữa ban ngày này cái quỷ gì động tĩnh?
Nha đầu này không phải mắc bệnh đi?
Có chút dọa người a.
Bán mức quả ngũ văn tiền một chuỗi giờ ngọ, người đến người đi gạch xanh trên đường phố, bán hàng rong san sát, phi thường náo nhiệt, tràn đầy chợ búa khí tức. Một thân áo xanh váy nhỏ Thất Nguyệt không lưng, một bên vùi đầu đi đường, vừa mắng mắng liệt liệt.
Tại nàng neo thon trên lưng, Khương Tà tay trái tay phải đều nắm lấy một chuỗi kẹo hồ lô, trái một ngụm phải một ngụm, thằng ăn má nhỏ gồ cao, một bên ăn còn một bên mơ hồ không rõ đậu đen rau muống.
Các ngươi phương Nam giá hàng là thật quý, kẹo hồ lô đều được ngũ văn một chuỗi, chúng ta phương Bắc chỉ cần ba văn.
Thất Nguyệt cô đương, đừng nói bản thiếu gia không thương cảm cấp dưới, ngươi có muốn hay không liếm một ngụm?
Cút đi ngươi!
Con Khương Tà Thất Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, giận sôi lên, kém chút bị nguyên liệu tức chết.
Đại nam nhân còn muốn lưng ta lấy đi đường, không biết xấu hổ.
Kẹo hồ lô hay là ta cho ngươi giao tiền?
Bị ngươi mắng, Khương Tà cười một tiếng mà qua, nằm ở Thất Nguyệt gầy yếu trên bờ vai tiêu sái hất lên trên trán tóc dài.
Từng có yêu ngôn hoặc chúng, viết, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người.
Bản thiếu gia như vậy tuyệt thế, từ trước đến nay đối với cái này nói thịt mũi coi thường, nhưng Thất Nguyệt cô nương hảo hảo phục thị bản thiếu gia, quay đầu bản thiếu gia cũng sẽ ban thưởng ngươi một đạo cơ duyên, để cho ngươi sau này rời nhà đi ra ngoài, đều có thể có trang bức chi tư.
Chính là đi nhà xí, đều có thể bên trên gia kinh thiên động địa, quỷ thần đều là sợ hiệu quả đi ra.
Đối mặt Khương Tà vẽ bánh nướng, cùng các loại vui buồn thất thường táo thoại, Thất Nguyệt căn bản không tin, thử, một tiếng liền không để ý đến hắn nữa. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên đến tàng đạo viện, sau đó đem tiện nhân kia ném vào.
Bên đường một đường mà đi, đỉnh lấy vô số người đi đường tiểu thương ánh mắt kỳ quái, Khương Tà đi vào cái gọi là Lâm Cư thành tàng đạo viện.
Nơi đây cùng phổ thông học đường thư phòng không sai biệt lắm, diện tích không nhỏ, đứng ở ngoài cửa nhưng nhìn đến tường vây bên trong cao ngất bảo tháp. Cửa ra vào cũng không ít người ra ra vào vào, Khương Tà đại khái nhìn lên, phát hiện những người này thân phận không đồng nhất.
Đã có tu vi hơi thấp tán tu, cũng có thể nội không có chút nào linh lực dân gian bách tính,
thậm chí có dáng người khôi ngô, yêu bội quan đao võ giả bộ khoái,
phi thường náo nhiệt.
Đến chỗ rồi, ngươi có thể xuống đi.
Không không không, bản thiếu gia nhức cả trứng, còn bản thiếu gia đến nhà đi vào.
Âm thầm mắng câu không biết xấu hổ.
Thất Nguyệt cùng Tiết Trời đầu hạ chịu mệt nhọc đất đẩy lão như một dạng, con Khương Tả bước vào đạo viện cửa chính. Nó đặc biệt tạo hình, càng dẫn bốn phía vô số người bây xem. Đây không phải là hoàng phủ gia Thất Nguyệt cô nương sao? Nàng trên lưng chính là cái gì vật thể? Dĩ nhiên như thế lớn mật, dám để cho Thất Nguyệt cô nương cong đi. Xuyệt. Nói nhỏ chút, đó chính là Nhược Ly tiểu thư chưa thành thân trợ phu. A, chính là tên phế vật kia sao? Cái này có gì có thể nhỏ giọng, ha ha, ngươi nhìn hắn, đường đường nam tử, thế mà để Thất Nguyệt cô nương cong đi, thật là dày nhan vô sỉ, quả thật là một khi đắc thế, không biết mình họ gì, thỏa thỏa tiểu nhân, ta cuộc đời xem thường nhất phế vật như vậy. Ngươi tin tức như thế không linh thông sao? Tiểu tử này cũng không phải người bình thường, hôm nay buổi sáng, hắn nhưng là một kiếm chém giết Phạm gia nhị công tử. Chém giết Phạm gia nhị công tử? Đây chính là nạp khí 8 tầng kiếm tu, làm sao có thể? Cái này còn có giả, lúc đó thật nhiều thế gia công tử đều thấy được, mà lại Phạm gia đến bây giờ không có một chút động tĩnh, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ, chuẩn bị ăn cái này ngậm bồ hòn, cho nên nói ngươi nói nhỏ chút, chớ có trêu chọc thị phi. Chán. Xong đời, hắn nhìn tới. Không phải là muốn giết ta đi? Ta đẹp trai như vậy. Nói thầm trong đám người, một tên tán tu bị hù đầu lưỡi thắt nút, hắn nhìn thấy Thất Nguyệt trên lưng Khương Tả, chính một mặt cười xấu xa nhìn mình chằm chằm. Nụ cười kia thật sự là thấy thế nào làm sao tà ác. Hắc 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 một trận cười tà, cuối cùng, Khương Tả hướng hắn thụ rễ ngón giữa. Sau đó lại hướng hắn bên cạnh cái kia, tuyên truyền chính mình chém giết Phạm Dương ca người đi đường, dựng thẳng lên một viên ngón tay cái. Nói ta nhàn thoại, cho ngươi một ngón giữa, giúp ta tuyên truyền sự tích, giúp ta trang bức, dựng nên ta sâu tạc tiên hình tượng. Cho ngươi một cái ngón tay cái. Hắc hắc. Như vậy ân oán rõ ràng, không hổ là nhan trị người tiên. Đẹp trai như ta. Chương 11, lên lầu, lên đỉnh. Chương 11, lên lầu, lên đỉnh. Tàng đạo viện bên trong tàng thư, từ trước đến nay là chỉ có thể đi vào xem duyệt, không cho bên ngoài mượn, càng không thể sao chép. Nơi đây lầu 1, còn có các loại tu hành chú giải, giải thích như thế nào tu hành, như thế nào tu hành, trên con đường tu hành cảnh giới phân chia, các loại thưởng thức, cùng tu hành diệu dụng chờ một chút, đều là chút nhập môn học thuyết. Hướng lên lầu 2, liền tồn phong các loại tu hành nhập môn thuật pháp, bao quát bình thường liên hoa tâm pháp, xem nội thị pháp, sơ thủy minh tượng pháp trở. Tiếp theo là lầu 3, là trong thành tu sĩ tu hành ghi chép, bên trong không có phương pháp tu hành, chỉ ghi lại đại gia đối với tu hành, đối nói cảm ngộ. Tiến vào người đến người đi, khắp nơi trên đất người đọc sách bảo tháp lầu 1, Thất Nguyệt con Khương Tả, nhỏ giọng vì đó giới thiệu. Nơi đây rất tiến tĩnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả mọi người tại yên lặng đọc sách, không có cái gì động tĩnh, hơn nữa các ngành các nghề người đều có, rất có học thuật không khí. Khương Tả thậm chí nhìn thấy một gã toàn thân miếng vá tên ăn mày, ôm bản hồng mông mới học trải qua nhìn như si như say. Cho nên nói, nam phương ưu điểm vẫn phải có, ít ra học thuật không khí rất tốt, dân gian bách tính biết chữ xuất cũng là cực cao. Những này đều mạnh hơn so với phương Bắc. Khương Tả âm thầm gật đầu, cảm thấy không tệ. Lầu 4 đi lên thẳng đến lầu 7, chính là Nam Phương Đạo thống đạo gia chân kinh, có dấu các loại kinh thư điển tịch, hơn nữa càng lên cao, liền càng là cao thâm huyền diệu. Lầu 1 đầu bậc thang, Thất Nguyệt giới thiệu xong, nhỏ giọng hỏi thăm, ngươi muốn từ cái nào tầng bắt đầu nhìn? Khương Tả khỏe miệng hơi bệnh, ghé vào nàng trên vai đưa tay chỉ tiên. Lên lầu, lên đỉnh. Cho tới nay, tàng đạo viện bảo tháp đều là lâm cư thành tán tu, võ giả, bách tính, thậm chí mới học văn tự hài đồng chỗ lao tới chi địa. Không có sư môn đám tán tu hy vọng, có thể thông qua đọc sách, đến thiếu đi trên tu hành đường quanh co. Đám võ giả hy vọng thông qua đọc sách, tới hiểu tu sĩ đủ loại thủ đoạn thần thông, tránh cho sau này tao ngộ đối địch tu sĩ, bởi vì không rõ ràng tu sĩ thủ đoạn, an thiệt ngầm. Dân chúng hy vọng thông qua đọc sách, đến quan sát tư chất của mình, nhìn mình liệu có thể có tu hành hy vọng. Hai đồng các cha mẹ hy vọng thông qua đọc sách, đến nhường con của mình nhiều biết văn tự, nhanh nhẹn vận dụng học đường tiên sinh chỗ thụ tri thức, lại mới nhìn qua tiên môn, đoạt được một tia đại đạo cơ hội. Chính là cái khác tam giáo cửu lưu, các ngành các nghề người, cũng thường xuyên đến nơi đây, lấy đọc sách, đến đổi chút thời gian nhàn hạ. Như thế như vậy, một năm bốn mùa, tàng đạo viện bảo tháp đều rất náo nhiệt, có vô số người ở chỗ này học tập. Nhưng mọi người bình thường đều là tại một tới lầu 3, ngẫu nhiên có lên lầu 4, cũng biết rất mau xuống đây, bởi vì đạo kinh tối nghĩa, khó mà xem hiểu. Cho dù là một chút có học thức, tỉ như các nơi học đường phu tử, thông qua đồng thí tú tài, thông qua thi hương cử nhân, giải nguyên trở văn nhân, cũng rất ít có thể nhìn thấy lầu 6. Không có cách nào, càng lên cao, đạo kinh liền càng phát ra tối nghĩa cao thâm, mỗi một chữ đều đại biểu cho vô số hàng nghĩa. Mặc dù những này đạo kinh cũng không phải là tu hành linh pháp, cũng đều chỉ là tàng đạo viện bốn phía sưu tập mà đến, nhưng vẫn như cũng không phải người thường có khả năng hiểu. Bởi vậy dưới loại tình huống này, vừa lên đến liền muốn lên đỉnh đọc sách Khương Tả, tại Thất Nguyệt trong mắt, cùng tự đại ngu ngốc không khác. Ngươi thật muốn lên lầu 7 đọc sách? Nơi đó tàng thư căn bản không phải cho người ta nhìn, khó hiểu muốn mạng, hơn nữa thật nhiều đều là chữ, liền đồ đều không có. Ta không phải xem thường các ngươi người phương Bắc, chỉ là tất cả mọi người công nhận, từ xưa Nam Phương gia văn nhân tài tử, phương Bắc gia kiêu hùng hào kiệt, thật nhiều Nam Phương người đọc sách mộ danh mà đến, đều xem không hiểu tàng đạo viện bảo tháp lầu 7 tàng thư. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ, theo lầu 4 bắt đầu nhìn, tỉnh ta đem trên lưng ngươi đi còn muốn đem dưới lưng ngươi đến. Trên bậc thang, Thất Nguyệt một bên con Khương Tả leo lầu một bên thuyết phục, Khương Tả thì thần sắc kiêu ngạo, vẻ mặt cười tà. Ta như thế có văn hóa có học thức xoay ca, như thế nào lại xem không hiểu? Ha ha, Thất Nguyệt liếc mắt, mắt lộ ra xem thường. Ngươi dẹp đi à, cái nào có học thức ảnh hình người ngươi như vậy, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ không giữ mồm giữ miệng, cùng du côn lưu manh như thế, ngươi dạng này, ta cũng hoài nghi ngươi sẽ không biết viết tên mình. À. Nói được nửa câu Thất Nguyệt bị gõ xuống sọ não, che lấy đầu đau nhức kêu một tiếng. Biết lý không phải cần thường nắm lý, đối với người đối vật, lúc này lấy người khác lý lẽ nhìn người khác, lấy người khác chi tướng gặp hắn người, thời gian sử dụng có lý, không cần thì vô lý. Tựa như học thức như thế, có hay không, cùng có cần hay không, là hai việc khác nhau, đối có học thức có đạo lý người dùng học thức dùng đạo lý, đối không có học thức không có đạo lý người, thì phải sử dụng thủ đoạn. Đây là ta phái này tu hành chi đạo, ngươi biết cái gì? Thất Nguyệt che lấy cái hốc, đi vào lầu 7, quay đầu trường Khương Tả một cái. Tới lầu 7, ngươi có thể xuống tới đi. Khương Tả theo Thất Nguyệt con bên trên xuống tới, nhìn lên trước mắt mấy hàng giá sách, thoải mái duỗi lưng một cái. Thất Nguyệt cô nương một đường vất vả. Thất Nguyệt, thử. Đi vào từng dãy trước kệ sách, Khương Tả lười biếng nhìn xem cấp trên tên sách, vừa đi, một bên nhìn. Thất Nguyệt đi theo phía sau hắn, trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm hắn, nàng hiện tại đặc biệt chờ mong tiện nhân kia xem không hiểu sách, sau đó thần sắc vẻ bại bộ dáng. Ân, con hàng này đoán chừng sẽ cầm quyển sách giả bộ, bày làm ra một bộ da vẻ hiểu biết dáng vẻ đến hù ta, thông minh như ta, nhưng phải cảnh giác cao độ, không thể bị hắn lừa. Tiện tay lấy ra một bản thật dày màu vàng nhạt cổ pháp đạo kinh, Khương Tả lông mày trao lên, mắt lộ ra hài lòng. Thất Nguyệt tranh thủ thời gian tiến tới nhìn, xem xét trang địa, liền chỉ vào cấp trên tên sách hỏi, Nguyên Thủy Động Huyền Linh Bảo Tấu chương sách này tên là có ý gì? Khương Tả cùng nhìn ngu xuẩn như thế nhìn nàng một cái, im lặng nói, cái này cũng đều không hiểu. Ngươi đến cùng phải hay không tu sĩ? Nguyên Thủy là chỉ đạo nhà trong thần thoại Tam Thanh Đạo Tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Động Huyền thì là đạo giáo ba động tức động thật, Động Huyền, Động Thần chi một. Động tức thông chỉ thông suốt huyền diệu đạo lý, huyền thì biểu tượng thâm ảo thiên địa phát tác. Linh bảo thì là chỉ thần linh quý giá biểu tượng ẩn chứa thiên địa tinh khí tưởng thủy phù mệnh. Về phần sau cùng tấu chương chính là nói bản này đạo kinh bên trong nội dung là tấu chương. Nhìn xem Thất Nguyệt si ngốc ánh mắt, Khương Tả trong mắt im lặng sâu hơn. Ngươi không phải không biết tấu chương là có ý gì a? Thất Nguyệt hít mắt, một phái cố gắng suy nghĩ bộ dáng, sau đó quả quyết lắc đầu, đầu lắc mềm mại. Tê giờ phút này, cho dù là ngũ hành thiếu dây cùng, trời sinh tính phạm tiện Khương Tả cũng hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng chừng cái này bất học vô thuật nha đầu ngốc một cái. Tấu chương là chỉ nguyên tắc. Cái này tên sách ý tứ, nói là nơi này đầu là Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân gia ông ta thuật nguyên lời nói, là có thể dạy người thông hướng thiên địa tự nhiên pháp tắc, biết được pháp tắc ảo diệu chân lý, đọc thuộc về sau càng là có thể để người ta thu hoạch được vô cùng có giá trị, lại khó mà thu hoạch bảo quý phúc đức. Nói xong, Khương Tả liền vẻ mặt ghét bỏ nhường Thất Nguyệt đi bên cạnh ngợi đi. Đi đi đi, đừng ảnh hưởng bản thiếu gia đọc sách, bản thiếu gia tài hoa đều bị ngươi ảnh hưởng tới. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Mặc dù không biết Khương Tả nói tới là thật là giả, nhưng Thất Nguyệt cũng không tiện quấy rầy nữa hắn, dù sao hắn vừa rồi xuất khẩu thành thơ, một mạch mà thành, nửa đường không có hơi dừng lại một chút, xác thực không giống nói láo. Trước kệ sách, nàng tức giận lườm ra hỏa này một cái, chính mình cũng tiện tay cầm quyển sách, chạy đến bên cạnh đặt mông ngồi xuống, sau đó liền cầm lấy sách bắt đầu cùng nhìn. Nhìn thấy một màn này, Khương Tả khẽ miệng hơi rút. Người sách cầm ngược, ai cần ngươi lo? Có không quen biết chữ sao? Nơi này là đọc sách chỗ học tập, không cho phép nói chuyện với ta. Không có đồ ngươi xác định nhìn hiểu. Ngươi chính là đại ngốc trứng. Chán ghét chết. Bên tường, ngồi Thất Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, con mắt to càng là phảng phất muốn phun như lửa, ngay cả trắng nón tiểu xảo lỗ mũi đều bị tức trợn tròn. Thấy nha đầu này lỗ mũi đều bị tức lớn, Khương Tả cười ha hả không có lại nhiều nói, sợ thật đem nàng tức chết. Đứng tại trước kệ sách, một mình lật ra trang sách. Chờ trang sách lật đến tấm thứ hai, Khương Tả cặp kia tà khí tràn đầy, tràn ngập tiện nhân hương vị ánh mắt, rốt cục biến hóa. Nguyên bản lỗ mãng lười biếng ánh mắt tiêu tán, đồng ảnh cũng bắt đầu biến thâm thúy u huyền. Cuối cùng, càng là biến tựa như có thể dung ngàn vạn sao trời. Một cái, liền có thể chứa đựng nửa cái hoàn vũ. Chương 12, căn bản không có chút nào xoái. Chương 12, căn bản không có chút nào xoái. Khương Tả tại trước kệ sách vừa đứng chính là hồi lâu, cho đến tà dương dần dần rơi, bóng đêm mới nổi lên, cũng không bất kỳ động tác gì. Theo thời gian trôi qua, náo nhiệt tàng đạo viện dần dần không người, đen nhánh bảo tháp lầu 7 càng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Thất Nguyệt thú nhỏ giống như rất nhỏ ngáy muối. Đêm không thể xem hoàn cảnh hạ, không cần ánh đến vẫn như cũ có thể thấy rõ đồ vật. Khương Tả hít sâu một cái thở dài, rốt cục đem trong tay đạo kinh khép lại. Nam Phương đạo thống, Bát Đại tinh âm, sát thực danh bất hư truyền. Tùy ý một bản, liên nhường thức hải của mình mới gặp qua mình, tính cả thiên trùng chỗ nội đan, đều mơ hồ có tự hành chuyển động chi ý tu hành tới kết đan, liền cùng thức hải suy nghĩ tương liên. Cho nên có lúc suy nghĩ thông, người cũng liền dễ dàng nhất thông mắt thông, như cùng trường hộ giấy bị đâm thủng, ánh trăng chiếu vào đèn nhánh gian phòng, đem gian phòng bên trong nguyên bản thấy không rõ tướng mạo trưng bày công trình, đều diệu tinh tường. Những cái kia công trình vốn là mỗi người tự thân liền có, chỉ là bởi vì nhìn không thấy bọn chúng, cho nên không cách nào tác dụng. Mà bây giờ, kia tựa như nói quang chiếu vào, Khương Tả cũng liền thấy rõ ràng bọn chúng, biến có thể hạ bút thành văn, thành thạo nắm giữ. Cất kỹ thư tịch, hắn lười biếng duỗi lưng một cái, thần sắc cũng khôi phục thành tà bên trong tà khí bộ dáng. Đi vào nằm ngáy ho ho Thất Nguyệt trước người, nhìn con hàng này một cái, Khương Tả nhẹ giọng cười một tiếng. Thật có thể ngủ a, còn học người đọc sách đâu. Thất Nguyệt cô đương. Tỉnh. Lên về nhà ăn bữa khuya. Nghe được động tĩnh, Thất Nguyệt mơ hồ mở hai mắt ra, ôm cầm ngược sách vở, quan sát bốn phía. Ô, thế nào đen như vậy? Người xem hết rồi. Ân, đi thôi, trở về, ngày mai lại đến. A vừa tỉnh ngủ Thất Nguyệt ngơ ngác, vô ý thức liền phải quay người ngồi xuống cõng Khương Tả, Khương Tả lại ngăn lại động tác của nàng. Không cần cõng, bên ngoài đến một chút ngu xuẩn, người cõng ta không tốt hướng bọn hắn dựng thẳng nó giữa. Thất Nguyệt, đen nhánh bảo tháp bên trong, Khương Tả không có lại nhiều nói, nhường Thất Nguyệt cùng ở sau lưng mình xuống lầu. Ngươi mới vừa nói có ý tứ gì? Cái gì ngu xuẩn? Không có gì, bên ngoài có người mai phục hai ta, á không đúng, chủ yếu là mai phục ta. Vui sướng xuống lầu, Khương Tả vừa đi vừa nói, đoán chừng là Phạm gia đến báo thù a, không dám vào tàng đạo viện bảo tháp, sợ phá hư bên trong tàng thư, cho nên nguyên một đám mai phục tại bên ngoài, hắc hắc, thật sự là nhóm tiểu cơ linh quỷ. Bình tĩnh tiếng nạo báng vừa ra, nguyên bản còn mơ hồ thất nguyệt trong nháy mắt thanh tỉnh, con mắt trợn căng tròn. Phạm gia người đến, bọn hắn thế mà còn dám ra tay với ngươi. Phu nhân đều chào hỏi. Bọn hắn liền không sợ chúng ta hoàng phủ ra tức giận sao? Khương Tả bĩu môi, lườm cái này ngốc nữu một cái. Không để ý Khương Tả tiện hề hề ánh mắt, thất nguyệt vẻ mặt khẩn trương nói, đối phương tới nhiều ít người. Nếu không ngươi trước vụ trộm trốn đi, Phạm gia cũng không dám đụng đến ta. Ai nha không quan trọng, mấy cái nạp khí cảnh mà thôi, không có gì ghê gớm. Thấy Khương Tả căn bản không có đem đối phương coi ra gì, thất nguyệt hơi kinh ngạc, nhìn qua hắn thảnh thơi xuống lầu thân ảnh nói, ngươi cũng không có ra ngoài liền biết bọn hắn mai phục ngươi, ngươi sẽ không thật sự là trúc cơ cảnh tu sĩ a? Ngươi có trúc cơ thần thức? Thừa hư bị ngươi phát hiện a? Khương Tả cười gật đầu, dưới đường đi tới lầu 1, thất nguyệt thì toàn bộ hành trình thận trọng đi theo phía sau hắn. Giờ phút này sắp trời đã tối, lớn như vậy lầu 1 không có một ai, u ám thâm thúy. Mở lấy ngoài cửa lớn cũng là hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ có thể thấy ngoài cửa gạch xanh đường nhỏ, cùng nhỏ hai bên đường cỏ dại. Gió lạnh thổi, những cái kia cỏ dại uy mắng phiêu đãng, dường như vô số tại bảy cánh tay nhân thủ. Thất Nguyệt cảm thấy có chút sợ hãi, còn chưa nhiều lời, Khương Tả liền cùng người không việc gì dường như nhanh chân ra bảo tháp, đứng tại mây đen dày đặc dưới bầu trời, vẻ mặt cười xấu xa. Đêm nay nhưng là muốn có chút ít huyết tinh a. Hừ. Tiếng rít xe rách đêm tĩnh mịch, một chi màu đen linh tiêu tại trong bóng tối bay ra, tiêu nhọn trực chỉ Khương Tả cổ họng. Đồng thời, chọn vẹn hơn 10 đạo bóng đen bỗng nhiên theo xung quanh cỏ dại bên trong hiện thân, nương theo lấy tốc độ cực nhanh sàn sạt. Tiếng vang, từng thanh hàn quang lấp lóe linh đao linh kiếm tập thể ra khỏi vỏ. Đều là chút đê đẳng đao kiếm, ẩn chứa linh khí cũng ít đến thương cảm. Duy nhất có thể thi ngự kiếm chi pháp, cũng chỉ có thể ngự ra linh tiêu cái này tiện nghi dùng tốt, tỷ suất chi phí hiệu quả đối lập không tệ pháp khí cấp thấp. Khương Tả lắc đầu thở dài, xem ra cái này phẩm gia, kém xa Tít Tắc Hoàng phủ gia, chỉ là tam lưu tu tiên gia tộc. Đi ra giết người, càng là liền đem ra dáng linh kiếm đều không có. Không đa nghi ngược cũng không tệ lắm, chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn khẽ ngẩng đầu, cười nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống kim ti đại bóng, cùng mạng sau từ trên trời giáng xuống, mang kiếm đánh tới hai tên nạp khí cảnh tu sĩ. Linh tiêu bắn hổ. 12 tên nạp khí cảnh lục tầng tu sĩ cầm đao kiếm vây quét. Đỉnh đầu có kim ti đại võng, cùng hai tên theo sát phía sau nạp khí cảnh thất tầng tu sĩ. Lần này tập kích chuẩn bị, nếu là đối phó nạp khí cảnh đại viên mãn tu sĩ, cơ bản đã đầy đủ. Chính là bình thường trúc cơ sơ kỳ, một cái sơ sẩy, cũng có thể là chịu chút vết thương nhẹ. A giống. Thế mà còn có nạp khí 9 tầng phụ lục sư. Siêu 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 siêu. Ngay phía trước, một đạo hắc ảnh tự gạch xanh sàn nhà bên trong hiện hiện, đưa tay liền tế ra 4 tờ vàng sáng phụ lục, thẳng đến Khương Tả thân thể 4 bên cạnh, toàn diện phong giết hắn tất cả đường đi. Trấn linh phù, ngoại trừ có thể phóng thích uy lực không tệ linh khí bạo tạc bên ngoài, còn có thể thương tới tà ma u hồn trợ âm tà chi vật. Cái này chính là trúc cơ sơ kỳ, nếu là tu vi không đủ ổn định, cũng có thể là lật thuyền trong mương. Bảo tháp bên trong, Thất Nguyệt cảm thụ được bên ngoài mạnh mẽ túc sát linh khí, cùng các loại dày đặc tiếng rít, sợ hãi đến cả người đều kinh ngay tại chỗ. Mà đứng ở ngoài cửa đưa lưng về phía nàng Khương Tả, lại là không nhúc nhích, thẳng đến linh tiêu, linh kiếm, kim ti đại bóng, cùng 4 tờ trấn linh phù bay đến trước người, hắn mới có chút quay đầu, mỉm cười nhìn Thất Nguyệt một cái. Thật tốt trốn tránh. Bịch. Vừa mới nói xong, nguyên bản rộng mở bảo tháp đại môn trong nháy mắt đóng lại. Thất Nguyệt một chút đã mất đi tầm mắt. Bèn, một giây sau, đinh hai nhức góc tiếng nổ đống nhiên vang lên, trùng thiên ánh lửa tự bảo tháp bên ngoài nở rộ, phát ra linh khí hỏa diễm bọt thẳng phá hai bên đại môn cửa gỗ, đem đen nhánh trong tháp rượu đến một mảnh hỏa hồng. Hốc mắt phiếm hồng, Thất Nguyệt sợ hãi đến thân thể lắc một cái, con người tới thu về co lại, tính cả tóc cùng trên tóc hai cái màu hồng dây của tóc đều bị nóng rực linh sóng bén bay lên phiêu đãng. Nàng đứng tại cửa lớn đóng chặt sau, thân thể ở vào bóng ma bên trong. Hai phía trái phải đằng trước là ánh lửa ngập trời hai phiến cửa gỗ, ánh lửa xuyên thấu qua cửa gỗ, chiếu sáng nàng hai bên trái phải sàn nhà. Cửa gỗ bên trên chất gỗ chạm giống liên cán, đang toán loạn lấy châm chút lửa mầm, lốt bốt tiêu đốt lên. Thất Nguyệt bị dọa ngộng, hốc mắt đỏ bừng nhìn qua cửa lớn đóng chặt, tràn đầy nóng rực không khí, nhường hô hấp của nàng đều đang run rẩy. Kẹt kẹt cửa lớn đóng chặt mở ra, lộ ra ngoài cửa hừng hực đại hỏa, đồng thời chiếu sáng Thất Nguyệt bị dọa ra óng ánh nước mắt khuôn mặt đỏ. Nàng nhìn thấy từng cỗ màu đen thi thể ngược ở trong biển lửa, nhìn thấy vô số vạn bẻo linh đao linh kiếm thất linh bát lạc tán rơi xuống đất, càng nhìn thấy một thân sắc tố đen áo Khương Tả, một bước không động đứng tại cửa ra vào, khóe miệng mỉm cười. Cổng tiêu đốt mái hiên, vẩy xuống lấy điểm điểm hỏa tinh. Dường như vì hắn thân ảnh màu đen vài tầng tiếp theo hòa vũ, mà hắn nâng lên tay trái trong tay, còn kết một cái người thanh niên cổ. Trước mắt những này cảnh tượng, đem Thất Nguyệt khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời, chỉ ngốc nhìn qua biển lửa trước, hỏa vũ hạ, kia giống như tuyệt thế cô hồng giống như thiếu niên thân ảnh. Chỉ là rất đáng tiếc, dạng này rung động cũng không duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì kia nơi đây tuyệt thế thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, mà cái này mới mở miệng, liền phá vỡ tất cả không khí. Thất Nguyệt cô nương, ta biết ta hiện tại cái này tạo hình có chút tiểu soái, nhưng ngươi có thể tuyệt đối không nên bị khí chất của ta mê đảo, mặc dù bàn luận dung nhan ta tên hiệu gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, trong nam nhân đến đạt đến cực phẩm. Nhưng ngươi mời ngàn vạn giữ vững tỉnh táo, đừng tưởng rằng con mắt của ngươi tại hướng ta chảy nước miếng, liền có thể có cơ hội nhúng chàm ta như vậy tuyệt thế mỹ nam. Thất Nguyệt, ý ý, phi. Quả nhiên, tinh tinh vẫn là cái kia tinh tinh, ngọn nến vẫn là cái kia ngọn nến. Khi phản ứng Thất Nguyệt một thanh lau dọa đi ra nước mắt, đối với trong biển lửa cao ngạo tuyệt thế thiếu niên mạnh mẽ vừa trừng mắt. Cái này đồ quỷ sứ chán ghét, thật sự là chán ghét muốn chết, hơn nữa căn bản không có chút nào xoái. Chương 13, Phạm gia bồi thường chương 13, Phạm gia bồi thường ban đêm, hoàng phủ phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, cả sảnh đường lóe lên ánh đến. Khương Tả ngồi xa hoa bên bàn tròn, miệng lớn ăn uống. Trang phu nhân ngồi cao chủ vị, ánh mắt rét lạnh. Đại đường hai bên, lần lượt đứng đầy ma ma, Thất Nguyệt, hoàng phủ gia đại tổng quản, cùng một đám có tu vi trong người cao cấp gia phó. Một gã đầy người vết hồng thanh niên quỳ gối tất cả mọi người trước mặt, cúi đầu, gian nan run rẩy thân thể, trên người máu càng là giọt giọt rơi xuống đất tấm, đem dưới thân choáng nhiễm ra một mảnh huyết hồng. Không có người mở miệng, tất cả mọi người mặt không thay đổi nhìn xem hắn, chỉ có ăn uống thả cửa Khương Tả, tại gặm đùi gà thời điểm cho Thất Nguyệt một ánh mắt, hỏi nàng có muốn ăn hay không. Thất Nguyệt đứng tại gia phó bên trong bụng trộm trừng mắt liếc hắn một cái, nhường hắn bình thường điểm, cũng không nhìn một chút hiện tại trường hợp nào. Đều nhường một chút, tránh hết ra. Lão phu đến cho chàng phu nhân tỉnh tội. Tiếng ồn ào tự ngoài viện vang lên, một gã thân mặc màu đen cẩm bào trung niên nhân xông vào đại đường, chờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau, run rẩy hút miệng thở dài. Chàng phu nhân, việc này, sợ là có hiểu lầm gì đó. Nhìn qua quỳ xuống đất không dậy nổi thanh niên, chủ vị mặt không biểu tình thượng trà trung niên mỹ phụ, cùng phía ngoài đoàn người ăn như gió cuốn ăn cơm chiều thiếu niên, trung niên nhân trên mặt tích một tầng tái nhợt mồ hôi lạnh. Chàng phu nhân, quyền tử ngu dốt, không biết thứ tử Dương Ca chỗ phạm sự tình, làm phiền nhược ly tiểu thư phu quân. Tất cả đều là lão phu quản giáo vô phương, lão phu hướng trang phu nhân, Khương thiếu gia thỉnh tội. Nhìn trang phu nhân cùng Khương thiếu gia giờ cao đánh khẽ, buông tha quyền tử một ngựa. Phạm gia sau này chắc chắn ghi khắc hai vị ân trạch. Trung niên nhân vội vàng mở miệng, mở xong non tâm quan sát trang phu nhân sắc mặt, gặp nàng lông mày không nhấc, cũng không để ý chính mình, lại nhìn về phía một bên ăn cơm Khương Tả. Khương Tả ngồi bàn tròn trước, đưa lưng về phía hắn, trong tay tượng nha khoái đang mang theo một quả xanh biết rau quả, trên dưới run run, một phái chuyên tâm cơ cô, không hỏi thế sự bộ dáng. Một màn này, nhường trung niên nhân tâm hoàn toàn nhấc đến cổ họng, cuối cùng cắn răng một cái, bịch. Một tiếng quỳ xuống, cùng đầy người máu đại nhi tử quỳ cùng một chỗ, tiếp lấy càng là trùng điệp lễ bái, cả nửa người đều ghé vào trên sàn nhà. Nhìn trang phu nhân cùng Khương thiếu gia khai ân, xem ở hai nhà quen biết nhiều năm phân tình bên trên, vung tha quyền tử, vung tha phạm gia một ngựa. Sáng tỏ trong hành lang, hoàng phủ phủ đám người lặng lẽ nhìn qua trung niên nhân, cả tòa đại đường ngoại trừ Khương Tả ăn cơm yếu ớt thanh âm bên ngoài, lại không động tĩnh. Cho đến qua một lúc lâu, chủ vị trang phu nhân mới buông xuống chén trà, nâng lên trang dùng thanh nhã mặt mày. Khương Tả, chuyện tối nay, phạm gia là chạy theo ngươi tới, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ánh mắt mọi người nhìn về phía kia một mình ăn cơm chiều thiếu niên. Thiếu niên đưa lưng về phía bọn hắn, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, không nhanh không chậm nói, cái này phụ lục sư mang theo 4 tờ trấn linh phủ, 14 nạp khí cảnh tu sĩ đối ta vây quét, ra tay chính là tất sát, cha hắn coi là thật một chút không biết. Tự nhiên là biết. Trang phu nhân cười cười, ánh mắt rời về phía nằm sấp trung nhân nhân. Phạm Bình Sinh, ngươi đại nhi tử đều đã chiêu, hôm nay hắn xuất phạm ra 14 gia phó, mai phục vây quét ta hoàng phủ gia cô ra một chuyện, đều là ngươi chủ trương. Ngươi cũng không cần ở chỗ này càng che càng lộ, làm cho người ta chế nhạo đi. Bình hòa tiếng nói vừa ra, nằm sấp trung niên nhân lúc này thân thể run lên, ngẩng đầu mong muốn giải thích, trang phu nhân lại lần nữa hỏi hướng Khương Tả. Khương Tả, ngươi muốn như thế nào? Bàn tròn trước, đang đứng dậy cho mình thịnh canh Khương Tả nhún vai, bên cạnh thịnh canh vừa nói, một tên cũng không để lại. Thiếu niên thanh âm bình tĩnh giống như kinh lôi, tính cả trong hành lang ánh nến đều rung động mấy phần. Trong lúc nhất thời mặc kệ là hoàng phủ gia mama, vẫn là tổng quản, hay là cao cấp gia phó, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiên lặng Thất Nguyệt càng là sợ hãi đến sắc mặt trắng nhợt, muốn nói lại thôi nhìn xem ăn uống thả cửa Khương Tả. Bọn hắn đều không nghĩ tới, vị này mới đến Lâm Cư thành ngày thứ 2 thiếu niên, lại có thể như vậy tàn nhẫn, nói chuyện làm việc không lưu mảy may chỗ trống. Mà giữa sân quỷ phạm gia gia chủ càng là đầy dây tuyệt vọng, trừng mắt không thể tin được con mắt, lộ ra một bộ sách không đến khí sợ hãi hình dạng. Khương thiếu gia, Khương công tử, lão phu van cầu ngươi thả ta phạm gia một ngựa. Việc này đều là lão phu chủ ý. Lão phu biết, Dương Ca chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, hắn hướng Khương công tử rút kiếm, tài nghệ không bằng người bị Khương công tử phản sát, hoàn toàn không nên trách tội Khương công tử. Lão phu cũng minh bạch, không nên nhường Hoài Ngọc dẫn người đi mai phục Khương công tử, lão phu chỉ là nhất thời chết như tử, khí cấp công tâm hạ bất tỉnh thần, nhìn Khương công tử khai ân, nhìn Khương công tử khai ân. Phạm gia gia chủ một bên nói, vừa hướng Khương Tả bóng lưng liên tục giật đầu, có tu vi hắn, không lâu liền đem sàn nhà ném ra một cái hố thủng. Hoàn phủ phủ đám người nhìn thấy một màn này, đều là khinh thường, không ít người già đời, phản cảm thấy Khương Tả tuổi còn nhỏ là song sự tình tàn nhẫn, có kiêu hùng chi tư. Chỉ có Thất Nguyệt mềm lòng, không đành lòng lại nhìn, một mình quay đầu đi chỗ khác. Mà tất cả mọi người không nói lời nào, liều mạng dập đầu Phạm gia gia chủ cũng liền căn bản không dám dừng lại, một bên gào thét nhìn Khương công tử khai ân một bên đông. Một tiếng đập trên sàn nhà, hô một tiếng liền đập một chút, thẳng đem sàn nhà đập càng phát ra vỡ vụn, chỗ chắn cũng bị đá vụn tổn thương đến máu thịt bé bét. Nhìn Khương công tử khai ân, đông. Nhìn Khương công tử khai ân, đông. Nhìn Khương công tử khai ân, đông. Nhìn Khương công tử tốt. Trang phu nhân thanh âm đống nhiên vang lên, đang đập tới 31 khấu đầu Phạm gia gia chủ khẽ giật mình, đầu đầy là máu dừng lại động tác, run rẩy bảo trì dập đầu tư thế. Khương Tả, vị này là Phạm gia gia chủ, tại ta hoàng phủ gia cũng coi như có chút giao tình. Hắn đã hướng ngươi dập đầu 30 khấu đầu, nhị nhi tử đầu đã chết. Đại nhi tử bây giờ cũng bị ngươi phế đi tu vi, xem như ăn giáo hấn. Ngươi nhìn, có nguyện ý hay không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tha hắn một lần. Câu tình lời nói ra, Phạm gia gia chủ như là nhìn thấy hy vọng đồng dạng, nước mắt tuôn đầy mặt nhìn qua Khương Tả bóng lưng, tính cả ở đây những người khác cũng đều nhìn về phía hắn. Bàn trong trước, Khương Tả vừa mới uống xong cá tươi canh, hắn buông xuống bát đũa, dùng làm khăn tay trắng lau miệng, xoay người, vẻ mặt cười tà. Trang phu nhân, mệnh của ta thật là rất đáng tiền, bọn hắn muốn giết ta, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha? Dù sao cũng phải cho ta chút bồi thường a. Nghe vậy, Trang phu nhân gật đầu đồng ý, ngươi nói có đạo lý. Phạm Bình Sinh, chuyện tối nay, nếu không phải ta cái này hiền tế thủ đoạn đầy đủ, sợ là đã bị ngươi đại nhi tử sát hại, đầu một nơi thân một nẻo. Ta biết, bên ngoài đều đang đồn, nói ta cái này hiền tế không xứng với nhà ta Ly Nhi, nhưng vô luận nói như thế nào, tại bên ngoài, hắn đều là cùng Ly Nhi có hôn ước người. Đã là ta hoàng phủ gia danh chính ngôn thuận cô gia, cũng là ta Trang Ngọc Nam việc nhân đức không nhường ai hiền tế. Hắn đại biểu cho chúng ta hoàng phủ gia mặt mũi. Ngươi dám xuống tay với hắn, liền phải trả giá đắt. Ta hiện tại, nể tình ngươi cùng ta hoàng phủ gia quen biết nhiều năm, quan hệ cá nhân coi như không tệ phân thượng, cho ngươi một cơ hội. Cho ta cái này hiền tế chuẩn bị bên trên 100 mai hạ phẩm linh thạch, cộng thêm 3 vạn lượng bạch ngân. Việc này, liền coi như bỏ qua. Nói xong, Trang phu nhân nhìn về phía Khương Tả, khóe miệng hơi bệnh, Tả Nhi cảm nhận được đến hài lòng. Tả Nhi cái này buồn nôn xưng hô vừa ra, Khương Tả trong nháy mắt sợ run cả người. Hắn có chút ghét bỏ bĩu môi, sau đó nhìn Phạm gia gia chủ cùng Phạm gia đại công tử một cái, mà không thay đổi lắc đầu. Không đủ, ta còn muốn bọn hắn một người một đầu cánh tay. Tê thiếu niên thanh tịnh vừa mới nói xong, ngoại trừ Trang phu nhân bên ngoài, ở đây tất cả mọi người sâu hít sâu một hơi, không dám tin nhìn xem Khương Tả. Ngay cả luôn luôn khoác lác tâm ngoan mama, giờ phút này đều cảm thấy thiếu niên này hùng tàn đến cực điểm. Rõ ràng bình thường nhìn cười tủm tỉm tiện hề hề, cũng bất học vô thuật tiểu lưu manh như thế, cái này vừa đến thời điểm then chốt là thật hung ác à, một chút đường sống cũng không lưu lại. Trong lúc nhất thời, ở đây cơ hồ mỗi người đều cảm thấy bất ngờ, mà càng làm bọn hắn hơn ngoài ý muốn chính là, Trang phu nhân thế mà đồng ý có thể, ngươi là người bị hại, cứ làm theo như ngươi nói. Chủ vị, Trang phu nhân vân vê một chuỗi ngọc chất thủ xuyến, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phạm gia gia chủ. Phạm Bình Sinh, 100 mai hạ phẩm linh thạch, 3 vạn lượng bạc ngân, tăng thêm ngươi cùng con trai ngươi cánh tay phải, việc này dễ tính kết, ngươi có đồng ý hay không? Sáng loáng dưới ánh đến, vì Phạm gia gia chủ nước mắt tuôn đầy mặt, thần sắc tuyệt vọng. Hắn khàn khàn há hốc mồm, cũng đã không phát ra được thanh âm nào, cuối cùng chỉ có thể sụp đổ gật đầu. Chương 14, cùng Trang phu nhân lần thứ 2 nói chuyện. Chương 14, cùng Trang phu nhân lần thứ 2 nói chuyện. Phạm gia phụ tử máu, đem hoàng phủ gia sàn nhà vẽ thành đỏ tươi. Vết máu theo hai người nâng rời đi bước chân, một đường theo trong đường hất tới bên ngoài. Vô số kẻ gia phó ở trong viện thanh lý vết máu, gia đình xuyến tẩy, nha hoàn vẩy múa cánh hoa, cả tòa vườn hoa, khắp nơi là gia phó nhóm quỳ xuống đất lao thân ảnh. Mà cùng bận rộn đường bên ngoài khác biệt, trong đại đường đầu lại là một phái an bình hài hòa. Chủ vị, Trang phu nhân uống vào đặc chế linh canh hang. Khương Tả ngồi đối diện nàng, uống một mình tự uống giá cả không ít đào hoa nhưỡng. Nghe Thất Nguyệt nói, ngươi tại Tàng Đạo viện trong tháp, liền biết bên ngoài mai phục Phạm gia người, còn tại thoáng qua ở giữa, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Cho nên, ngươi xác thực có chút cơ cảnh tu vi, bởi vì ngươi có thần biết. Thứ hướng như bức không. Không lớn không nhỏ âm thanh ầm vang lên, Trang phu nhân khẽ cười một tiếng, đứng một bên ma ma thì là sắc mặt biến hóa, tưởng tượng trước đó như vậy mắng Khương Tả, nhưng nàng hiện tại biết Khương Tả thủ đoạn không đơn giản, lại làm việc hung ác, cho nên lại có kiêng kỵ, chỉ có thể nhìn xuống. Chủ vị, Trang phu nhân có chút hăng hái nhìn qua thiếu niên, nụ cười hòa ái, cùng hôm qua tưởng như hai người. Người thiếu niên này, nếu là không có năng lực, không có thủ đoạn, lại làm việc quyến cuồng, không coi ai ra gì, gọi là làm ít ngồi đại giếng, gọi không biết trời cao đất rộng, gọi không có gia giáo, sẽ bị tất cả mọi người không thích. Nhưng nếu là có năng lực, có thủ đoạn, đó chính là thiếu niên phong hoa, chính là hăng hái, sẽ chịu tất cả mọi người tôn kính. Ta rất may mắn, ngươi là cái sau. Đồng thời ta cũng quả thật có mấy phần hối hận tại hôm qua đối ngươi như vậy thái độ, để ngươi đối ta sinh thành kiến. Nhìn lên trước mặt bưng rượu nâng ly Khương Tả, Trang phu nhân mỉm cười nói, tối nay phạm ra một chuyện, ta tính đã cho ngươi bằng giao. Ta thừa nhận, buổi sáng Phạm Dương ca tìm làm phiền ngươi, là ta thuận thế mà làm, ta muốn lợi dụng hắn đến sò xét ngươi, thăm dò ngươi đến tuột cùng có thủ đoạn gì, nhưng hắn cũng không phải là ta chỗ tìm, mà là tự phát mà đến. Về sau, bọn hắn nhập hậu viện đi tìm ngươi lúc, ta cũng xác thực ngăn cản, tuy nói chỉ là miệng quên can, làm chút mặt ngoài công phu, nhưng nếu muốn tra cứu, ta cũng không thực chất tổn thương qua ngươi, ít ra còn không tới kịp. Trang phu nhân nói với ta những này, là muốn làm cái gì? Thấy Trang phu nhân nói không xong, Khương Tả bỗng nhiên để bầu rượu xuống, cười tủm tỉm nhìn xem mặt của nàng. Trang phu nhân nụ cười không thay đổi. Khương Tả, ngươi là người thông minh, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi dùng thực lực đã chứng minh chính ngươi, ta cái tuổi này người, thường thường sẽ khá hiện thực, ngươi có thực lực, ta mới có thể tôn trọng ngươi. Cho nên hiện tại, ta hy vọng cùng ngươi chính thức đàm luận một lần, nói chuyện ngươi cùng Ly Nhi hôn sự. Khương Tả gật gật đầu, lần nữa bưng rượu lên ấm. Tốt, Trang phu nhân muốn làm sao đàm luận? Nói cho ta cảnh giới của ngươi, thủ đoạn, cùng ta vì sao nhìn không ra tu vi của ngươi chờ một chút. Trang phu nhân nhìn thẳng Khương Tả mặt, phá lệ ngay thẳng cười nói, mẹ vợ gả nữ nhi, đối con rể, tự nhiên là muốn hiểu rõ. Bằng không thì cũng không dám tùy tiện đem nữ nhi gả đi. Làm cha làm mẹ, tất nhiên là muốn đối tử nữ phụ trách, ngươi nói đúng a, Tả Nhi. Khương Tả cười, một chén đều một chén cho mình rót rượu, đồng thời cười gật đầu. Đúng, ta đồng ý. Vậy là tốt rồi, xem ra ngươi đúng là rõ lý lẽ hài tử, mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng nên hiểu lý lẽ, ngươi kỳ thật đều hiểu, chỉ là có khi không muốn dùng. Cho nên nói đi, liên quan tới ngươi tất cả. sáng tỏ trong hành lang, Trang phu nhân lặng chờ lấy Khương Tà trả lời. Mà Khương Tà cũng mở ra lời nói thật hình thức. Đã Trang phu nhân sảng khoái như vậy, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi sở dĩ nhìn không ra tu vi của ta, là bởi vì ta sở tu pháp môn cùng người thường khác biệt, chính là sư môn ta độc hữu. Về phần cảnh giới của ta, tại hạ ra ngoài tự thân suy tính, đúng là không tiện nói, bất quá ngược lại thời gian còn rất dài, Trang phu nhân mắt sắc, chính mình quan sát chính là. Về phần thủ đoạn thần thông, ta xem như tập bách gia chi trường, cái gì cũng biết một chút, Trang phu nhân liền coi ta là loại kia mọi thứ thông, mọi thứ tùng nửa đời thuận tiện, không cần ký thác kỳ vọng. Một phen nói, lại tương đương với không hề nói gì lời nói thật, nhường Trang phu nhân lông mày ngưng ngưng. Nàng nụ cười trên mặt biến mất, hỏi nói, cha mẹ ngươi không ở bên người, kia sư môn của ngươi là thần thánh phương nào? Là phương Bắc cái nào tu tiên tông môn? Cũng không phải là tông môn, ta chỉ có một cái sư phụ. Một cái sư phụ? Họ gì tên gì? Không biết rõ, ngoại giới đều gọi hắn Vương lão đầu. Ha ha, ngươi xem như đồ đệ của hắn, cũng không biết tên của hắn. Xác thực không biết, chỉ biết hắn có hai cái tên hiệu. Cái gì tên hiệu? Khương Tà bưng chén rượu lên, vẻ mặt cười xấu xa nhìn qua Trang phu nhân. Cái thứ nhất tên hiệu, Cửu Châu thứ nhất chơi gái thần. Cái thứ hai tên hiệu, tu tiên giới thứ nhất sắt vách lao vương. Cả sảnh đường câu tịch. Vương lão đầu hai cái xưng hô vừa ra, nguyên bản coi như hòa hợp nói chuyện không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Ngay cả Trang phu nhân nhạy bén ánh mắt đều tạm thời ngây người, đã mất đi thần thái. Một bên mama càng là không kèm được bị sặc một tiếng, liên tục ho khan. Cửu Châu thứ nhất chơi gái thần, tu tiên giới thứ nhất sắt vách lao vương. Dạng gì ngu xuẩn mới có loại này tên hiệu? Trước mặt Trang phu nhân không có lại nói. Khương Tà thì tiếp tục uống rượu. Cho đến đi qua hồi lâu, Trang phu nhân mới mấy sắc mặt thay đổi, cuối cùng phát ra khẽ than thở một tiếng. Ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ không phối hợp, còn biên nói dối đến lửa gạt ta thật rất khó đem Ly Nhi gả cho ngươi. A, Trang phu nhân cảm thấy ta quan tâm sao? Trước bàn, Khương Tà đem hoàn toàn uống xong bầu rượu vừa để xuống, nhàn nhã đứng dậy. Trang phu nhân, ta có cưới hay không kia hoàng phủ Nhược Ly, ta mình nói tính, không cần bất luận kẻ nào đồng ý, càng không cần Trang phu nhân cả. Ngươi như muốn cho ta từ hôn, liền xin lấy ra đầy đủ thành ý. Ít ra, trước hướng cha mẹ ta nói lời xin lỗi. Nếu không, không bàn nữa. Dứt lời, Khương Tà trực tiếp quay người rời đi, hoàn toàn không để ý Trang phu nhân trong tươi cười, giấu kín lên vẻ âm trầm. Phu nhân, kẻ này như vậy không biết tốt xấu, còn mở miệng trêu đùa ngài, ngài cần gì phải cho hắn hòa nhã? Sáng tỏ trong hành lang, mama nhìn qua sắc mặt khó coi Trang phu nhân, tức giận lên tiếng. Tiểu xuất sinh này miệng bên trong liền không có một câu nói thật, phu nhân ngài căn bản không nên nuông chiều hắn. Không bằng liền chờ tiểu thư theo Huyền Minh Tiên Tông trở về, ngược lại theo tiểu thư tính tình, tuyệt sẽ không gả cho dạng này vô lại người. Tới thì tiểu thư không gả, nhìn hắn kết cuộc như thế nào, lại nhìn hắn có thể hay không tiếp nhận vô trần cùng Huyền Minh Tiên Tông lựa giận. Mama một phen, nhường lồng ngực chập trùng Trang phu nhân có chút thuận khí. Nàng hiện tại cảm giác rất đau đầu, bởi vì cái này Khương Tà quả thực khó chơi gấp, hơn nữa mềm không được cứng không xong. Chính mình vốn còn muốn thăm dò uy hiếp hắn một chút, kết quả hắn nhưng căn bản không mắc mưu. Một phen thảo luận xuống tới, càng là nửa điểm miệng đều không bông, để cho mình không mò ra hắn đến cùng là cái gì bắt nguồn. Tuy nói thông qua hắn đối mặt Phạm Gia Mai Phục lúc chỗ biểu hiện ra thần thức thủ đoạn đến xem, hắn hẳn là có chút cơ sơ kỳ tu vi, dù sao chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ mới có thần thức chi năng. Nhưng hắn còn có hay không thủ đoạn khác, hoặc là có hay không pháp bảo gì lợi hại, lại là hoàn toàn không được biết. Hôm nay cho tiểu tử này mặt mũi, hắn lại sửng sốt không cần, mà thôi. Đằng sau mấy ngày, liền trước phơi lấy hắn, tất cả chờ Ly Nhi trở về bàn lại. Hơi có vẻ bất đắc dĩ nói xong, Trang phu nhân có chút nghiêng người, gần sát mama mở miệng. Phạm gia hôm nay chết 10 cái hảo thủ, Phạm Bình Sinh cùng Phạm Hoài Ngọc lại mất đi cánh tay phải, còn cần phải bồi thường 100 mai hạ phẩm linh thạch. Chuyện này đối với bọn hắn dạng này tiểu gia tộc mà nói, không khác tai họa ngập đầu, sau này trăm năm, sợ là đều khó khôi phục. Ngươi lại nhớ kỹ, chờ một qua sang năm, ngươi mang một số người đi bọn hắn hướng Kỳ Châu hành thương khu vực cần phải đi qua Mai Phục, cần phải chặn giết tất cả mọi người, không lưu một người sống. Hạ giọng thì thầm vừa ra, mama thần sắc liền giật mình. Phu nhân là muốn sáng tỏ dưới ánh nến, ung dung hoa quý Trang phu nhân hiền lành cười một tiếng, tinh xảo khuôn mặt tại ánh nến sau bắt đầu biến mơ hồ không rõ. Sớm tại ngay từ đầu, ta liền để mắt tới Phạm gia. Nhà bọn hắn thế hệ đi linh thực linh cốc chuyện làm ăn, cùng ta Hoàng phủ gia bộ phận nghề có xung đột. Mà từ hôm nay Phạm Dương ca đến phụ thượng nhằm vào Khương Tà lúc, bọn hắn kết cục cũng đã định trước. Bất luận là thăm dò ra Khương Tà thủ đoạn, bước Khương Tà đi vào khuôn khổ, vẫn là giống như bây giờ bị phản sát, liên lụy toàn cả gia tộc, đều nằm trong dự liệu. Bây giờ Phạm gia thụ trọng thương, khí số đã hết, bên ngoài chúng ta cần dơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần, muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không thể gọi dân gian bất tính, cùng cái khác thế gia cảm giác cho chúng ta Hoàng phủ gia tâm ngoan thủ lạn, đuổi tận giết tuyệt. Nay sẽ nhường cái khác thế gia phòng bị chúng ta, bất lợi cho nay sau tiếp tục tại Giang Nam đặt chân. Nhưng sau lưng chúng ta vẫn như cũ đến trạm thảo trừ căn mới là, cho dù sau này Phạm gia lại chán nản, cũng không thể còn lại một tia hậu hoạn. Kia, vậy vì sao phải chờ một năm? Mama không hiểu. Nghe được cái nghi vấn này, Trang phu nhân trợn nhìn mama một cái. Người ngốc nha. Quá sớm động thủ, người sáng suốt đều sẽ hoài nghi là Hoàng phủ gia gây nên. Chỉ có trước tha cho bọn họ hơi tàn một năm, chờ chuyện hôm nay lực ảnh hưởng nhỏ, những người khác ký ức phai nhạt, mới dễ động thủ. Huống hồ cái này Phạm gia phụ tử sau này trở về, cũng nhất định sẽ có đề phòng, phòng bị chúng ta chạm thảo trừ căn, cho nên lúc này liền phải tất yếu còn lại chỗ trống, không phải con mồi tự biết lui không thể lui, chắc chắn sẽ phân chết phản công, thậm chí lựa chọn cùng chúng ta đồng quy vu tận cũng có nói, kia ăn nhiều thua thiệt. Cho nên mới muốn tha cho bọn họ một năm, tựa như nước gấm nấu con nết đồng dạng, chờ bọn hắn buông xuống cảnh giác, coi là việc nơi này sớm đã kết thúc về sau, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn, một lần hành động cầm xuống. Như thế, mới là tốt nhất chi đạo. Thanh âm ôn nhu, nhường ma ma kinh hãi trợn mắt hốt mồm, lập tức quả quyết đáp ứng. Phu nhân yên tâm, một năm sau lão nô sẽ đích thân dẫn người, đem phạm gia tuyệt chủng dương hôi. Trang phu nhân cười, gật gật đầu, tiếp tục phục dụng tưới nhuần linh canh. Lão gia tại kinh đô làm quan, công vụ bệ bộn. Ly Nhi đâu, tại Huyền Minh Tiên Tông một lòng tu đạo, những năm này lại cùng ta nội bộ lục đục, không giúp đỡ được cái gì. Lớn như vậy gia nghiệp, cuối cùng phải do chúng ta những này số khổ nữ nhân gia cầm giữ. Cho nên chúng ta muốn làm, chính là vì bọn họ giữ vững gia nghiệp, nhường thế người biết, cho dù lão gia cùng Ly Nhi không tại, có ta Trang Ngọc Nam tọa trấn, hoàng phủ gia cũng vẫn như cũ có thể một bước lên mây, độc bá giang nam. Chương 15, Phục Không. Chương 15, Phục Không. Về sau mấy ngày thời gian, Khương Tả Cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở tàng đạo viện, từ sáng sớm đến tối, một khắc không ngừng. Thậm chí hắn mỗi ngày đều lên cực sớm, tại trời còn chưa sáng thời điểm, liền đi Thất Nguyệt bên ngoài gian phòng lớn tiếng triệu hoán. "Thất Nguyệt cô nương, đừng tu hành, người kia tư chất đời này cũng tu không ra cái gì đại thần thông, nhanh quăng bản thiếu gia đi xem sách. Phục thị tốt bản thiếu gia, về sau ban thưởng ngươi đại cơ duyên, để ngươi vui vẻ tới nguyên địa lộn nhào." Cơ hồ mỗi một lần, Thất Nguyệt đều bị gia hỏa này khí chửi ầm lên, cuối cùng khổ cực phát hiện mắng không qua, khóc không ra nước mắt phía dưới chỉ có thể hóa thân lửa ra. Con Khương Tả rêu rao khắp nơi, một bước một mắng con hắn đi tàng đạo viện đọc sách. "Chết Khương Tả, thối Khương Tả, chỉ biết khi dễ ta. Vốn còn nghĩ chờ tiểu thư sau khi trở về, giúp ngươi nói một chút lời hữu ích, ngươi như bây giờ, tiểu thư trở về ta nhất định cáo ngươi trạng." Liên tục 6 ngày, mỗi ngày Thất Nguyệt đều chờ tại tàng đạo viện bảo tháp lầu 7, nhàm chán nhìn Khương Tả đọc sách. Tại trong lúc này, bởi vì nhìn không hiểu đạo kinh, một người thực sự nhàm chán, nàng cũng quan sát Khương Tả một hồi. Nàng phát hiện Khương Tả đọc sách tần suất biến càng lúc càng nhanh, nhanh càng ngày càng không bình thường. Rõ ràng ngày thứ nhất thời điểm, hắn nhìn một bản đạo kinh còn muốn dùng một cái hạ buổi trưa. Kết quả đến bây giờ, hắn đã có thể một cái buổi chiều nhìn bát quyển, một ngày nhìn 7 đến 8 bản, tốc độ nhanh dường như kết đan tu sĩ ngự kiếm phi hành. Đối với cái này, Thất Nguyệt khắc sâu hoài nghi con hàng này đến cùng có hay không nhìn thấy, thế là tại ngày thứ 6 buổi chiều, nàng vẻ mặt hồ nghi tiến đến Khương Tả trước mặt, cầm lấy một bản hắn vừa buông xuống đạo kinh, hướng bắt đầu nhìn một quyển khác đạo kinh Khương Tả phát ra hỏi thăm. "Quyển sách này ngươi cũng xem hết?" "Ân." "Ngươi minh bạch đạo lý gì?" "Vậy nhưng nhiều có thể chứa đầy hai cái ngươi." Thất Nguyệt ngơ, lập tức đối đọc sách Khương Tả trợn mắt nhìn. "Ngươi khoác lác, quyển sách này đều không chứa đầy hai cái ta, ngươi chẳng lẽ đem quyển sách này đều học thuộc không thành?" "Ha ha, đương nhiên. Chỉ toàn khoác lác, ta vậy mới không tin." "Không tin ngươi khảo thí." "Khảo thí liền khảo thí, ta hỏi ngươi, thứ 28 trang thứ 12 đoạn là cái gì?" Đang xem một quyển sách khác Khương Tả thuận miệng đáp lại, "Phu kim đan chi là vật, đốt chi càng lâu, biến hóa càng diệu. Hoàng kim nhập lửa, trăm thước không cần, chôn chi, thất thiên bất hủ." Thất Nguyệt ngộp. Nàng ào ào ôm sách vợ cùng lật, chờ lật đến thứ 28 trang thứ 12 đoạn sau xem xét, cả người hoàn toàn ngộp bức, hắc bạch phân minh mắt to đều kém chút trừng ra ngoài. "Thế nào? Như bức sao?" Trước kệ sách, Khương Tả cười hì hì nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt đắc ý nhìn qua nàng. "Đối bản thiếu gia trí tuệ cảm thấy bội phục sao? Có phải hay không cảm giác chính mình tam hồn thất phách đều hứng chịu tới tẩy lễ?" "Chậc chậc chậc, ngươi a, em đẹp nhất định phải đến tự rước lấy nhục, còn sống không tốt sao? Thừa nhận chính mình là kẻ ngốc không tâm sao?" Tao ngộ nhục nhã, Thất Nguyệt khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ôm sách vợ lần nữa hô to, "Ngươi chỉ là trùng hợp mà thôi, lại đến." Thứ 48 trang thứ 20 đi cái thứ 8 chữ là chữ gì? Minh Thất hiển nhiên, cũng đại thuật cũng. Cái thứ 8 chữ là cũng chữ. Lại là một trận gió cuốn mây tan giống như cùng lật, chờ lật đến tờ kia sau, Thất Nguyệt tìm tới câu nói kia, tìm tới cái chữ kia, cuối cùng lần nữa đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nghẹn hai cái lô thai đều phún ra ngoài khói. "Phục không?" Khương Tả hề bài hỏi. "Không phục." "Lại đến." Thứ 63 trang hàng thứ 7 thứ 9 chữ là chữ gì? Khương Tả một bên đọc qua sách của mình, một bên tiếp tục nhẹ nhàng đáp lại. Vẫn thanh xét thấy huyền mạc chi vực, ngũ thân tên chi thân sơ. Chữ thứ 5 là ngũ chữ. Đáp lại xong, Khương Tả lần nữa cười hì hì liếc nhìn nàng một cái. "Phục không?" Thất Nguyệt tức thiếu chút nữa nguyên điệu thăng tiền, ôm sách vở hô to, "Không phục." "Lại đến." Trang thứ 5 thứ 9 đi thứ 14 cái chữ là chữ gì? "Bay nguyên thủy lấy luyện hình, hái linh dịch tại kim lương, tiến nhanh bạch mà giữ lại thành, ngưng trong vắt suối ở đan điền, dẫn thẩm châu tại nam thành." Thứ 14 cái chữ là đổi chữ. "Phục không?" "Không phục." "Lại đến." Thứ 50 trang hàng ngũ nhứ nhất cái thứ 4 chữ là chữ gì? "Nói tận nơi này vậy, lấy lầm tại có trí người chi không ít, đáng tiếc có thể khuyết cũng." Cái thứ 4 chữ là nãy chữ. "Phục không?" "Không phục." "Lại đến." Trước kệ sách, Thất Nguyệt gió táp mưa rào giống như điên cuồng lật sách, mà Khương Tả thì thảnh thơi nhìn mình sách, một bên nhìn, một bên trả lời nàng các loại làm có dễ. Mỗi lần hơi hợt trả lời xong sau, hắn đều sẽ nhẹ nhàng hỏi một tiếng, "Phục không?" Đem Thất Nguyệt khí vô năng cùng nộ, kém chút không có tức chết như thế trọn vẹn qua 12 cái hiệp, Thất Nguyệt rốt cục phục. Nàng khí bất động, chỉ khóc không ra nước mắt nhìn qua Khương Tả, trong đầu tự hành não bổ ra một cái không hợp thói thường hình tượng. Tại nàng não bổ hình tượng bên trong, chính mình đầu tiên là một hồi thất hồn lạc phách, tiếp lấy bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, quyển sách trên tay rớt xuống đất trên bảng, cả người nằm rạp trên mặt đất đối Khương Tả nâng lên lệ bông bông khuôn mặt nhỏ. "Ô ô ô ô, ta phục, ta là đồng đốc, ngươi thật tốt như bức hình tượng bên trong." Thương Tà bưng lấy sách, tiêu sái hất lên trên trán tóc dài, tiếp lấy phát ra một hồi kiệt 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 cùng thiếu. Lúc xế chiều, dương quang xuyên qua cửa sổ, là tàng đạo viện từng dãy giá sách vẩy lên một tầng vàng rực. Thương Tà buông xuống hôm nay nhìn thứ 6 bản đạo kinh, nhắm mắt lại, đứng tại vô số đạo nhà điện trước, ngừng chân trầm tư. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, liếc mắt nơi xa ngủ thất nguyện, suy nghĩ khẽ động, một cỗ vô hình linh lực kết giới tự dưới chân nở rộ, đem tự thân bao phủ, ngăn cách tất cả động tĩnh. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, nương theo lấy suy nghĩ thông suốt, cùng thiên trung nội đan vận chuyển, trong lòng bàn tay trống rỗng dâng lên một sợi màu đen khí lãng. Nho nhỏ khí lãng tại lòng bàn tay bốc lên, ngưng tụ thành một đóa tung bay ở trong lòng bàn tay mây đen. Mây đen bốn phía cuồn phong khuấy động, phong thanh hô hô rung động, nương theo lấy Khương Tả tâm tư, mây đen bên trong lóe lên ánh bạc, phát ra ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy tí tách màu đen nước mưa theo trong mây hạ xuống, rơi vào lòng bàn tay trên da. Lòng bàn tay mây đen vải mưa, ngân xà nhốn nháo, không lâu, lại là một đạo tiếng vang, một đạo nho nhỏ tia chớp màu bạc tự trong mây đen rơi xuống, đánh ở lòng bàn tay làn ra. Nhìn qua trong lòng bàn tay một màn này, Khương Tả Tịch diệt ánh mắt hơi còn một chút, khóe miệng nụ cười cũng trở nên càng phát ra biến thái. Không hưởng chính mình mỗi ngày nghiên cứu Nam Phương đạo thống thật dấu, thần hư trở lại niệm. Vương lão đầu giáo chi cao thủ đoạn, rốt cục tu ra chút môn đạo. Tính cả cảnh giới, cũng có mạnh mẽ chi ý, đoán chừng qua không được bao lâu, liền có thể bế quan, nếm thử xung kích kết đan trung kỳ. Hơn nữa đã thủ đoạn đã tu ra môn đạo, chính mình cũng có thể bắt đầu lưu ý nghiên cứu, nên luyện chế dạng gì bản mệnh pháp bảo. Ân, phải là đẹp trai. Sâu. Ngư bức. Uy lực không thể thấp. Công năng còn phải nhiều. Bất quá trước lúc này, chính mình trước tiên cần phải có một cái nạp giới, dùng để cất giữ luyện chế pháp bảo vật liệu. Mình bây giờ có phạm gia bồi thường 100 mai hạ phẩm linh thạch, đối với lâu dài người không có đồng nào chính mình mà nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng nếu muốn mua sắm nạp giới, cùng hậu kỳ tài liệu chân quý, số tiền kia còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên ngoài kết giới nằm ngáy ho, lại ngáy to lại chảy nước miếng đồ ngốc thiếu nữ. Nếu không, đem nha đầu này cầm lấy đi bán. No. Thôi được rồi. Đần như vậy nữ sinh, đoán chừng bán không ra cái gì tốt giá, cho ăn bể bụng cũng liền trị ba chuỗi đường hồ lô. Chương 16, tuyệt sát chương 16, tuyệt sát hình khuyên hồ nước sóng nước lấp loáng. Hồ nước bốn phía vách núi cắm đầy cây phong, kia từng mảnh lá phong, trang phục ra đầy khắp núi lồi đỏ. Ngay tiếp theo hồng ánh hồ nước đều bị chiếu ra điểm điểm đỏ nhạt. Hồ nước trung ương, lẻ loi một mình hoàng phủ Nhược Ly mở hai mắt ra, nhìn qua màu trắng tú dày hạ cái bóng của mình, ánh mắt nằm đu. Nàng có thể nhìn thấy trong nước cái bóng của mình, cái bóng kia tuy bị nước hồ gợn sóng ảnh hưởng, giờ phút này nhưng như cụ mỹ như là nhân gian tuyệt sắc. Cảnh giới lại có đột phá, đã cách trúc cơ hậu kỳ không xa. Nhận được trời cao ưu ái, cho ta như thế tuyệt thế tư chất. Nhược Ly sư muội âm thanh nhầm vang lên, một mình đứng tại hồ nước trung ương hoàng phủ Nhược Ly có chút nghiêng người, trong một chớp mắt, đầy khắp núi đồi lá phong đỏ, đều dường như cởi nhan sắc. Chậc chậc chậc, trong nhân thế vì sao lại có tốt như vậy nhìn thiếu nữ? Nhiều người đấu kỵ đều ghen ghét không nổi. Nhìn thấy hoàng phủ Nhược Ly dung nhan, ven bờ hồ, một gã nữ tử áo trắng hơi thất thần sau cười hô, "Nhược Ly sư muội, mẹ ngươi cho ngươi gửi thư." Hoàng phủ Nhược Ly nhẹ gật đầu, thân ảnh hóa thành nhàn nhạt lưu quang tan ảnh, bay vào bên bờ, đi vào nữ tử áo trắng trước người. "Đa tạ Lưu sư tỷ, mẹ ta kể thứ gì?" "Hắc hắc, mẹ ngươi giống như đối ngươi cái kia tiện nghi phu quân rất bất mãn à, đầy tin đều là nói xấu." Họ Lưu nữ tử theo nạp giới bên trong lấy ra thư, giao cho giống nhau toàn thân áo trắng vây trắng hoàng phủ Nhược Ly trong tay. Hoàng phủ Nhược Ly cầm qua thư, tinh tế thành phẩm duyệt, họ Lưu nữ tử thì tiếp tục xem nàng ngẩn người chảy nước miếng. "A a a a, đây cũng quá đẹp. Sao có thể có đẹp mắt như vậy người?" Nhược Ly sư muội gương mặt này, sợ là đảo lỗ mũi đều muốn tốt hơn chính mình nhìn gấp trăm lần. Thật sự là làm giận a. Rõ ràng tất cả mọi người là nữ nhân, Nhược Ly sư muội eo làm sao lại có thể như vậy mảnh, mặt làm sao lại có thể như vậy dấu hiệu, còn có kia ánh mắt, thật là, dù là thấp mắt nhìn chăm chú, cũng mị có thể khiến cho tinh hà rơi lệ. Ai chính mình nếu có thể có nàng một nửa đẹp mắt, giảm thọ 50 năm đều được a. Lưu sư tỷ lau nước miếng, mở miệng cười nói, "Nhược Ly sư muội, mẹ ngươi nói ngươi kia tương lai phu quân man gì thô bỉ, làm việc quái đản, không hiểu tôn kính trưởng bối, còn vui gây chuyện thị phi, bốn phía gây thù hằn, hơn nữa tồi tệ nhất là, hắn đi nhà các ngươi ngày đầu tiên liền đi dạo thanh lâu, thật sự là không muốn mặt tới cực hạn. Cho nên ta cảm thấy à, người kia nếu như đều như vậy, chắc hẳn thật sự là nát người, nhân phẩm thấp, sư muội ngươi vẫn là đường về nhà, chờ tại tông môn, chúng ta tông môn thích ngươi người nhiều như vậy, đủ loại lương nhân đều có, thực sự không cần thiết đi gặp một cái hương giã lưu manh, nhiều loạn đạo tâm." Nói, họ Lưu nữ tử chép miệng. "Nặng, chắc hẳn cũng chỉ có chúng ta Vô Trần sư mình mới xứng được với sư muội dạng này trích tiên nữ tử." Vừa vận thư xem hết, hoàng phủ Nhược Ly vô ý thức theo sư tỷ phương hướng nhìn lại. Nơi xa, một vị ngồi xếp bằng tại hồ nước trung ương thanh niên, đang nắm lấy một chi linh khí biến thành trong suốt cần câu, lấy linh khí hóa tuyến thủ đoạn, thả câu trong hồ bạch ngư. Thanh niên lấy một thân màu lam nhạt đạo y, tóc đen chỉnh tề, mũi cao thẳng, lông mày xương mặc dù sắc bén, ngũ quan lại tràn đầy ôn nhuận chi sắc. Nhất là hai mắt, cơ hồ không thể so với hoàng phủ Nhược Ly mắt chứa trên trời tinh kém bao nhiêu, đã tràn đầy người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, lại ẩn chứa tu sĩ chính đạo thuần lương. Giờ phút này, tựa hồ là cảm nhận được hoàng phủ Nhược Ly ánh mắt, đang một mình thả câu thanh niên ngẩng đầu, đối với nó ôn hòa cười một tiếng, lễ phép gật đầu. Nhìn thấy thanh niên dương quang khuôn mặt tươi cười, hoàng phủ Nhược Ly lông mày hơi gấp, giống nhau đối với nó gật đầu đáp lễ, dâng lên hữu hảo mỉm cười. Vô Trần sư minh xác thực đối với mình vô cùng tốt. Những năm này, cũng may mà Vô Trần sư minh đối ngoại tuyên bố là ý trung nhân của mình, giúp mình đỡ được những người theo đội kia, mới để cho mình chuyên tâm tu hành, độc thưởng đại đạo. Thế nào sư muội? Vẫn là chúng ta Vô Trần sư huynh ta. Một bên, Lưu sư tỷ vẻ mặt cười xấu xa. Qua vài ngày chính là học viện tiên nhân ngày tự trường, Vô Trần sư huynh cùng Nhược Ly sư muội không phải đều muốn hưởng ứng bệ hạ hiệu triệu, tiến đến tham gia học sao? Như thế Nhược Ly sư muội cũng không cần chuyên về nhà một chuyến đi. Làm gì đi gặp một cái hạ lưu người, dơ bẩn chính mình ánh mắt. Ân nghe được lời của sư tỷ, hoàng phủ Nhược Ly mặt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Sư tỷ có chỗ không biết, ông nội ta sinh tiền đối ta vô cùng tốt, việc hôn sự này là lão nhân gia ông ta lập thành, mà cái kia gọi Khương Tà người, cha mẹ của hắn tại ông nội ta có ân, về tình về lý, kỳ thật ta đều nên đi nói với hắn tin tưởng. Bây giờ gia gia không tại, ta muốn thay gia gia trả ân tình này, cho dù sẽ không gả cho kia Khương Tà, ít ra không thể để cho hắn cảm giác cho chúng ta hoàng phủ gia bạc tình bạc nghĩa. Có thể, người hạ tất phải như vậy. Trước mặt mỹ nhân một bộ dạng phục tùng, thần tình kia đáng thương, thuận tiện dường như toàn thế giới đều sai đồng dạng, nhưng làm Lưu sư tỷ đau lòng hỏng. Nàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tiếp tục thuyết phục. Khương Tà, nghe danh tự chính là tà bên trong tà khí không đứng đắn, sư muội ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, người kia lại yêu thích đi dạo thanh lâu, vạn nhất ngươi về nhà thấy hắn, hắn gặp ngươi xinh đẹp, đối ngươi thấy sắc khởi ý chết không buông tay, ngươi làm sao bây giờ? Hoàng phủ Nhược Ly sững sờ, cầm giấy viết thư thủ hạ ý thức nắm chặt, gấp tới ngón tay trắng bệnh. Ta có thể đền bù hắn, ban thưởng hắn cơ duyên dạy hắn tu tiên, hoặc là cầu mẹ ta cho hắn chút tiền tài, nhường hắn áo cơm không lo. Nếu như hắn đều không cần đâu. Lưu sư tỷ bó tay rồi, hung hăng khuyên, sư muội ngươi thở nhỏ tu hành, không hiểu lòng người hiểm ác, rất nhiều người đều là rất xấu, nhất là loại này xuất thân chợ bữa dù côn lưu manh, phần lớn là lòng tham không đáy chi đồ. Chỉ sợ đối phương muốn bạch ngân muốn hoàng kim, muốn hoàng kim muốn linh thạch còn muốn ngươi, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Trực tiếp bước xuống hắn rời đi. Ngươi ra mặt mỏng như vậy sẽ rời đi sao? Hơn nữa bạn nhất ngươi chủ động từ hôn rời đi, hắn đi ra ngoài khắp nơi nói nói xấu ngươi, nói ngươi bội bạc, nói ngươi hoàng phủ gia vong ân phụ nghĩa, gia gia vừa mất đi liền không để ý đời trước quyết định, ngươi làm sao bây giờ? Muốn ta nói, còn không bằng ngay từ đầu liền không quay về, ngược lại mẹ ngươi đều nói, cái kia chính là du côn vô lại, tùy tiện cho hắn ít bạc đổi tính toán, không được nữa, trực tiếp một kiếm hầu hạ. Nghe xong sư tỷ lo lắng, hoàng phủ Nhược Ly cúi đầu, tú môi khẽ cắn. Nàng biết sư tỷ lo lắng là vì chính mình suy nghĩ, nhưng chuyện này chính mình cũng xác thực có làm chỗ không đúng. Lúc trước vừa biết hôn ước một chuyện thời điểm, nàng sợ hãi đến đầu góc trống rỗng, cuối cùng không biết như thế nào cho phải, mới tại bối rối phía dưới trở về tông môn tranh né. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu rõ, bất luận kia Khương Tà là hạ người gì, ít ra đều phải đem lời ở trước mặt nói rõ. Lúc trước bởi vì lo lắng Khương Tà bị người tổn thương, cho nên hoàng phủ Nhược Ly cố ý dặn dò Thất Nguyệt dẫn hắn rời đi, dầu gì cũng nhìn xem chút hắn, thời điểm then chốt bảo hộ hắn một chút, miễn cho hắn bởi vì chính mình mà chết, để cho mình đại đạo bị kín chỗ bẩn. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là mẫu thân cho mình phong thư này bên trong đầy đủ hiện lộ đối Khương Tà không thích. Mẫu thân từ trước đến nay tâm tư trọng, như thế không thích một người, đối phương lại cùng mình có hôn ước, sợ là sẽ phải đối phó hắn. Tuy nói kia Khương Tà dường như người đần, nhưng nếu là bởi vì gia gia lập thành việc hôn sự này mà chết oan chết uổng, cái này cuối cùng sẽ vì chính mình tăng thêm tí vết. Sau này nếu là độ tâm ma, cũng so với dễ xảy ra chuyện. Lá phong bên hồ, nàng cúi đầu xuống, nhìn trong tay rúm gió thư tín, đôi mắt tiến lặng, im ắng u thán. Mà thôi, vẫn là trở về một chuyến a, bất luận kết quả như thế nào, ở trước mặt nói rõ. Về sau, nếu ngươi có thể minh bạch lợi hại, tự động rời đi, liền tất cả mạnh khỏe, ta cũng nhớ kỹ ngươi tình. Như đúng như theo như trong thư giống như khó chơi, vậy ta cũng chỉ có thể giống ứng phó thiếu niên khác như vậy, đem Vô Trần sư minh rời ra ngoài, để ngươi biết khó mà lui. Nhân gian chính đạo, từ trước tăng thương. Có thể cho dù con đường này lại khó đi, chính mình cũng muốn tập toàn tập mỹ, hết sức làm được cả đời không rảnh. Không thể có một tơ một hào chỗ bẩn. Không phải, chờ sau này tu đạo có thành tựu, xung kích hợp thể chi cảnh lúc, sợ là tâm mà khó khăn. Định ra tâm ý, hoàng phủ Nhược Ly lại chưa nhiều lời, nâng lên linh động đôi mắt bên trong, độc thừa đại đạo. Chương 17, hoàng phủ gia chủ hiện thân. Chương 17, hoàng phủ gia chủ hiện thân. Ngày kế tiếp sáng sớm, Khương Tà liền lần nữa đi tàng đạo viện. Hắn hiện tại đối đọc sách là làm không biết mệt, rất có xem hết tàng đạo viện lầu 7 tàng thư tư thế. Đáng thương Thất Nguyệt, tuổi còn nhỏ liền lần nữa hóa thân lừa giả, trở đi Khương Tà rêu rao khắp nơi, ven đường dẫn vô số dân chúng nhìn chăm chú. Lúc này Lâm Cư thành bách tính đã không ai dám chảo phúng Khương Tà, tất cả mọi người biết, hắn đi vào trong thành ngày thứ hai, đường đường Phạm gia cũng bởi vì chọc hắn mà suy sụp. Ngoại giới càng là nghe đồn, hắn là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thủ đoạn thần bí, lại làm việc tàn nhẫn, có thể so với huyết thủ nhân đồ. Ngươi thật một bước đều không muốn đi sao? Ngươi sao có thể lười tới loại tình trạng này? Ngươi lại khi dễ như vậy ta, chờ tiểu thư trở về, ta là nhất định không sẽ giúp ngươi nói tốt. Trên đường, nho nhỏ Thất Nguyệt phát ra thật to kháng nghị. Khương Tà cùng con cóc lớn dường như ghé vào nàng trên bay, đưa tay gõ xuống sọ não của nàng. Ta như vậy anh tuấn mỹ nam tử để ngươi quổng, ngươi còn kỳ kỳ vai vai không ngừng, Thất Nguyệt cô đường, ngươi rất lòng tham a, quay đầu ta nhưng là muốn ban thưởng ngươi một cơ duyên to lớn, đi nhanh một chút, không phải đại cơ duyên nhưng là muốn biến thành nhỏ cơ duyên a, ngươi đi chết đi. Một đường đi vào tàng đạo viện, tiếp lấy lại leo đến lầu 7 mái nhà, phẫn nộ Thất Nguyệt một tay lấy Khương Tà bãi ra, kết quả con hàng này bựa một cái lộn mèo, giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng ưu nhã rơi xuống đất, sau khi hạ xuống còn đắc ý hất lên trên trán tóc dài, sau đó hành vân như nước chảy đi hướng giá sách. Thế nào? Bản thiếu gia rơi xuống đất tư thế có đẹp trai hay không? Có tiên nhân hay không hạ phàm chi tư? Soái ngươi đại đầu quỷ, xấu phát nổ. A Nhi, tuổi còn nhỏ liền nói năng bậy bạn, thất nguyệt cô nương, che giấu lương tâm nói chuyện cũng không phải thói quen tốt, coi chừng đến tiểu nhi tà bón, đây chính là bệnh nan y liễu. Tao vừa nói, thất nguyệt kém chút không có bị khí khóc, cuối cùng khí đặt mông ngồi xuống, ôm cánh tay, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa. Mà Khương Tà gặp nàng tức thành bộ dáng như vậy, cũng là cảm thấy thú vị, tại mỉm cười bên trong lấy ra một bản đạo kinh lật ra, đứng tại trước kệ sách tinh tế thành phẩm duyệt. Đọc sách học tập cũng là từ cạn mà vào sâu. Lần đầu nghe thấy Nam Phương đạo thống lúc, bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên Khương Tà nhìn chậm chạp, có chút chữ cũng cần lặp đi lặp lại lý giải. Mà sau đó nhìn nhiều hơn, dần dần vào cái này vòng tròn đã hiểu Nam Phương đạo thống cơ bản ăn khớp về sau, liền nhất thông mạch thông, đọc sách tốc độ cũng bắt đầu biến càng nhanh hơn. Một buổi sáng, Khương Tà liền xem hết 5 bản đạo kinh, lại không đoạn bố trí xuống kết giới, tại trong kết giới thí luyện chính mình thủ đoạn. Chờ thời gian đi vào giữa trưa, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thất Nguyệt tỷ, Khương thiếu gia chủ trở về, phu nhân cứ gọi các ngươi ngồi phủ. Một ga tiểu nha hoàn chạy lên lầu 7, đội vội vàng vàng triệu hoán hai người. Đang trên sàn nhà ngồi xuống tu hành Thất Nguyệt sững sờ, liền đội vàng đứng lên. Gia chủ trở về? Tiểu thư trở về rồi sao? Còn không có. Tiểu nha hoàn lắc đầu, phu nhân xếp đặt ra yến là lao ra đón tiếp, muốn cùng gia chủ cùng một chỗ thấy Khương thiếu gia, đàm luận tiểu thư hôn sự, tiểu thư muốn đến tối mới có thể đến nhà. Nghe vậy, Thất Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía trước kệ sách Khương Tà, cái mũi hừ một cái. Ngươi nhìn cái gì vậy? Về nhà. Tố Tố, ngươi đi quán Khương thiếu gia. A. A. Bị gọi Tố Tố tiểu nha hoàn ngoan ngoãn gật đầu, quay người muốn quán Khương Tà, Khương Tà lại vẻ mặt cười xấu xa lắc đầu cự tuyệt. Vị cô nương này mỹ mạo động nhân, có cốt sắc thiên hương chi tư, sao có thể đi kia thô bị sự tình? Vẫn là từ Thất Nguyệt cô nương làm thay a. Một phen tao lời nói, cho người ta tiểu nha hoàn khen khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt che sương, rất ngượng ngùng hạ thấp người hành lễ. Tạ Khương thiếu gia quan tâm. Mắt thấy hai người này mắt đi mày lại, tình trạng ý thiếp, anh em, mà chính mình cùng đại ngốc chứng dường như đứng ở bên cạnh, còn muốn con Khương Tà hồi phủ, Thất Nguyệt kém chút khí phun máu mũi. Khương cầu tặc, ngươi cho bản cô nương chờ lấy. Con tiện nhân dẹp đường hồi phủ. Trên đường đi, Khương Tà lần nữa cùng con cóc lớn như thế ghé vào Thất Nguyệt đầu vai, một bên đốc xúc dưới thân Thất Nguyệt mau mau đi, vừa cùng bên cạnh tiểu nha hoàn nói chuyện trời đất. Hắn theo thi từ ca phú, hàn huyên tới đời người triết lý, theo chuyện lạ bắt quái, nói tới heo mẹ không dựng. Cho người ta kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha hoàn nói chuyện mặt mày hớn hở, cũng làm cho Thất Nguyệt khí hận không thể tại chỗ đạp chết hai người này. Con hàng này tuyệt đối cố ý. Ô ô ô ô, lao thiên gia, hắn sao có thể màu đỏ tím tiện a? Cuối cùng, khóc không ra nước mắt Thất Nguyệt con Khương Tà trở lại hoàng phủ phủ, sau đó lại lần a ha. Một tiếng, đem hắn toàn lực ném mạnh ra ngoài. Lúc này hoàng phủ phủ trong hành lang đang bày biện một cái bàn tròn đến hội. Trên ghế bố trí 18 đạo món ngon linh thực, mama, quản gia, cao cấp gia phó chờ cũng đều ở một bên chờ lấy. Trang phu nhân thân ngồi bộ vị, tiến hội chủ vị thì là đang ngồi một gã người mặc áo mãng bào quan phục, khí chất nho nhã hòa ái trung nhân nhân. Cùng lúc đó, nương theo lấy Thất Nguyệt toàn lực ném mạnh, Khương Tà một cái lộn mèo tiêu sái bay vào đại đường, vững vàng rơi xuống đất, xuất hiện tại đường bên trong trước mặt mọi người. Tà Nhi trở về rồi, Tà Nhi, mau tới thấy lao ra. Nhìn thấy Khương Tà, trang phu nhân thay đổi lãnh đạm chi sắc, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đứng dậy. Đây chính là lão phu như thế. A a a, quả nhiên tuấn tú lịch sự, nhanh ngồi nhanh ngồi. Chủ vị, hoàng phủ trưởng câu nụ cười tràn đầy, vẻ mặt hài lòng nhìn qua Khương Tà, Khương Tà cũng giống nhau nhìn qua hắn. Người này chính là hoàng phủ gia gia chủ đương thời hoàng phủ trưởng câu. Những ngày này tại hoàng phủ gia, Khương Tà đối với nó có nhiều nghe thấy. Nghe nói vị này hoàng phủ trưởng câu là một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, cảnh giới tu hành cùng mình nhất trí, cũng là trước mắt lâm cư thành đệ nhất cường giả. Chính là phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, thực lực tu vi cũng có thể đi vào danh sách 5 vị trí đầu. Đồng thời hắn còn trong triều thân cư cao vị, là đại hạ thánh thượng khâm điểm chính nhất phẩm đại quan, thống lĩnh đại hạ tiên vệ sở, có quản hạt phân chia thiên hạ tán tu quyền lực. Dưới mắt, Khương Tà thấy đối phương lần thứ nhất thấy mình, liền biểu hiện nhiệt tình hữu lễ, thế là cũng lấy ra khuôn mặt tươi cười. Hóa ra là bá phụ, Tây Bắc Khương gia, Khương Tà, gặp qua hoàng phủ bá phụ. A a a, còn kêu cái gì bá phụ, nhanh ngồi lao phu bên người, nhường lao phu xem thật kỹ một chút. Chậc chậc, Ngọc Nam nói ngươi làm việc quái đản, không biết lễ tiết, ta nhìn liền rất tốt đi, tướng mạo đường đường, anh tuấn rất à, rất có lao phu lúc tuổi còn trẻ phong thái, chúng ta hai người hôm nay thật tốt uống một chén. Thất Nguyệt, nhanh cho cô ra rót rượu. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, vị này hoàng phủ gia gia chủ đương thời đều là vẻ mặt tươi cười, lôi kéo Khương Tà nhiệt tình bắt chuyện. Còn thân thiết hỏi thăm cha mẹ của hắn cùng sư phụ tình trạng, chưa liên quan đến nửa điểm cùng hô nước có liên quan nội dung, bao quát tu vi thủ đoạn cũng là một mực không hỏi, chỉ cùng Khương Tà trò chuyện một chút chuyện nhà sự tình. Khương Tà cũng nhất nhất ứng phó, hiện ra nụ cười trên mặt không thể nói để ý, nhưng cũng tràn đầy cao thâm kỹ xảo. Mà thẳng đến qua ba ly rượu, trọn vẹn ba hũ đào hoa nhưỡng vào trong bụng, vị này giang nam bá chủ giống như hoàng phụ gia chủ, mới bắt đầu hỏi thăm cùng hô nước có liên quan hạng mục công việc. Tà Nhi, bá phụ nghe Ngọc Đu nói, ngươi lần này xuôi nam, vốn là cố ý từ hôn, bá phụ có thể hỏi một chút là vì sao sao? Bá phụ bị chê cười, chủ yếu là tại hạ thờ nhỏ tại phương Bắc tập quán lô mãng, không thông nam phương quý củ, cho nên tự ti mặc cảm, tự giác không xứng với nhược ly tiểu thư, cho nên muốn hủy hôn. Khương Tà là một chiếc gương, người khác đối với hắn như thế nào, hắn cũng chờ người khác như thế nào, bởi vậy cho đối lập khiêm tốn trả lời. Trước mặt, hoàng phụ trưởng câu gật gật đầu, một giọng nói, hóa ra là dạng này. Sau đó lại hỏi, đó là cái gì, để ngươi thay đổi chủ ý đây này? Khương Tà cười tủm tỉm nhìn trang phu nhân một cái. tự nhiên là Trang phu nhân ngôn từ thành khẩn sốt ruột, nhường tại hạ sinh cùng Nhược Ly tiểu thư chung kết liên lý chi ý. Ha 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 ha, tiểu tử ngươi. Hoàng phủ Trường Câu cười lớn vỗ xuống Khương Tả, nắm chặt Khương Tả cổ tay cười nói, ngươi Trang gì à, phụ đạo nhân già, xử sự không chu toàn, ngươi cũng đừng để trong lòng. Đêm nay Ly Nhi liền phải theo Huyền Minh Tiên Tông trở về, đến lúc đó các ngươi người trẻ tuổi thật tốt nói chuyện, nhất định có thể có kết quả. Ngươi yên tâm, bá phụ là đứng tại ngươi bên này. Mắt nhìn Hoàng phủ Trường Câu nắm tay mình cổ tay không thả động tác, Khương Tả cười mị mị gật đầu. Mọi thứ đều nghe bá phụ. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Ta liền nói ta cái này hiền tế biết lễ tiết biết cơ bản a. Ngọc Du, còn không cho hiền tế chào hỏi. Trang phu nhân cười tủm tỉm gật đầu. Ta Nhi, lúc trước sự tình là gì không đúng, gì nói sai, ngươi chớ để vào trong lòng a. Khương Tả cười gật đầu, tiếp tục nhìn qua Hoàng phủ Trường Câu, cười mịn, lặng chờ đoạn ở dưới. Chương 18, Tiên nhân học viện chương 18, Tiên nhân học viện hiền tế a, bá phụ cái này đâu, có làm việc nhỏ, cũng là liên quan tới ngươi cùng Ly Nhi hôn sự, muốn cùng ngươi nói chuyện, nhìn ý của ngươi. Bá phụ xin nói rõ. Ha ha ha, là như thế này. Chế đến tiệc, Hoàng phủ Trường Câu vẻ mặt mỉm cười giải thích nói, chúng ta Hoàng phủ ra à, sớm nhất là quan trường xuất thân, bá phụ đâu, trước mắt cũng tại kinh đô làm quan, là thánh thượng phân ưu, vì bách tính buôn đầu. Sớm như vậy tại nửa năm trước, thánh thượng liền cố ý tại kinh đô thành bên trong xây dựng một cái học viện tiên nhân, vì thiên hạ có tư chất tu hành, lại theo thời học không cửa tán tu, cung cấp một cái cơ hội. Đồng thời cũng là vì triều đình bồi dưỡng mình tu sĩ, tương lai là thánh thượng ban sai. Như vậy Ly Nhi ngươi cũng biết, nàng tu hành thiên phú tuyệt thế, thở nhỏ liền bị Huyền Minh Tiên Tông nhìn trúng. Đồng thời đâu, nàng tại toàn bộ đại hạ phía nam lại có thần nữ danh xưng, là thiên hạ tu hành thiếu niên cọc tiêu. Lại thêm nàng xuất thân chúng ta hoàng phủ gia, chúc quan cùng nhau trí nữ, xuất thân cũng coi như đại hạ danh môn, thánh thượng liền cố ý nhường Ly Nhi lên một cái dẫn đầu tác dụng, đi cái này học viện tiên nhân tu hành 3 năm. Như vậy lúc đầu à, hiện thế ngươi là muốn cùng Ly Nhi đính hôn, nhưng cân nhắc tới Ly Nhi liền phải đi học viện tu hành, bá phụ liền muốn lấy, dứt khoát để ngươi cùng nhau tìm đến, học chút bản sự, vừa vặn cũng cùng Ly Nhi thành lập chút đồng môn tình nghĩa, đến tương lai hai người quen thuộc, đính hôn thành hôn, không phải liền là nước chảy thành sông đi. Hoàng phủ Trường Câu cười ha hả vỗ Khương Tả tay. Ta nghe ngươi Trang gì nói, hiện thế có ít nhất chút cơ sơ kỳ thủ đoạn, như thế thiên tiêu, nếu là không tiến vào học viện tiên nhân tu hành, liền thực sự thật là đáng tiếc. Nơi đó sẽ có chiều ta tốt nhất tu hành tài nguyên, linh khí dư giả, còn có đến từ từng cái tu tiên tông môn trưởng lao xem như giảng sư, cho các ngươi thụ đạo giải hoặc. Mà chỉ là thời gian 3 năm, đối chúng ta tu sĩ tới nói, càng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chắc hẳn hiện thế, chắc chắn yêu thích. Nghe xong Hoàng phủ Trường Câu lời nói, Khương Tả bảo trì nụ cười mặt mày lần nữa cong cong. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi ra một vấn đề. Học viện tiên nhân bên trong tàng thư nhiều không? Tàng thư? Hoàng phủ Trường Câu sững sờ, Trang phu nhân cùng một bên ma ma quản gia chờ cũng hơi hơi kinh ngạc. Sau đó, bọn hắn liền ha ha phá lên cười. Nghĩ không ra ta cái này hiền tế, còn yêu thích đọc sách, tốt tốt tốt, tốt hiền tế, ngươi yên tâm, học viện tiên nhân là thánh thượng thân sách, từ kinh đô từng cái bộ môn, mang theo ta đại hạ các đại tông môn, bao quát Huyền Minh Tiên Tông, Trường Sinh Điện trở, liên thủ xây dựng. Bên trong tàng thư, tự nhiên là phong phú, bất luận đạo kinh Phật lý, vẫn là như là luyện khí, vẽ phù, luyện đan, bảy trận chờ phương pháp tu hành. Cái gì cần có đều có, tuyệt đối có thể khiến cho hiền tế ở bên trong nhìn thông quái. Nói xong, Hoàng phủ Trường Câu cười tủm tỉm nhìn qua Khương Tả, ánh mắt hòa ái, mang theo thử giọng nói, vậy chuyện này chúng ta vậy cứ thế quyết định. Khương Tả cười cười, nụ cười không đặt đáy mắt, nguyện ý nghe ba phụ an bài. Đến qua gia hiến, Khương Tả liền cùng người không việc gì như thế, lần nữa trở về tàng đạo viện đọc sách, một khắc không muốn trì hoãn. Ban đêm tiểu thư liền trở lại, ngươi không phải hẳn là thật tốt cách ăn mặc một chút chính mình, ít ra đổi thân tốt một chút quần áo, đi gặp tiểu thư sao? Thế mà còn tới thăm sách, ngươi thật đúng là hiếu học. Sau giờ ngọ tàng đạo viện lầu 7, Thất Nguyệt ngồi trên sàn nhà, một bên gặm Khương Tả theo chế yến tiệc cho nàng mang linh na chân, một bên hiếu kỳ hỏi thăm. Khương Tả lật xem đạo kinh, không đội không chấm đáp lại, trong sách có đại đạo, một quyển liền thắng qua tình yêu vô số. Thú hồ ta xoáy thành cái này đức hạnh, còn cần cách ăn mặc sao? Cam đoan tiểu thư nhà ngươi thấy ta lần đầu tiên, liền thèm tới chạy nước miếng, hận không thể lập tức đối ta ôm ấp yêu thương, cởi áo núi dây lưng. Ngươi nói mò gì? Tiểu thư nhà ta mới sẽ không. Thất Nguyệt sinh khí bĩu môi, gặm nồng chân phồng lên nhỏ má, cảm thấy con hàng này lại bắt đầu trăng bước. Cái này Khương Tả mỗi ngày đều muốn trăng bước, hắn nói hắn một ngày không trăng bước, liền sẽ đến tiểu nhi bệnh liệt dương. Thật sự là buồn cười, chưa từng nghe nói người tu sĩ nào sẽ đến loại bệnh này. Dương quang chiếu rọi, Khương Tả im ắng đảo trang sách, đống nhiên mở miệng. Các ngươi hoàng phủ gia vị gia chủ này, tâm nhãn vẫn rất nhiều, so cái kia Trang phu nhân lợi hại. A, làm sao lại? Thất Nguyệt nâng lên mơ hồ khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Gia chủ này thường đối với chúng ta rất tốt, phu nhân có khi sẽ chửi chúng ta, gia chủ sẽ không, hắn trở phụ thượng hạ nhân, từ trước đến nay cùng tiểu thư như thế tốt. Nghe vậy, Khương Tả lường cái này nhỏ đầu đất một cái, nâng lên tay phải của mình. Lúc ăn cơm, hắn một mực cầm cổ tay của ta, nắm cổ tay. Vậy nói rõ ra chủ thích ngươi nha. Dẹp đi a. Khương Tả cười nhạo, hắn nhìn không ra tu vi của ta thủ đoạn, cho nên liền muốn thông qua bắt mạch phương thức đến quan sát ta tình huống. Ta đoán chừng hắn lần này để cho ta chỉ hoan đính hôn, đi kia cái gì học viện tiên nhân, cũng là ý không ở trong lời, mà là có ý khác. Thật hay giả? Thất Nguyệt kinh ngạc. Vậy ngươi còn đi? Có thể bị nguy hiểm hay không a? Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Nhìn qua Thất Nguyệt vẻ lo lắng, Khương Tả vui vẻ. Thất Nguyệt cô nương thân làm hoàng phủ gia cao cấp nha hoàn, không phải hẳn là giúp hoàng phủ gia nói chuyện sao? thế nào đống nhiên quan tâm tới bản thiếu gia?
A Nhi, thiếu tự luyến, ta là sợ ngươi chết, nhường tiểu thư ấy nấy.
Mặt khác, ta chỉ chung với tiểu thư một người.
Nói xong, Thất Nguyệt liền tiếp theo ăn uống thả cửa thơm ngào ngạt nút chân. Thấy cô nương này gặm nút chân, khuôn mặt nhỏ gò má căng phồng giống cái bánh bao, Thương Tà cười cười, không có lại nói tiếp. Hắn có thể xác định, cái này hoàng phủ gia chủ đối với mình mục đích gì khác, chỉ là tạm thời không biết rõ mục đích của hắn là cái gì. Bất quá hắn hẳn không phải là muốn gây bất lợi cho chính mình, điểm này Khương Tả có thể cảm nhận được. Hơn nữa cho dù đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, Khương Tả cũng có tương đối lớn tự tin, tự nhận xảy ra bất kỳ tình huống gì đều có thể toàn thân trở ra, đây là lâu dài làm thích khách nhiệm vụ cơ bản thủ đoạn. Về phần đính hôn trì hoãn sự tình, hắn lúc đầu cũng không có ý định thật cưới hoàng phủ Nhược Ly, dù sao người còn không có gặp, vạn nhất đối phương không đủ tao, chính mình không thích, tùy tiện lấy về nhà cũng không thể dùng để làm bài trí. Cho nên đối với trì hoãn đính hôn, hắn cũng không kháng cự. Nhưng đối với cái kia cái gọi là học viện tiên nhân, hắn cũng thực là cảm thấy hứng thú. Những ngày này, hắn tại Tàng Đạo Viện đọc Nam Phương Đạo Kinh, được lợi rất nhiều. Chỉ là Tàng Đạo Viện là Hoàng Phủ gia cùng Lâm Cư Thành các đại gia tộc đưa ra xử lý, các loại tàng thư đều đến từ Lâm Cư Thành cùng gần phân nửa Giang Nam. Cho nên bên trong tàng thư mặc dù không ít, nhưng cuối cùng có hạn, khó gặp một chút bản độc nhất về bản. Có thể học viện tiên nhân liền không giống như vậy, nếu thật là đại hạ hoàng đế chỗ xử lý, kia tàng thư quy mô chịu định viễn siêu Tàng Đạo Viện. Dưới mắt chính mình tu vi sắp đột phá, đến tiếp sau lại muốn bế quan, lại muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, cũng xác thực cần một chút tu hành tài nguyên, chí ít có thể đi xem một cái Nam Phương luyện khí pháp môn. Dù là chính mình thủ đoạn bản liền có thể luyện hóa vật vật, tu đến chỗ cao thâm lúc, càng có nghịch loạn âm dương ngũ hành, hóa luyện hư không chi năng, nhưng mượn quyển sách khác loại suy, tóm lại cũng là tốt. Đang tốt chính mình cũng có thể nhờ vào đó đi, nhiều hiểu rõ một chút Nam Phương cái khác tu sĩ trẻ tuổi, đồng thời quan sát vị hôn thê của mình, nhìn xem cái này hoàng phủ Nhược Ly, đến tột cùng là đầu cái gì vật thể. Dù sao, chỉ dựa vào đêm nay gặp mặt, sợ là nhìn không ra cái gì sâu cạn, còn cần lâu ngày mới được. Kẻ tài cao gan cũng lớn, trong lòng lực lượng đủ, cho nên không gì kiêng kỵ Khương Tả nhẹ nhõm hạ quyết định. Hắn chuẩn bị chờ đêm nay hoàng phủ Nhược Ly hiện thân, gặp nàng một mặt, cùng nàng tâm sự liên quan tới tao không tao vấn đề sau, liền gặp sao yên vậy, đi kia học viện nó. Nhìn qua ngoài cửa sổ xế chiều tà dương, chờ lật hết một trang cuối cùng đạo kinh, Khương Tả đem sách vở hợp lại, nhàn nhã quay người. Thất Nguyệt cô nương, tiểu thư nhà ngươi nhanh đến đi. Đi, bản thiếu gia muốn đi thân miệng của nàng. Thất Nguyệt, phi phi phi, ngươi nói mò gì? Không cho phép ngươi nói tiểu thư nhà ta. A Nhi, vậy liền nhanh đến con bản thiếu gia, nếu để cho bản thiếu gia con vui vẻ, xem ở trên mặt của ngươi, sau đó bản thiếu gia cùng hoàng phủ Nhược Ly gặp mặt lúc, liền miễn cưỡng coi là người. Nhìn xem Khương Tả không chỗ sâu vị bộ dáng, Thất Nguyệt khí mộng, trừng trong mắt hô to, ngươi chính là lớn hỗn đản. Đồ lưu manh, tiểu thư nhà ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Chương 19, đình nghỉ mát chương 19, đình nghỉ mát nghe nói Nhược Ly tiểu thư theo Huyền Minh Tiên Tông trở về. A, thật hay giả? Cho bản công tử rửa mặt một phen, lần này bản công tử nhất định phải làm cho Nhược Ly tiểu thư nhìn với con mắt khác. Lúc chạm vào tối, Lâm Cư Thành vô số dân chúng buôn tàu bẩm báo, nói hoàng phủ Nhược Ly trở về một chuyện. Trong lúc nhất thời, đến từ từng cái thế gia quý tộc thiếu niên lang trang phục chỉnh tề, mặc lấy các loại hoa lệ phục sức, vây tụ tại hoàng phủ ngoài cửa lớn, nói nhao nhao lấy xin gặp hoàng phủ Nhược Ly. Quản gia, đây là bản thế tử sách mới nhất viết câu hay, muốn mời Nhược Ly tiểu thư thường mắt, không biết có thể làm phiền một đưa. Đi đi đi, ở đâu ra chua thư sinh, quản gia huynh đài, đây là tại hạ gần đây luyện chế đan dược, muốn tặng cho Nhược Ly tiểu thư, nhìn quản gia huynh đài giúp một chút, nhất định có thâm tặng. Cầu tặc Lan Thô, ngươi đan dược này xem xét chính là thập toàn đại bổ đan, Nhược Ly tiểu thư nhân vật bậc nào, như thế nào muốn ngươi cái này phá loạn ý nhi? Chính là, quản gia đại ca, bản công tử tại Vọng Nguyệt lâu mua nhã gian, còn chuyên mời kinh đô đầu bếp nổi danh, chuẩn bị Nam Hải linh cua, muốn mời Nhược Ly tiểu thư nhất phẩm, không biết có thể nể mặt. Kìa con cua lớn sao? Mới từ Tàng Đạo Viện trở về Khương Tả hỏi. Vậy dĩ như lớn, chẳng những chất thịt ngon, lại rất có linh khí. Đang cùng quản gia nói chuyện thế gia công tử vừa nói vừa quay đầu, chờ nhìn thấy sau lưng vẻ mặt hiếu kỳ Khương Tả sau, con mắt chừng một cái. Ngươi là người phương nào? Khương Tả nụ cười không thay đổi, Tây Bắc Khương thị, Khương Tả. Không khí náo nhiệt trong nháy mắt tiến tĩnh, trọn vẹn mấy chục tên quần áo bất phàm thế gia công tử nhìn qua Khương Tả, mặt lộ vẻ xấu hổ. Không ít người trong mắt càng là sinh e ngại chi ý, mà Khương Tả nhìn thấy bọn hắn thần tình lúng túng sau, cũng là lơ đến cười cười. Tại quản gia định hót một tiếng Khương thiếu gia bên trong, mang theo Thất Nguyệt ngẩng đầu bước vào hoàng phủ phủ đại môn. Cho đến thân ảnh của hắn biến mất, một đám an tĩnh thế gia công tử bên trong mới có người mạnh mẽ nhổ nước miếng. Phi, thứ gì, cũng xứng với Nhược Ly tiểu thư. Xuyệt. Nói nhỏ chút, cái này Khương Tả thủ đoạn thần bí, lại tâm ngoan thủ lạn, không thấy phạm gia cũng bị mất. Sợ cái gì, ngược lại hắn đều đi bảo. Chính là, có gì phải sợ, người này quần áo keo kiệt, dáng vẻ lưu manh, cho dù có chút thủ đoạn lại như thế nào, Nhược Ly tiểu thư có thể để ý hắn. Chư Minh nói cực phải, Nhược Ly tiểu thư cao nhã thánh khiết, cái này Khương Tả không đứng đắn, chính là phương bắc tới Man Di lưu manh, như vậy thu bị người, sao nhập Nhược Ly tiểu thư mắt. Ha ha, chư vị tạm chờ lấy nhìn, hôm nay Nhược Ly tiểu thư trở về, chắc chắn đối với nó lặng lẽ tương hướng, chờ ra hỏa này bị oanh ra hoàng phủ ra, nhìn hắn còn dám phách lối. Tố tố, tiểu thư ở đâu? Thất Nguyệt tỷ, tiểu thư tại đình nghỉ mát chờ Khương thiếu gia. Phu nhân cùng lão gia không tại. Không tại, tiểu thư muốn cùng Khương thiếu gia đơn độc gặp mặt. Đi theo Thất Nguyệt đi qua hoàng phủ ra hành lang, Khương Tả vẻ mặt lửa nhác, Thất Nguyệt thì hưng phấn cho hắn dẫn đường, đồng thời dặn đi dặn lại,
nhường hắn gặp Hoàng phủ Nhược Ly sau muốn thu liễm một chút. Đi qua xây dựng ở ao hoa sen bên trên khúc chiếc cầu đá, Khương Tả cũng dần dần tới chút hứng thú. Hạ Giang Nam 7-8 ngày, rốt cục muốn gặp được vị này thần bí Hoàng phủ Nhược Ly. Ha ha, cũng là có chút hiếu kỳ, con hàng này có phải hay không trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy? Tiểu thư, đi ở phía trước Thất Nguyệt đống nhiên ngạc nhiên mừng rỡ la lên, tiếp lấy giống mẹ heo bắn bọt đồng dạng chạy hướng về phía trước đình nghỉ mát. Phía sau Khương Tả hiếu kỳ ngước mắt, tại màu đỏ nhạt tà dương chiếu dọi xuống, gặp được tính tọa tại trong đỉnh nữ tử. Lục thủy hồ bên trong, cổ pháp giữa hồ đình nghỉ mát hạ, một thân màu trắng bay trắng, tóc đen thuần mật, không thêm nửa điểm đồ trang sức nữ tử, an tĩnh ngồi trong đỉnh. Tà dương đưa nàng váy trắng cùng gương mặt, chiếu rọi thành nhàn nhạt màu hồng. Đây chính là Hoàng phủ Nhược Ly, trong truyền thuyết thần nữ. Khương Tả có chút nghiêng đầu, cẩn thận quan sát một chút người này ngũ quan cùng dáng người. Màu da trắng non loé ánh sáng, cái má doanh tuyết, khuôn mặt có thể xưng hoàn mỹ, phối hợp xinh đẹp bên trong mang theo thanh lãnh hương vị ngũ quan, cho người lần đầu tiên cảm giác, xác thực có một loại khó mà diễn tả bằng lời kinh diễm. Nhất là cặp mắt kia, lớn nhỏ phù hợp, khá xinh đẹp, dù là hiện tại là thấp lông mày, cũng vẫn như cũ tính mịch tới cực điểm. Rõ ràng kinh diễm như hoa bên trong tiền, nhưng lại có hiếm thấy văn tính thục nhã chi sắc. Cũng cảm giác nhìn một chút, lại sao động tâm cảnh đều sẽ an tĩnh lại. Dáng người cũng không tệ, cao gầy thức tha, đường cong chập trùng, nên có đều có. Cho dù hiện tại chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, đều có một loại tuyệt mỹ như vẽ ký thị cảm. Mỹ nhân như vậy, người ở chỗ nào, nơi nào liền là nhân gian tuyệt sắc. Ân, sắp thực tìm không ra một chút ma bệnh. Duy nhất khuyết điểm chính là mặc quá chặt chẽ, thật tốt đôi chân dài bị váy che chắn cực kỳ chặt chẽ, mắt cá chân đều không lộ ra đến một chút. Không đủ tao khí. Miễn cưỡng cho 8 phần A Mỹ mạo ra thân tài, có thể siêu Thất Nguyệt 4 lần. Tiểu thư ngài vừa tới nhà sao? Một đường vất vả đi. Ô ô ô ô, Nguyệt Nguyệt nhớ ngươi muốn chết trong lương đình. Thất Nguyệt trực tiếp nhào vào Hoàng phủ Nhược Ly trong ngực, Hoàng phủ Nhược Ly cũng vẻ mặt ý cười, tươi đẹp động nhân cùng nàng ôm cùng một chỗ. Những ngày này Nguyệt Nguyệt chịu khổ, đều tại ta, đem chuyện giao cho ngươi, chính mình lại trốn đi, đến ta xem một chút, gầy không có. Nô, ta ngược lại thật ra không chút gầy, tên kia tại cơm nước bên trên đợi ta vẫn được, mỗi ngày linh thực đều sẽ điểm ta một chút. Thất Nguyệt trung quy là không nói Khương Tả nói xấu, thậm chí vẻ mặt kiêu ngạo xông Hoàng phủ Nhược Ly giơ lên bộ ngực nhỏ. Tiểu thư ngươi nhìn, ta bị nuôi đều lớn rồi một chút rồi a, gây nhỏ giọng một chút, hắn còn ở đây. Hoàng phủ Nhược Ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhéo nhéo hảo tỉ mũi mặt, sau đó lôi kéo nàng, đứng dậy, đem dịu dàng thục nhã ánh mắt đặt ở đỉnh nghỉ mát bên ngoài cùng tuổi trên người thiếu niên. Khương công tử, lần đầu gặp mặt hành ngộ. Hoàng phủ Nhược Ly có chút hành lễ, Thất Nguyệt ở bên cạnh hung hăng xông Khương Tả nháy mắt ra hiệu hắn chú ý lễ phép. Khương Tả cười xông Thất Nguyệt nháy mắt mấy cái, sau đó đôi Hoàng phủ Nhược Ly gật đầu. Nhược Ly tiểu thư, kính đã lâu. Trong lương đình, Hoàng phủ Nhược Ly dịu dàng cười một tiếng, nhìn về phía Thất Nguyệt, ta cùng Khương công tử nói chút lời nói, Nguyệt Nguyệt ngươi về trước khuê phòng chờ ta, ta mang cho ngươi linh bánh ngọt, một hồi đi tìm ngươi. A, tiểu thư kia ngươi chú ý chút, cái này Khương Tả không hiểu nhiều chúng ta Nam Phương lễ tiết, suốt ngày đần độn, nếu là nói nhầm ngươi đừng để trong lòng a, người khác kỳ thật không xấu. Ừ, biết, mau đi đi. Thất Nguyệt lưu luyến không rời đi, vừa đi, một bên sông Khương Tả y mắng cơ cơ nắm tay nhỏ, cũng hướng hắn làm ra khẩu hình, thật dễ nói chuyện, không cho phép ước hiếp tiểu thư, bằng không ngươi liền chết chắc. Ừ. Khương Tả cười ha hả sông Thất Nguyệt phất tay, đối cảnh cáo của nàng làm như không thấy. Mà đợi Thất Nguyệt sau khi đi, hắn mới lần nữa nhìn về phía trong đỉnh, cùng mình có hôn ước tiểu nữ. Ta Dương Hạ, hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau treo lễ phép tính mỉm cười. Khương công tử không cần câu thúc, mời tiến đến ngồi. Nhược Ly tiểu thư khách khí, gọi ta Khương Tả liền tốt. Tiến vào đình nghỉ mát, Khương Tả tùy tiện ngồi xuống, tư thế thoải mái. Hoàng phủ Nhược Ly ngồi đối diện hắn, thân hình đoan trang, nụ cười trên mặt không giảm phân nửa điểm. Nương nói, Khương công tử mới đến, là không thông biết văn, không biết lễ tiết người, hôm nay mới gặp, ta ngược lại thật ra cảm thấy Khương công tử nho nhã lễ độ, cùng nghe đồn không hợp. Ha ha, Nhược Ly tiểu thư quá khen, chủ yếu là Nhược Ly tiểu thư đợi ta hữu lễ, ta lợi dụng lễ đáp lại mà thôi. Hú hổ, dù sao cũng phải cho Thất Nguyệt cô nương mặt mũi không phải? Cho Nguyệt Nguyệt mặt mũi. Hoàng phủ Nhược Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ mỉm cười đối xử mọi người. Khương công tử mấy ngày nay tại hoàng phủ ra ở, đã hoàn hảo, coi như không tệ. Khương Tả khiêm tốn gật đầu. Chọc ta đều bị ta chọc, giết ta cũng đều bị ta giết, không có cái gì không hài lòng ý địa phương. Chương 20, giải thích giải thích chương 20, giải thích giải thích. Nghe được Khương Tả lời trực bạch, Hoàng phủ Nhược Ly nụ cười không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ văn tính thanh lịch, bị không giống nhân gian nữ tử. Nàng nụ cười dịu dàng, tiếp tục hàn huyên, nghe nói Khương công tử xuôi nam, bản ý là đến cùng ta từ hôn, không biết về sau vì sao lại không lùi. Ha ha, đó là bởi vì lúc trước cùng trang phu nhân lần đầu gặp mặt, cùng nhau trò chuyện không tính vui sướng, cho nên tại hạ thành tâm trả thù nàng. A, tại người ta nữ nhi trước mặt như thế nói thẳng, Khương công tử tình thường, không khỏi thấp chút. Khương Tả ngượng ngùng cười cười, thật có lỗi Nhược Ly tiểu thư, ta người này từ nhỏ liền thành thật, như không cần thiết, không muốn nói dối gạt người, xin lỗi a. Vậy bây giờ đâu? Khương công tử còn dự định từ hôn sao? Hoàng phủ Nhược Ly hỏi. Vậy thì nhìn Nhược Ly tiểu thư sau này thế nào hàn huyên. Ha ha, Khương công tử làm việc hiên ngang, quả nhiên khôi hài. Quá khen, Nhược Ly tiểu thư cũng không tệ, mỹ mạo danh bất hư truyền, lại tuổi còn trẻ, liền tu đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới, cũng coi là có chút nhu bức. Thiếu niên thiếu nữ hàn huyên kết thúc, đều vẻ mặt tươi cười nhìn qua đối phương. Hoàng phủ Nhược Ly nụ cười không có biến hóa chút nào, một đôi thanh tịnh tuyệt mỹ, dường như chứa ngàn vạn sao trời đôi mắt, để cho người ta nhìn không ra nàng bất kỳ ý tưởng gì. Cũng may Khương Tả cũng lời nhìn ý nghĩ của nàng, ngồi đối diện nàng, trắng trợn dò xét nàng, theo mặt đến chân, quét tới quét lui, làm cản tới cực điểm. Khương Tả, nhìn đủ chưa? Nụ cười không đổi Hoàng Phủ Nhược Ly mở miệng, lần thứ nhất gọi Khương Tả chính danh. Khương Tả gật gật đầu, nhìn không sai biệt lắm, đã thỏa mãn. Khương Tả lắc đầu, đồng dạng không hài lòng lắm. Hoàng Phủ Nhược Ly nụ cười liền giật mình, dường như không nghĩ tới Khương Tả sẽ như vậy trả lời, nhưng rất nhanh liền xem thường cười cười. Vì sao không hài lòng? Là ta chỗ nào không tốt sao? Khương Tả nhún nhún vai, cũng không phải là Nhược Ly tiểu thư không tốt, chỉ là Nhược Ly tiểu thư không phải ta chỗ tốt, ta là người thô kệch, không có văn hóa gì, ưa thích tao khí nữ tử. Ha ha, lời này có chút bất nhã, mong rằng Nhược Ly tiểu thư thứ lỗi, tại hạ cũng là lời thật nói thật, phun một cái là nhanh mà thôi. Hoàng Phủ Nhược Ly cười, cười cực điềm tĩnh. Nàng nhìn xem một thân lưu manh khí chất Khương Tả, chán nhẹ lay động. Khương Tả, ngươi cái này thủ đoạn, rất nhiều người đều sử dụng qua, thẳng thắn rằng, cũng không lấy vui. Khương Tả, trước mặt, dịu dàng thu viện Hoàng Phủ Nhược Ly nhẹ nhàng mở miệng, có lẽ là trời xanh chỗ chú, mặt mày của ta dung mạo, so sánh nữ nhi của hắn nhà đối lập xuất chúng, những năm này, một mực tại bị cái khác nam tử truy cầu, làm ta không chịu nổi kỳ nhiễu. Đã thấy các loại truy cầu thủ đoạn, cũng là nhiều không kể xiết. Trong đó không thiếu liền giống như ngươi như vậy, tận lực cố lộng huyền hư, đi bày làm ra một bộ thoải mái bộ dáng, muốn gây nên ta chú ý người. Nhưng bằng tâm mà nói, ta cảm thấy loại hành vi này rất vô vị, lại không đủ thẳng thắn, có lừa bịp chi ngại, còn không bằng những cái kia trực diện tâm ý, đường đường chính chính nam tử. Khương Tả, ta không thích loại người này, ta cũng hy vọng hôm nay ngươi ta gặp mặt, có thể thẳng thắn đối đãi. Nói xong, Hoàng Phủ Nhược Ly không nhìn nữa Khương Tả khẽ nhíu mày ánh mắt, mà là hướng hắn rỗi ra thon dài bạch xảo bàn tay. Tiếp theo hơi thở, trên cổ tay nàng Linh Châu hào quang chớp lên, một cái màu vàng nhạt, giống như hổ phách bất quy tắc tảng đá xuất hiện ở lòng bàn tay. Viên đá nội bộ mơ hồ có thể thấy được linh khí toán loạn. Ta tại tông môn lúc, cho là ngươi chưa từng tu hành, tốt mới biết ngươi tu vi không thấp, cũng thuộc về đạo hữu. Đây là phẩm chất cao hoàng tinh linh thạch, giá cả không ít. Ta nguyện dùng cái này vật, đem đổi lấy ngươi chủ động giải trừ hôn ước một chuyện, cũng coi như báo đáp cha mẹ ngươi đối ông nội ta ân tình. Dâng ra linh thạch, Hoàng Phủ Nhược Ly mỉm cười giảng đạo, ta biết vật này cũng không thể chống đỡ cha mẹ ngươi ân tình, nhưng ngươi yên tâm, sau này ta Hoàng Phủ Nhược Ly sẽ nhận hạ ngươi người bạn này. Ngươi Khương Tả, bất luận là tại Hoàng Phủ gia, vẫn là tại ta chỗ này, đều chính là thượng khách, chính là Huyền Minh Tiên Tông, cũng biết đối ngươi lấy lễ để tiếp đón. Bầu không khí chợt im lặng xuống tới. Hoàng Phủ Nhược Ly bưng lấy linh thạch, mỉm cười chờ đợi Khương Tả đáp lại. Mà Khương Tả nhìn xem nàng tràn đầy tự tin, dường như chính mình tất nhiên sẽ như nàng mong muốn nụ cười, cũng đông nhiên nhíu mày gật đầu. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Hoàng Phủ Nhược Ly, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Thỉnh giảng. Ngươi nếu không muốn cùng ta kết làm đạo lữ, đối hôn ước một chuyện cũng không thích, vì sao ngươi cùng ngươi nương không chính mình đem hôn sự này lui, mà là trăm phương ngàn kế muốn ta đến lui? Từ hôn nói chuyện, hẳn không phải là không phải từ nhà trai đến lui a. Vậy dĩ nhiên là cân nhắc tới Hoàng Phủ gia cùng thanh danh của ta. Hoàng Phủ Nhược Ly mỉm cười giải thích, cha mẹ ngươi từng may mắn có ân với ông nội ta, ta như chủ động từ hôn, khó tránh khỏi bị người lên án, nói ta Hoàng Phủ gia vong ân phụ nghĩa, nhìn ngươi xuất thân không tốt, đối ngươi không thích, liền bức ngươi rời đi, cho nên hôn sự này tốt nhất vẫn là từ ngươi đến lui. Kia hẳn là sẽ không a. Khương Tả lại cười, con mặt mày bên trong tràn đầy trào phúng. Ngươi Hoàng Phủ Nhược Ly danh khí lớn như thế, toàn bộ Giang Nam nói người đều đem ngươi khen cùng như thiên tiên, theo ta xuôi nam đến bây giờ, bất luận là thanh lâu kỹ nữ, vẫn là dân gian bách tính, thế gia công tử, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy ta không xứng với ngươi, cảm thấy ta muốn leo lên các ngươi Hoàng Phủ gia quyền thế. Nếu là từ các ngươi nhắc tới gia từ hôn, chắc hẳn sẽ chỉ làm người vỗ tay khen hay, để cho người ta cảm thấy vốn nên như vậy, vì sao lại có người cảm giác được các ngươi vong ân phụ nghĩa? Khương Tả vẻ mặt không quan trọng cười nói, dù sao tại các ngươi trong mắt, ta chẳng qua là xuất thân phương Bắc lưu manh tiểu nhân, cùng ngươi cũng không xứng đôi, như là hai thế giới. Vấn đề này hỏi ra, một mực treo mỉm cười Hoàng Phủ Nhược Ly thở dài, văn nhược mềm mại tinh tế tỉ mỉ lông mi, cũng dần dần lộ ra một cô ưu phiền chi ý. Lời nói đúng là nói như vậy không sai, chỉ là ta không dễ chịu chính ta kia quan. A, chỉ giáo cho. Trước mặt, Hoàng Phủ Nhược Ly chậm rãi giải thích, ta thở nhỏ tu hành, lấy mênh mông tiên đạo là phương hướng, nhưng cũng biết rõ tiên lộ chi nạn. Nếu muốn ở trên con đường tu hành đi lâu dài, cả đời đều cần như dẫm trên băng mỏng mới được. Nếu như làm không hợp tự thân đạo tâm lễ pháp sự tình, dơ bẩn tiên đồ, dù là sau đó quên mất, chờ sau này xung kích hợp thể cảnh, độ tâm ma đại kiếp lúc, cũng biết thế tất bị ngăn trở, tao ngộ tâm ma phản vệ. Khương Tả, ngươi cũng là người tu hành, hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Khương Tả ánh mắt nhắm lại, nhìn qua Hoàng Phủ Nhược Ly gật đầu, khoe miệng nụ cười cũng trở nên càng phát ra trào phúng. Hắn hoàn toàn minh bạch, hợp lấy cô gái này là cảm giác phải chủ động từ hôn, xác thực có quên mất trưởng bối ân tình, thật xin lỗi đã chết ra già chi ngại, cho nên qua không được trong lòng đạo đức kia quan, sợ chôn xuống ngày nấy hẳn giống, dẫn tới sau này trên con đường tu hành có tâm ma, cho nên mới trăm phương ngàn kế để cho mình tiếp nhận đền bù, để cho mình đến từ hôn. Cứ như vậy, nàng liền cũng không dùng gả cho mình, cũng sẽ không gieo xuống cái gọi là tâm ma, có thể xưng hoàn mỹ. Cái này mẹ nó, thế nào cảm giác có chút bị thai mà đi trộm chung ý tứ. Như thế hình dung có lẽ không quá chuẩn xác, nhưng luôn cảm giác có ý tứ này, quả thực ngu xuẩn tới cực hạn. Ai? Cho nên nói à, cái này chính đạo nữ nhi của người ta chính là thí sự nhiều, ra môn muốn chết, không có chút nào tùy tâm sử dụng. Hơn nữa nhất ngu xuẩn chính là, theo trong giọng nói của nàng đến xem, cha mẹ của mình đối ra ra của nàng ân tình, ở trong mắt nàng, dường như ngực thành vướng víu tâm bệnh, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Trong lương đình, Hoàng phủ Nhược Ly nhìn qua mặt lộ vẻ khinh thường Khương Tả, tiếp tục bảo trì điểm tĩnh mỉm cười. "Khương Tả, ta hy vọng ngươi hôm nay thành toàn tại ta, chủ động từ hôn, chớ có để cho ta khó xử. Chỉ cần ngươi tiếp nhận, ta bằng lòng cho ngươi đền bù, cũng có thể cùng ngươi làm người bằng hữu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Khương Tả lười nhác gật đầu. "Nguyên bản ta hẳn là nguyện ý, dù sao bậc cha chú ân tình truyền đến nhi nữ trên thân, chính ta cũng cảm thấy không quá phù hợp, hôn ước là đại sự, quan hệ tới cả đời, không thể bị ân tình chỗ buộc. Bất quá trước lúc này, ta cần Nhược Ly tiểu thư trước giúp ta giải thích một cái danh từ, ta không rõ là có ý gì." "Danh từ?" Hoàng phủ Nhược Ly nụ cười sững sờ, theo sau tiếp tục bảo trì mỉm cười, "Giải thích cái gì danh từ?" "Giải thích giải thích, may mắn có ân với gia gia ngươi, cái này may mắn là có ý gì?" Tĩnh mịch bầu không khí bỗng nhiên lan tràn. Tà Dương dáng chiều chiếu dọi xuống, Khương Tà mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng phủ Nhược Ly, mỗi chữ mỗi câu hỏi xảy ra vấn đề. Trước mặt, dung nhan tuyệt thế Hoàng phủ Nhược Ly không nói lời gì nữa, chỉ là duy trì đoan trang tư thế ngồi, tiếp tục mỉm cười nhìn qua Khương Tà. Mà Khương Tà cứ như vậy nhìn xem nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Như thế, hai người nhìn nhau một hồi lâu, Hoàng phủ Nhược Ly mới bỗng nhiên né tránh Khương Tà ánh mắt, mỉm cười lắc đầu. "Khương Tà, ngươi cũng là người tu hành, hơn nữa ngươi xuất thân phương Bắc, làm việc hiên ngang, chắc hẳn không câu nệ tiểu tiết, sẽ không chọn những chữ này. Huống hồ thi ân cầu báo, cũng không phải chính đạo tiến hành, chúng ta vẫn là nói chuyện bồi thường sự tình a." Nàng nắm trong tay linh thạch kiên nhẫn giải thích nói, "Cái này mai phẩm chất cao linh thạch, giá trị liên thành, là sư môn ta ban tặng, chính là kết đan tu sĩ, sợ cũng khó tìm. Lại ngươi sau này tại ta, tại Hoàng phủ gia, tại Huyền Minh Tiên Tông, đều đem là bằng hữu. Khương Tà, ngươi có lẽ không rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, ta có thể cáo chi với ngươi, điều này đại biểu lấy ngươi sau này tu hành, đều không cần lại vì linh pháp, là linh thạch mà phiền não ưu sầu. Đại biểu ngươi sau này nếu là gặp nguy hiểm, có lớn thế lực có thể dựa vào. Đây đều là tu sĩ tầm thường mơ tưởng." Lấy Hoàng phủ Nhược Ly lời còn chưa dứt, Khương Tà bỗng nhiên nụ cười vừa thu lại, đứng dậy, mà không thay đổi đi vào trước người nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng nụ cười không đổi tuyệt mỹ dung mạo. "Hoàng phủ Nhược Ly, ta phát hiện các ngươi Hoàng phủ gia người, giống như ngoại trừ ngươi cha bên ngoài, mặc kệ là ngươi vẫn là người đường, cũng không quá sẽ thật dễ nói chuyện à. Hơn nữa nguyên một đám cũng đều mẹ nó tự cho là đúng, luôn luôn nghĩ đương nhiên nhận vì người khác là dáng dấp ra sao, thật sự là để cho người không thích. Nguyên bản ta cho là ngươi cùng ngươi nương không giống, nhưng hôm nay xem ra, các ngươi trên bản chất kỳ thật là giống nhau, dù là ngươi ngụy trang càng tốt hơn một chút, tốt tới ta đều muốn đưa cho ngươi ngụy trang ban thưởng. Ngươi biểu diễn thiên phú, hẳn là đi hát hí khúc, tu tiên đối với ngươi mà nói, là thật là đại tài tiểu dụng. Đến, nói cho ta, may mắn là có ý gì, thi ân cầu báo lại là có ý gì, ta tài sơ học tiện, không biết đại cục, không thông viết văn, không hiểu." Tĩnh mịch bầu không khí lần nữa lan tràn, bị đánh gậy nói chuyện Hoàng phủ Nhược Ly nụ cười không thay đổi, môi mềm nhẹ bật lên, ngước mắt nhìn qua Khương Tà. "Khương Tà, bên ta mới miệng ác tâm không ác nói sai, ngươi chớ có để ý." "Thật sao?" Khương Tà ha ha cười một tiếng. "Thật có lỗi, ta người này tâm nhãn tương đối nhỏ, ta để ý." Hoàng phủ Nhược Ly treo dường như vĩnh viễn không đổi nụ cười, dịu dàng gật đầu, "Ta giải thích với ngươi, thật xin lỗi. Ta có thể cho ngươi thêm chút đền bù, ta chỗ này còn có một bình đan dược, có thể trợ ngươi." Hoàng phủ Nhược Ly lời nói mới nói được một nửa, Khương Tà liền đỗng nhiên ra tay, một phát bắt được nàng trắng loãng cái cằm, đưa nàng cả khuôn mặt nắm ở lòng bàn tay, một mực kéo đến trước mắt mình. Này động tác vừa ra, nguyên bản một mực treo khuôn mặt tươi cười, nói chuyện cũng dùng lời nhỏ nhẹ Hoàng phủ Nhược Ly ánh mắt vi hình, dường như không nghĩ tới Khương Tà dám cản rỡ như vậy, văn tính dịu dàng đôi mắt bên trong, cũng rốt cục hiện lên một đạo tự cận nấp tức giận. Chương 21, dẫn rút Hoàng phủ Như Ly. Chương 21, dẫn rút Hoàng phủ Như Ly. Chạm vạng tối giữa hồ trong lương đình, Khương Tà đứng đang ngồi Hoàng phủ Nhược Ly trước người, chân trái giày đen giẫm tại nàng bên cạnh đỉnh nghỉ mát trên ghế dài, tay phải thì nắm nuốt mặt của nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đồng ảnh bên trong đều chỉ có đối phương. "Khương Tà, ngươi làm thật muốn nắm lấy điểm này không thả sao?" "Ta thừa nhận, ta tu hành quá lâu, ngày thường ít cùng người giao lưu, cho nên có khi nói chuyện khó tránh khỏi bị người hiểu lầm, sẽ ở trong lúc lơ đãng tổn thương tới người khác. Nhưng ta đối với ngươi, xác thực không có nửa điểm ác ý. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta hiện đã xin lỗi ngươi, ngươi cần gì phải như vậy làm bộ làm tịch, ngươi rằng này sẽ chỉ làm ta không thích." "Ha ha." Ký Hoa lời nói vừa ra, Khương Tà cười lạnh biến càng phát ra băng lãnh. Trong lòng càng là lên hút chết cái này ngu xuẩn xúc động. "Hoàng phủ Nhược Ly, ngươi có thể đừng đùa ta cười sao? Nếu là giống ngươi nói, ngày thường ít cùng người giao lưu, nói chuyện sẽ ở trong lúc lơ đãng tổn thương tới người khác, kia vì sao ta nhắc nhở về sau, ngươi còn không thấy hối hận? Ngươi mới nói xin lỗi lúc, trong mắt lóe lên không kiên nhẫn cùng tức giận, ngươi thật cho là ta nhìn không thấy? Hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay nói tới làm ra, đều quá mức hoang đường sao? Cho linh thạch xem như đầy đủ, ta tạm thời coi như tán thành. Có thể trở thành bằng hữu của ngươi, đó là cái thứ quỷ gì? Cùng ngươi Hoàng phủ gia, còn có kia cái gì ngu xuẩn tông môn làm bằng hữu? Đây là cái gì rất có mặt mũi sự tình sao? Là có thể ăn mức quả không trả tiền, vẫn là đi thanh lâu chơi gái có thể giảm giá? Mặt của ngươi cứ như vậy lớn, tất cả mọi người muốn trở thành bằng hữu của ngươi." Tĩnh mịch không khí hạ, Khương Tà nắm nuốt thiếu nữ gương mặt, đồng bên trong mắt sắc càng phát ra đèn nhánh. "Ta là thật làm không rõ ràng, vì sao bản thân một chuyện rất đơn giản, ngươi cùng ngươi nương nhất định phải làm phiền toái như vậy? Rõ ràng vừa mới bắt đầu ngươi trang vẫn rất có lễ phép, ta và ngươi nói chuyện cũng coi như vui sướng. Ngươi cùng ngươi nương đến cùng có hiểu hay không? Việc hôn sự này, từ vừa mới bắt đầu liền không phải cha mẹ ta yêu cầu, mà là lao ra tử nhà ngươi lúc còn sống, cầu cha mẹ ta đáp ứng." Lời nói lạnh như băng từng cái nói ra, Hoàng phủ Nhược Ly như cũ nụ cười không thay đổi, dù cho gương mặt bị Khương Tà bóp ở lòng bàn tay, cũng vẫn như cũ mỉm cười nhìn qua hắn. Chỉ là nụ cười của nàng bên trong mang theo càng phát ra nồng đậm khinh thường cùng chán ghét, thậm chí có một tia thương hại. Khương Tà, ngươi tốt nhất biết ngươi đang làm cái gì. Ta vốn định cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng ngươi như vậy ra vẻ hung thái, lừa mình dối người, lại thẹn quá hóa giận bất kính với ta, đạo hạnh của ngươi không khỏi nông cạn. Nàng cười giảng đạo, nếu như ngươi là muốn mượn hai cái này không có ý nghĩa nhỏ sai lầm, mà mượn cơ hội nổi giận dẫn ta chú ý, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi thật rất làm ta thất vọng. Ta mất ngươi tê liệt. 3. Thanh thúy cái tát âm thanh đống nhiên vang vọng, Hoàng phủ Nhược Ly đống nhiên bị Khương Tà rút một bạt hai, thục nữ giống như nhỏ nhắn mềm mại thân thể đều bị rút nghiêng một cái, sao trời trong đôi mắt đẹp càng hiện lên một đạo không dám tin kinh ngạc. Tu vi của nàng là trúc cơ trung kỳ, giờ phút này không có bất kỳ chuẩn bị gì, bất ngờ không để phòng bị Khương Tà rút một bạt hai, căn bản phản ứng không kịp. Trong lương đình, Hoàng phủ Nhược Ly gương mặt trắng loáng sáng lên dấu đỏ, nhưng nàng cũng không hoàn thủ, cũng không dùng linh lực trị thương cho chính mình, chỉ là tại có chút mộng bức qua đi, thu tay về bên trong linh thạch. Nàng nguyên vốn còn muốn thật tốt cùng người này nói, nhưng người này tại một cái hòa hợp bầu không khí bên trong tự hành từ bỏ hôn nước, kết quả hiện tại bỗng nhiên bị đánh một bạt hai, chuyện cũng là biến đơn giản. Rất tốt. Khương Tà, cha mẹ ngươi tại ông nội ta ân tình, ta trả. Ta khuyên ngươi một câu, chủ động từ bỏ hôn nước, không cần vì chính mình gây phiền toái. Trước mặt, Hoàng phủ Nhược Ly lý lấy hơi loạn loạn tóc, nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, đôi mắt cũng rốt cục biến thanh lãnh. Ha ha, thế nào? Rốt cục lộ ra diện mục thật sự. Kế tiếp là không phải muốn bắt đầu đối phó ta. Khương Tà vặn đống nhúc nhích cánh tay, mang theo du côn vô lại giọng điệu gật đầu. Có thể, hôm nay ta không đem ngươi đánh nghị ra xịt đến, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Ta sẽ không cùng ngươi động thủ. Hoàng phủ Nhược Ly không tiếp tục mỉm cười, mà là mang theo trên gương mặt đỏ tươi dấu bàn tay, ánh mắt thanh lãnh đối với nó mở miệng. Ta đã có ý chung nhân, hắn là sư minh của ta, cho tới nay đều đúng ta đủ kiểu bảo vệ. Sư môn của ta sư tôn, cũng đối với ta cực kỳ yêu thương. Khương Tà, ngươi hôm nay đánh ta, nể tình các trưởng bối ân tình bên trên, ta không trách ngươi, cũng không oán ngươi, chỉ là ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Cha mẹ ngươi đối ông nội ta ân tình ta trả. Hôn ước một chuyện, ngươi như tiếp tục dây dưa không thả, chỉ có thể hại chính ngươi. Ta không cùng ngươi từ hôn, là không muốn cô phụ từ nhỏ ra ra đối ta tốt, không muốn ô uế đạo tâm của ta, là cuộc đời của ta bị kín chỗ bẩn, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi thật sự có cơ hội cùng ta kết làm đạo lữ. Ngươi khư khư cố chấp, sau này nếu như thật có người bên ngoài lấn hại với ngươi, đó cũng là người bên ngoài gây nên, cùng ta không có chút nào liên quan. Dù sao cho dù ta không nói, những người khác cũng sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ buộc ngươi từ hôn, ngươi không đáp ứng, liền phải chết. Ta hy vọng ngươi có thể nghe bảo, ta cũng đúng là suy nghĩ cho ngươi, bởi vì ta không hy vọng ngươi bởi vì ta mà chết, nhường đạo tâm của ta sinh ra ấy nấy. Ta cũng hy vọng ngươi, không cần không biết chuyện, không biết tốt xấu. Một phen, tinh tường nói ra. Ta có thể hiểu thành. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hoàng phủ Nhược Ly lắc đầu. Ta không có. A Nhi nhìn vẻ mặt thanh lãnh tuyệt mỹ thiếu nữ, Khương Tà đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cười thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt cũng hoàn toàn khôi phục hỗn bất lận lưu manh bộ dáng. Hoàng phủ Nhược Ly, ngươi đi. Khả năng không hiểu rõ lắm ta. Con người của ta có ba ưu điểm lớn. Trong lương đình, hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, sông trước mắt cao lãnh thiếu nữ tà mị cười nói, điểm thứ nhất, mặt dày vô sỉ. Điểm thứ hai, không biết tốt xấu. Điểm thứ ba, từ nhỏ đối trang bức sự tình vô sự tự thông, thuộc tiên thiên trang bức thánh thể. Mặc kệ ngươi tin hay không, nguyên bản hôm nay, ta là thật chuẩn bị như ngươi ý. Bất quá nhìn ngươi ngốc như vậy bức, như thế tự cho là đúng không biết mình họ gì, ta hiện tại bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Ngươi nói sẽ có rất nhiều người đến hại ta đúng không? Đi, ngoan ngoãn rửa sạch sẽ chờ ta giết sạch tất cả tới tìm ta phiền toái người, giết tới không người nào dám nói với ta một cái không chữ, giết tới tất cả mọi người đối ta khuôn mặt tươi cười đó lấy, cảm thấy không phải ta trèo cao ngươi Hoàng phủ Nhược Ly, mà là ngươi Hoàng phủ Nhược Ly tại trèo cao ta về sau, ta lại tại thành thân ngày đó tự tay bỏ ngươi. Đã ngươi cảm thấy ta là giả bộ hấp dẫn chú ý của ngươi, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng đối ngươi có hứng thú hay không. Nói xong, Khương Tà liền chuẩn bị rời đi, chỉ là tại trước khi rời đi, trong đầu chợt nhớ tới Thất Nguyệt. Tuân theo cho nha đầu kia một bộ mặt ý nghĩ, hắn thêm một câu, nếu như ngươi bây giờ cùng ta nói rõ ràng, cùng ta thật tâm thật ý nói lời xin lỗi, ta có thể cho Thất Nguyệt cô nương một bộ mặt, như ngươi ý. Như thế nào? Ta Dương Hạ, Hoàng phủ Nhược Ly không có bất kỳ cái gì cùng Khương Tà nói rõ ràng ý nghĩ. Nàng nhìn qua Khương Tà bóng lưng rời đi, thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên thật sâu chán ghét. Thô bỉ, cùng bội, dơ bẩn xấu xí người. Giả vờ giả vịt bị vạch chân sau, liền thẹn quá hóa giận, đối nữ tử độc thủ, quả nhiên là không có chút nào lễ nghĩa liêm sỉ có thể nói, trên thân càng không nhìn thấy nửa điểm đạo nghĩa lễ pháp. Dạng này một cái ỷ vào tổ tông ân trạch, cùng một chút không có ý nghĩa tu vi thủ đoạn, mà ở trước mặt mình làm mưa làm gió người, căn bản không đáng giá bản thân cho bất kỳ hòa nhã. Thật sự là một chữ đều không muốn cùng hắn nhiều lời. Cũng được, người này cuồng vọng như vậy tự đại, chỉ có thể trêu chọc hỏa sát thân. Bây giờ chính mình đền bù cho, cũng bị hắn thẹn quá hóa giận đánh, nên làm đều làm, cũng coi là không thẹn với lương tâm. Về phần về sau sự tình, chính mình liền không cần xen vào nữa. Có câu nói là tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đại từ bi không độ tự tuyệt người. Khương Tà, người đã như vậy khư khư cố chấp, vậy ta liền chờ lấy nhìn, mệnh số của ngươi lại chính là gì kết quả. Chương 22, rời đi. Chương 22, rời đi. Ngày mai liền muốn đi kinh đô. Ban đêm, vừa ăn xong bữa tối yến hội, Khương Tà mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nhìn qua Thất Nguyệt. Thế nào đi? đương nhiên là ngồi xe ngựa rồi, ngươi đến kéo xe ngựa.
Ta.
Đúng a. Thất Nguyệt vẻ mặt bình thường giảng đạo, Giang Nam đi hướng kinh đô, một đường đều là danh môn đang chỗ của đạo. Mà Nam Vương tông môn lễ trọng nhất nghi, không thích hợp tùy ý phi hành, cho gây các lộ nhân sĩ không thích. Nhất là kinh đô trọng địa, hoàng thành cấm bay, chớ nói tiểu thư, chính là gia chủ hoặc là cái khác cao nhân tiền bối, tới hoàng thành cũng biết khiêm tốn đi bộ. Huống hồ chúng ta tiểu thư từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, cùng những cái kia kiêu ngạo người thiếu niên vốn cũng không cùng, nàng là có thể cùng phổ thông bách tính cùng ăn cùng người ở vật. Không phải, ý của ta là, ngươi không cùng theo sao? Muốn ta đến đánh xe? Khương Tả vẻ mặt im lặng mở miệng hỏi thăm. Vừa rồi ăn tiệc tịch thời điểm hắn đã cảm thấy kỳ quái. Hoàng phủ Nhược Ly chớ khỏi trên mặt giấu bàn tay, sau đó cũng không cùng bất luận kẻ nào nói chính mình quất nàng cái tát sự tình, chỉ là đoan trang mà ngồi, dùng bữa lúc không cùng mình có bất kỳ trao đổi gì, dường như không biết mình đồng dạng. Mà hoàng phủ Trường Câu cùng Trang phu nhân cũng không chút nào sớm hướng học viện tiên nhân một chuyện. Kỳ quái nhất chính là, hoàng phủ Trường Câu không phải tại kinh đô làm con sao? Hắn không cùng khuê nữ của mình cùng nhau đi kinh đô. Hướng Thất Nguyệt nói ra nghi hoặc, Thất Nguyệt rất nhanh cho ra đáp lại, gia chủ lần này trở về là có dò xét nhà giả, cho nên không cần cùng tiểu thư cùng đi kinh đô. Huống hồ tiểu thư cũng không hy vọng gia chủ cùng nàng cùng đi, dù sao gia chủ thân phận mất cảm, là triều đình nhất phẩm đại quan, nếu là cùng tiểu thư cùng nhau tới kinh đô tham gia học bị người trông thấy, khó tránh khỏi gặp chỉ trích. Gian phòng bên trong, Thất Nguyệt vẻ mặt bình thường nói xong, hơi hơi dừng một chút, thanh âm có chút thất lạc nói, ta cũng không thể cùng tiểu thư cùng đi, tuổi của ta mặc dù phù hợp học viện tiên nhân tuyển nhận tu sĩ trẻ tuổi, nhưng ta tư chất không đủ, tu vi cũng còn thiếu một chút, cho nên lần này liền do ngươi cùng tiểu thư đồng hành. Có thể, ta cùng nàng cô nam quả nữ lên đường, hoàng phủ bá phụ cùng Trang phu nhân liền không lo lắng ta trên đường thú tính đại phát, sớm đem nàng làm. Ngươi dám? Nghe được đối hoàng phủ Nhược Ly bất kính lời nói, Thất Nguyệt con mắt to chừng một cái mũi vểnh lên láo cao, tiểu thư là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, trên thân còn có sư môn ban cho pháp bảo, ngươi nếu là dám lỗ mãng, tiểu thư tùy thời có thể giáo huấn ngươi, đem ngươi đánh thành đầu heo. Nhìn qua Thất Nguyệt sữa hung bộ dáng, Thương Tả cười sờ lên cái mũi. Đem ta đánh thành đầu heo, ta rút bất tử nàng. Thân ở Nam Phương, Thương Tả chỉ có thể sử dụng không cao hơn trúc cơ hậu kỳ thủ đoạn, kết đan kỳ pháp môn không tiện bại lộ, bao quát ma đạo bên trên một chút pháp môn, không đến thời khắc mấu chốt cũng không tốt bại lộ. Dù sao Nam Phương tu sĩ chính đạo hành, mà muội bại lộ toàn bộ thực lực, sợ sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết, tỉ như bị chính đạo nhân sĩ hợp nhau tấn công loại hình, đến lúc đó cũng chỉ có thể đi đường rời đi. Nhưng tức cũng chỉ có thể sử dụng trúc cơ hậu kỳ thủ đoạn, chính mình cũng không phải hoàng phủ Nhược Ly kia ngu xuẩn có thể tùy tiện trêu chọc. Một nén nhang bên trong không cho nàng đánh thành ngớ ngẩn, đều coi như nàng có 102 của kim, danh bất hư truyền. Ngồi trên giường, hắn hơi trầm ngâm, không có lại xoắn suýt những vật này, mà là nhìn về phía trước mặt Thất Nguyệt. Nói như vậy, ngày mai bản thiếu gia muốn đi, Thất Nguyệt cô nương có thể hay không nỡ bản thiếu gia? Dù sao nhìn ngươi cái này ngốc đầu ngốc nao bộ dáng, sau này sợ là khó gặp bản thiếu gia dạng này cực phẩm mỹ nam a nhi tối từ mở, tiểu thư trở về, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành, ước gì ngươi đi sớm một chút. Thất Nguyệt vẻ mặt khinh thường, dường như mảy may không có đem Khương Tà để ở trong lòng, nhưng có chút đừng đi qua khỏe mắt, lại mơ hồ có thể thấy được không bỏ. Khương Tà cười cười, đứng dậy, trong phòng cầm chút bút mực trang giấy. Đã ngày mai liền muốn rời khỏi, vậy tối nay, bản thiếu gia liền muốn đem tàng đạo viện còn lại lầu 7 tàng thư toàn bộ xem hết. Việc này không nên chậm trễ, Thất Nguyệt, con bản thiếu gia xuất phát. Thất Nguyệt ngậm, không dám tin nhìn xem Khương Tà, tròn trịa mắt to tràn đầy một bức. Tiểu thư đều trở về ngươi còn muốn ta quổng? Ngươi làm người có được hay không? Không tốt, ngươi nếu không quổng, ta sau này gặp người liền nói, tại hoàng phủ ra những ngày qua, ngươi ham sắc đẹp của ta, mong muốn khinh bạc ta. Ngươi, Khương Cẩu Tặc, ta khuyên ngươi làm người không nên quá phận. Thứ hứa ngươi đều có thể thử một lần a Thất Nguyệt. Ý. Đêm đó, khóc không ra nước mắt Thất Nguyệt lần nữa hóa thân lửa giả, con Khương Tà đi tàng đạo viện, nhường hắn ở bên trong nhìn cả đêm sách. Một mực nhìn thấy ngày thứ hai giữa trưa, trọn vẹn nhìn 19 bản đạo kinh, Khương Tà mới hài lòng hồi phủ. Về sau tại hoàng phủ Trường Câu cùng Trang phu nhân bao hàm nhiệt tình đưa tiến hạ, hắn cưỡi lên một thất tuấn mã màu đen, mà toàn thân áo trắng, xinh đẹp tuyệt trần hoàng phủ Nhược Ly, cũng bình tĩnh lên xe ngựa. Nàng vẫn là bộ kia thanh lãnh xuất trần bộ dáng, từ đầu đến cuối chưa nhìn Khương Tà một cái, dường như làm Khương Tà không tồn tại, tiến vào xe ngựa sau càng là lại không động tĩnh. Thằng đến Thất Nguyệt đưa tiễn, nắm Khương Tà ngựa, đưa hoàng phủ Nhược Ly ra khỏi thành, nàng mới ngẫu nhiên cùng Thất Nguyệt trò chuyện, hai cái cô nương câu được câu không nói lời nói. Tiểu thư, phía trước chính là ngoài thành, Nguyệt Nguyệt chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Lâm Cư Thành Đông môn Thất Nguyệt dắt ngựa quay đầu, nhìn lập tức Khương Tà một cái, tiếp lấy đi vào toa xe bên cạnh cùng hoàng phủ Nhược Ly nói chuyện. Xe ngựa ngừng chân bất động, hai nữ hải nhi cách cửa sổ xe màn lưu luyến không rời trò chuyện, Khương Tà ngồi trên lưng ngựa câu được câu không nghe lén lấy. Hai người nói đều là chút tiểu thư, ta tốt không nỡ bỏ ngươi. Nguyệt Nguyệt nghe lời, ta chẳng mấy chốc sẽ về nhà, đến lúc đó dẫn ngươi cùng một chỗ tu tiên. Loại hình lời nói, không có ý gì. Mãi cho đến đi qua gần nửa canh giờ, Thất Nguyệt mới lưu luyến không rời cáo biệt hoàng phủ Nhược Ly, tiếp lấy muốn nói lại thôi mắt nhìn trên lưng ngựa Khương Tà thân ảnh, quay người rời đi. Thất Nguyệt cô đương, không cùng bản thiếu gia nói lời tạm biệt sao? Tốt xấu hai ta cũng chỗ lâu như vậy, không nói mới quen đã thân, đó cũng là cùng chung chí hướng a. Thất Nguyệt vừa muốn rời khỏi, tiện hề hề thanh âm liền tại sau lưng vang lên. Nàng trong mắt vui mừng, nhưng rất nhanh lại làm bộ không thèm để ý bộ dáng quen người, sau đó nhìn trên lưng ngựa xoay qua nửa người thiếu niên, kéo căng khuôn mặt nhỏ. Cùng ngươi nói lời tạm biệt, cũng không phải không được, thử. Nhìn qua thiếu nữ giả bộ khinh thường đầu ngốc bộ dáng, Thương Tà trực tiếp vui ra tiếng. Kỳ thật cho tới nay, hắn cũng có thể cảm giác được một sự kiện, cái kia chính là Thất Nguyệt tại Hoàng phủ ra qua cũng không vui, mặc dù thân phận không tính thấp, nhưng nhiều khi nàng đều không người có thể nói chuyện. Ngày thường chính là một người ngồi xuống tu luyện, nếu không phải là trong phòng phát mọi người, cũng chỉ có Hoàng phủ Nhược Ly cùng mình tại thời điểm, nàng mới có thể biến nhiều. Đương nhiên, đối Hoàng phủ Nhược Ly, nàng là vui vẻ nói nhiều. Đối với mình, thì tất cả đều là vô năng cùng nộ thô tục. Bất quá nói thật rằng, Khương Tả phẩm vị cũng có chút quái. Hắn thật thích cô nương này, cảm thấy nàng so Hoàng phủ Nhược Ly tốt hơn nhiều. Ánh mặt trời sáng rỡ hạ, Khương Tả tung người xuống ngựa, mỉm cười đi vào Thất Nguyệt trước người, tại trải qua cửa sổ xe ngựa thời điểm, còn thuận tay đem cuốn lên rèm buông xuống, ngăn trở bên trong Hoàng phủ Nhược Ly ánh mắt. Tiếp lấy, hắn đem một chương gãy lên trang giấy giao cho Thất Nguyệt trong tay. Đêm qua nhìn kinh văn lúc, bản thiếu gia biểu lộ cảm xúc viết một đoạn minh tượng pháp môn. Bây giờ thấy Thất Nguyệt cô nương tập hợp thiên địa chi linh tú, có đầu ngốc thành tài chi tư, liền tặng cho Thất Nguyệt cô nương, cũng coi như cảm ơn Thất Nguyệt cô nương mấy ngày nay chưa cố. Tiếp nhận lít nha lít nhít trang giấy, Thất Nguyệt vẻ mặt một bức, vừa muốn mở miệng, Khương Tả liền cười xấu xa lấy giảng đạo, dựa theo trên giấy viết đi tu hành, trong vòng 3 ngày nhất định đột phá tu vi, lại sẽ có cái khác kỳ ngộ, nếu không, bản thiếu gia nhất định được tiểu nhi bệnh liệt dương chứng bệnh. Nghe vậy, Thất Nguyệt lớn trong mắt hơi híp, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồ nghi. Thật? Đương nhiên là thật, hai ta nhận biết nhiều ngày như vậy, ngươi nhìn ta lừa qua ngươi sao? Ta làm người thành thật ép một cái có được hay không? Thất Nguyệt niết miệng, thần sắc khinh thường đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ trang giấy. Vậy ngươi và tiểu thư một đường cẩn thận, trên đường nhất là không cho phép khinh bạc tiểu thư nhà ta, càng không cho phép đối tiểu thư nhà ta có ý nghĩ xấu, Khương Tả ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là ức hiếp tiểu thư nhà ta về sau cũng sẽ không hầu hạ ngươi. Hai ta cũng đừng làm bằng hữu. Ai nha biết thế nào cùng bản thiếu gia nói chuyện đâu. Ta thật là xoái ca có được hay không? Gậy hạ thiếu nữ chân bóng chán, Khương Tả khẽ cười nói, ta đưa cho ngươi phương pháp tu hành là ta cho ngươi đồ vật, không phải cho cái khác người, ngươi không cần cho cái khác người thấy rõ sao? Nhớ kỹ về sau liền tìm một chỗ xé. Thất Nguyệt sững sờ, do dự gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ không cho người khác nhìn, ta nhớ kỹ liền bụng trộm tiêu hủy. Ân, thật ngoan. Thiếu niên vô vô nữ hải nhi bà bay, ta mị nụ cười lần thứ nhất biến chân thành. Gặp lại. Ngươi cũng gặp lại, bảo trọng. Chương 23, tiến về kinh đô chương 23, tiến về kinh đô. Khương Tả cùng Hoàng phủ Nhược Ly rời đi. Hoàng phủ phủ cửa chính, Hoàng phủ Trường Câu tay nâng trà thơm, nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Tại bên cạnh hắn, Trang phu nhân ánh mắt vi diệu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Phu nhân muốn hỏi liền hỏi. Lao ra, ta nhìn ngài hai ngày này, đều đúng kia Khương Tả khuôn mặt tươi cười đó lấy, ta đang suy nghĩ, ngài có phải không đúng như này thưởng thức hôn tiểu tử này. Thưởng thức? Ha ha, tự nhiên thưởng thức. Hoàng phủ Trường Câu chuyển qua vĩnh viễn lấy cười kỳ nhân trung niên gương mặt, trong mắt không che giấu chút nào chính mình thưởng thức. Cái tuổi này có thể tu đến trúc cơ kỳ thiếu niên, cái nào không phải kỳ tài ngút trời. Bất luận là trúc cơ sơ kỳ vẫn là cùng ly nhi như thế trung kỳ, đều đáng giá lao phu thưởng thức. Còn nữa nói, bất quá 17 tuổi, có thể tu đến trúc cơ kỳ, vô luận như thế nào cũng sẽ không là người ngu. Đã nhưng cái này Khương Tả không ngốc, kia tại chúng ta hoàng phủ ra loại địa phương này, lại vẫn dám tùy tiện làm việc, liền nhất định là có lớn lực lượng. Trang phu nhân mắt lộ ra không hiểu, trong đầu hiện lên Khương Tả buông thả không bị trói buộc lưu manh khuôn mặt tươi cười, có chút không vui nói, ta không thích hắn. Quá đê tiện. Không sao, người trẻ tuổi đi. Tục ngữ nói, thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng chôn kỳ lân, là thật kỳ lân hay là giả kỳ lân, tới học viện tiên nhân sau, mọi thứ đều sẽ có kết quả. Hoàng phủ Trường Câu vỗ vỗ Trang phu nhân tay, trấn an nói, phu quân biết, cho tới nay, phu nhân thích ý con rể đều là vô trần, không lọt mắt cái này Khương Tả, điểm này phu nhân cứ yên tâm đi. Lần này vô trần vì tiếp tục truy cầu Ly Nhi, cũng biết tiến vào học viện tiên nhân cầu học. Đứa bé kia tuổi nhỏ thành danh, là tiếng tăm lừng lẫy thanh niên kiếm tiên, xuất sinh hào quang, thực lực mạnh mẽ, lại có kiếm tiên chi danh, còn đối chúng ta Ly Nhi vừa gặp đã cảm mến, ta cũng rất thích ý. Có thể nếu như hắn phát hiện, Ly Nhi tiến về học viện tiên nhân, một đường mang theo tên nam tử, hai người cô nam quả nữ đồng hành mấy ngày, lại người đàn ông này còn cùng Ly Nhi có hôn ước mang theo, phu nhân ngài đoán, vô trần sẽ ứng đối ra sao? Lời này vừa nói ra, Trang phu nhân ánh mắt vi diệu, hơi kinh ngạc nhìn về phía mình trượng phu. Lao ra ý tứ, là muốn mượn vô trần tay, diệt trừ Khương Tả. Ha ha, thế thì cũng không thể nói. Vi phu chỉ là muốn nhìn xem, những này người trẻ tuổi bên trong, đến cùng cái nào càng thêm hữu dị. Hoàng phủ Trường Câu bưng lấy trà thơm, dưới ánh mặt trời ngẩng đầu cười nói, theo Khương Tả mấy ngày nay tại Lâm Cư thành tình huống đến xem, người này làm việc phách lối, tùy tâm sử dụng, không nhận lễ nghi phiền phức chỗ trói. Đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn, gặp phải đối địch người, nói giết liền giết, chút nào không nương tay, tại trong lúc nói cười lấy tính mạng người ta, là đầu có đảm lược có hung tính thiếu niên ác long. Đồng thời đạo hạnh quỷ dị, chính là ta, cũng nhìn không ra hắn thần thông con đường. Như thiếu niên này, tự nhiên đang ra chú ý, chỉ là phu nhân cùng ta cựu cư cao vị, đối phương lại cùng Ly Nhi có hôn ước mang theo, cha mẹ có ân với ta hoàng phụ gia, chúng ta tổng không tốt tự mình kết quả, thử thủ đoạn hắn. Cho nên, ta mới muốn hắn tiến vào học viện tiên nhân, muốn hắn cùng vô trần gặp mặt, cũng cố ý nhường hắn cùng Ly Nhi một mình tiến về. Vì cái gì? Chính là gây nên vô trần, cùng với khắc trung tình Ly Nhi thiếu niên bất mãn. Dưới ánh mặt trời, Hoàng phủ Trường Câu nụ cười càng phát ra hòa ái, trong mắt nhan sắc càng là quang mang lấp lóe, sâu không thấy đáy. Hắn giống như là vì Trang phu nhân giải thích nghi hoặc, lại giống là nói một mình giống như cười nói, học viện tiên nhân, đem hội tụ ta đại hạ phương nam vô số ưu dị nhân vật trẻ tuổi. Những đến tuổi này người thiếu niên, thường thường huyết khí phương cương, làm việc cấp tiến. Ly Nhi nổi danh đã lâu, dung mạo lại đầy đủ xuất trần, có thần nữ danh xưng, Khương Tả cùng nàng đồng hành, ác gặp người đố kỵ. Hắn cùng Vô Trần, cũng thế tất đối địch. Đến lúc đó, hắn nếu là thủ đoạn không đủ, bị Vô Trần hoặc những người khác ức hiếp thậm chí đánh giết, vậy cũng cùng chúng ta không quan hệ, muốn trách, chỉ có thể trách hắn tu vì không đủ, thủ đoạn không cao. Nhưng nếu hắn coi là thật ác long đột biển, có quấy phong vân chi năng, lẻ loi một mình, liền có thể áp chế ta Đại Hạ Phương Nam một đám tiên tiêu, liền Vô Trần như thế kiếm tiền cũng bại vào tay hắn, kia. Hắn chính là ta Hoàng Phụ Trường Câu nhận định tốt hiện thế. Cho nên bất luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không thua thiệt. Nghe được Hoàng Phụ Trường Câu lời nói, Trang Phu Nhân trong mắt càng phát ra chấn kinh. Nàng không nghĩ tới phu quân là quyết định này. Hơn nữa mảnh một suy nghĩ, giống như đúng là dạng này. Người tu tiên, cuối cùng là lấy thực lực vi tôn, tính cách phách lối gì gì đó kỳ thật không tính quá đại sự. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, kia chính là có thể để cho người kính trọng. Lúc trước lão gia đối Khương Tả, mở miệng một tiếng hiền thế, chút nào không đắc tội, nếu như hắn thật tại học viện tiên nhân lực gáp thiên hạ của anh, lão gia vẫn như cũ có thể tiếp tục mở miệng một tiếng hiền thế tiếp tục gọi. Mà nếu như hắn chết, kia cũng là chính hắn thực lực không đủ, không trách được lão gia trên thân. Dù sao lão gia muốn hắn đi học viện học tập, cũng xác thực xem như ra ngoài ý tốt. Xem như trường bối, muốn ban bối học thêm chút đồ vật, thấy nhiều biết chút việc đời, ai cũng tìm không ra ma bệnh. Nghĩ rõ ràng chính mình phu quân ý nghĩ, Trang Phu Nhân chậm rãi gật đầu, cảm thấy này Dương Mưu xác thực vô cùng tốt. Dù sao bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, đều không lỗ. Khương Tả thắng được, vẫn là Hoàng Phủ gia tốt hiền thế. Vô Trần thắng được, vậy hắn tự nhiên cũng là Hoàng Phủ gia thượng khách, có thể tiếp tục cùng Ly Nhi một đôi trời sinh. Chính là sau này Vô Trần hỏi thăm lão gia vì sao đối Khương Tả như vậy coi trọng, còn nhường hắn cùng Ly Nhi đồng hành, vậy cũng có thể giải thích là Khương Tả cha mẹ tại Hoàng Phủ gia có ân, lão gia nhận được ân tình báo đáp vì đó, vẫn như cũng là tìm không ra ma bệnh. Đem các loại khả năng đều suy nghĩ một lần, Trang Phu Nhân rốt cục mắt lộ ra vui vẻ, hài lòng gật đầu, cảm thấy không hổ là chính mình phu quân, này Dương Mưu rất là tuyệt diệu. Ân, liền để những người thiếu niên này đấu một trận, như là nuôi cổ đồng dạng, cuối cùng ai càng hơn một bậc, ai chính là mình con rể. Chật chật, rượu quá thay, rượu quá thay. Còn phải là vì quan nhiều năm lão gia. Trang Phu Nhân hài lòng cười. Chỉ là nụ cười nở rộ không lâu, trong đầu của nàng liền lại một lần hiện lên Khương Tả không đứng đắn, tà khí lẫm nhiên khuôn mặt tươi cười. Lão gia, ngài nói cái này Khương Tả, phải chăng nghĩ tới ngài mưu kế? Vấn đề này vừa ra, nguyên bản nụ cười ấm áp Hoàng Phủ Trường Câu thân hình hơi cương, trên mặt nụ cười cũng dần dần thu vào. Hắn vô ý thức nhìn về phía tây bắc phương hướng bầu trời, đồng ảnh khẽ biến, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ai biết được, có lẽ hắn nghĩ tới một chút, cũng có lẽ hắn căn bản không thèm để ý Trang Phu Nhân sững sờ. Dưới ánh mặt trời, Trang Phu Nhân lông mày khẽ nhíu, lại cưỡng ép gạt ra khinh miệt chi cười. Lão gia Dương Mưu giống như kênh đảo bờ hải, sâu không thấy đáy, cái kia giống như tùy tiện ngu xuẩn người thiếu niên, định là không tưởng tượng nổi. Lại ta Đại Hạ Tây Bắc, từ xưa hoang vu cằn cỗi, điều dân khắp nơi trên đất, từ trước đến nay là không thông tài văn trường, chỉ nhiều lùm cỏ, chưa từng nghe nói có cái gì kiệt xuất thiếu niên. Nghe thê tử khen tặng, Hoàng Phủ Trường Câu không có lại nhiều nói. Hắn nhìn qua phương xa u ám mông lung Tây Bắc mênh mông, mặc dù giật giật khóe miệng, lại cuối cùng lời gì cũng không nói. Tây Bắc nghèo nàn, xác thực ít có kiệt xuất thiếu niên. Nhưng tư liệu lịch sử ghi chép, kỳ thật vẫn là đi ra một chút. Chỉ là như vậy nghèo khổ địa phương, hoặc là không ra, muốn ra, ra liền không phải kiệt xuất thiếu niên, mà là ác long, quái phong vân, thôn vệ thiên hạ ác long. Ngươi vừa mới giao cho Nguyệt Nguyệt, là cái gì? Liên quan gì đến ngươi? Ta tại hữu hảo nói chuyện cùng ngươi, ngươi có thể hay không tôn trọng đợi ta? Ha ha, Lâm Cư Thành bên ngoài, quan đạo Khương Tả một thân màu đen sao ý đi, cưới hắc mã, cằn nhằn ba ba đem ghim lên bím tóc đuôi ngựa hất lên, lưu cho Hoàng Phủ Nhược Ly một cái kiệt ngạo bất tuần bóng lưng. Bị ngựa dắt kéo trong xe ngựa, Hoàng Phủ Nhược Ly sắc mặt khó coi, buông xuống màn xe, không còn quan sát người này. Vừa rồi Khương Tả cùng Thất Nguyệt chào từ biệt, giao cho Thất Nguyệt một trang giấy. Lúc ấy thân ở toa xe nàng không có hỏi thăm, mà là muốn lấy trúc cơ thần thức quan sát, kết quả thần thức bị Khương Tả ngăn cách. Giờ phút này nàng lo lắng Khương Tả đối Thất Nguyệt dở trò xấu, cho nên lên tiếng hỏi thăm, kết quả bị cười lạnh một tiếng đối trở về. Bên trong xe ngựa, thiếu nữ chưa lại nhiều nói, chỉ là trong lòng càng thêm không thích Khương Tả. Thẳng đến quá khứ hồi lâu, nàng mới mở miệng lần nữa, cách xe ngựa màn xe, hướng trên lưng ngựa thiếu niên phát ra khuyên bảo, Nguyệt Nguyệt cùng ta tình như tỉ muội, ngươi không cần có ý đồ với nàng. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi. Vậy sao? Có thể ta thích Thất Nguyệt cô nương ngứa thích gấp, ta còn dự định quay đầu cưới nàng làm chính thê, nhường Nhược Ly tiểu thư là hai ta hàng đêm cầm đèn, vỗ tay trợ uy. Ngươi làm cản. Miệng đầy âu ngôn huyền ngữ, nương nói một điểm không sai. A Nhi mẹ ngươi nàng hiểu cầu. Cùng Hoàng Phủ Nhược Ly không sai biệt lắm, Khương Tả giống nhau không thích nàng, đối nàng càng là không có nửa câu lời hữu ích. Hắn cưỡi tuấn mã, nhìn qua phía trước đại đạo mắt lộ ra cười tà. Nhược Ly tiểu thư, xin hỏi phía trước nơi nào có thanh lâu? Không muốn mặt lời nói vừa ra, trong xe ngựa yên lặng hồi lâu, mới về lấy một đạo băng lãnh thanh âm, đừng lại cùng ta trò chuyện, hôm qua ta ân tình một thời kỳ nào đó trở về sau này ngươi ta, không ai nợ ai. Chính là lần này đồng hành, cũng mỗi người một ngả. Bị lạnh nói bề đối, Khương Tả như cũ lơ đễnh, cười ha hả nói, như vậy sao được? Ta thật là dự định đi thanh lâu thật tốt trầm luân một phen, sau đó lại đem Nhược Ly tiểu thư đánh ngất xỉu bán vào đi, đổi bút phiêu tư.